Chương 1219, Hồng Hạnh chương 1219, Hồng Hạnh Tống Lương ôn vượt lên trước Cầm Phong Trần sự tình thuyết giáo Tống Lương cùng đồng dạng. Đã như thế, hắn đã nói qua, những người khác liền không tốt lại mở cái này. Bất quá những người khác kỳ thực cũng không thể nào quan tâm chuyện này. Chớ nói Tống Lương cùng không có gia thất, cho dù trong nhà có thế thiếp, dạo chơi thanh lâu lưu luyến phong trần, tại những này xem trọng một cái khoai y ân cựu giang hồ nghĩa sĩ nhóm trong mắt, lại coi là cái đại sự gì đâu. Ít nhất cùng cưỡng dâm lương gia nữ tử, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Gian dâm cướp bóc, đây là cường đạo làm. Vì người trong giang hồ chơ chẽn. Nhưng nếu là tại thanh lâu dùng vàng bạc đến mua gió xuân liền xem như tội ác chồng chất kỳ tội nên trảm. Bọn hắn những thứ này giang hồ nhân sĩ ở trong cũng không mấy cái có thể không mang theo tội lỗi lớn. Tống Lương cùng đem khóa ở đầu giường khóc nước nở cô nương kéo lên, đệm chăn chưa xuống, lộ ra cô nương không ngay ngắn dưới quần áo, từng mảng lớn da thịt tuyết trắng, mà tại trong cái này tuyết trắng còn có chút ngoài định mức bắt mắt máu ứ động. Tới, ngươi chính miệng nói, ngươi có phải hay không giận xuân lâu cô nương? Cô nương hiển nhiên là chưa bao giờ từng gặp phải loại tràng diện này, vô ý thức hô hào không cần, nhưng ở Tống Lương cùng ánh mắt uy hiếp, nàng một cái giật mình, phảng phất nhớ ra cái gì đó, vội vàng gật đầu nói, đúng, đúng vậy, các vị lao ra, tiểu nữ tử là tràn, giận xuân lâu hồng hạnh, đúng là phong trần nữ tử. Là tới phục dịch Tống gia nhị gia con bà nó. Vậy ngươi vừa mới kêu to cái gì? Khiến cho ta còn tưởng rằng nhị gia đang khi dễ nhà lành, đây thật là Ngô Hữu Khuê nâng cao nội thường, lao đi khỏe miệng vết máu, hướng về Tống Lương cùng ông quyền, nhị gia, xin lỗi, vừa mới là ta lô mắng rồi. Tống Lương cùng hừ một tiếng, lấy đó bất mãn của mình. Hắn muốn là tại dùng thải bổ chi pháp điều chỉnh tự thân trạng thái, lại vừa vặn đến cao hứng, bây giờ bị người đánh gây nén trở về, bất luận là làm một nam nhân vẫn là làm một người tu hành đều hết sức khó chịu, cực kỳ khó chịu. Tống Lương ôn đối với Tống Lương cùng điểm đến kịp thời. Quay đầu nhìn về phía Lữ Phán, một đám giang hồ nghĩa sĩ phát giác được Tống gia chủ ý đồ, cũng đều đang chờ Lữ Phán bọn hắn cho một cái giảng giải đi ra. Đây chính là Tống gia nhị gia chân diện mục. Lưu Luyến Phong Trần, tuy nói không ra gì, nhưng cũng xa xa không tới tội không thể tha tình cảnh a, nếu nói có cái này đam mê liền cùng tiền gia tiểu thư chết thoát không khỏi liên quan, bọn hắn cái này một số người chẳng phải là số nhiều đều có hiềm nghi. Đặt nào đâu? Nô Hữu Khuê trực tiếp hỏi, "Họ Phương, ngươi tốt nhất có thể lấy ra một giảng giải, bằng không thì cái này Tống gia các ngươi hôm nay tất nhiên xung bảo, vậy cũng đừng nghĩ đi ra." Phương Man không nói chuyện. Lữ Phán vừa cười vừa nói, gấp cái gì? Ta nghĩ vị này Hồng Hạnh cô nương còn có rất nhiều lời muốn nói đâu. Hồng Hạnh có chuyện muốn nói sao? Kỳ thực có. Nhưng ở mặt nhiều người như vậy, hắn không biết mình có nên hay không nói. Lữ Phán tiện tay vung lên, linh lực kéo lây trên giường bị tấm đệm, giúp đỡ trên thân Hồng Hạnh không ngay ngắn quần áo che khuất những cái kia xuân quang. Hắn nhẹ nói, Hồng Hạnh cô nương, bây giờ chúng ta ở đây, ngươi có lời gì nói thẳng ra, chúng ta không nói vì ngươi làm chủ, ít nhất là có người nghe được, nhưng ngươi bây giờ không mở miệng, chúng ta đi sau đó. Ngươi tại cái này Tống gia chỗ sâu chính là hô ra cũng họng, chỉ sợ cũng không có người có thể đáp lại ngươi. Hồng Hạnh nắm chặt trên người đệm chăn, đốt ngón tay đều hơi trắng bệnh, phản phất đây chính là nàng cây cỏ cứu mạng. Ta nói Tống gia nhị gia, ta van cầu ngài thả ta đi à, ta thật sự không muốn chết, ta không muốn chết à. Nô Hữu Khuê bọn người nghe xong lời này không hiểu ra sao, không phải một trận gió xuân sao? Cho dù là sinh ý, không có như vậy ngươi tình ta nguyện, có thể thiếu chút đồng tình không tới tình cảnh cùng Phó Vu Sơn chung trèo lên cực lạc. Nhưng cái này cũng không đến mức muốn chết muốn sống á, như thế nào tại cái này Hồng Hạnh cô nương trong miệng, không giống như là giường che sự tình, giống như là muốn lên chiến trường. Lữ Phán giúp bọn hắn hỏi nghi ngờ trong lòng, Hồng Hạnh cô nương, Tống gia nhị gia không phải ngươi ân khách sao? Theo lý tới nói chuyện này mặc dù bất nhã, nhưng cũng không có một cái tìm cái chết tình cảnh a, thế nhưng là có cái gì ẩn tình. Hồng Hạnh rơi xuống nước mắt, nghẹn ngào nói, ta không biết, nhưng mà thu nương tiểu bội chính là tiến vào Tống gia, tiếp đó liền chết, trong lâu thậm chí không cho phép chúng ta đi xem thu nương thi thể, nhưng ta vụng trộm đi xem. Hắn chết rất thảm, đều không một nhân dạng, ta không được chọn, chỉ có thể tới Tống gia, nhưng mà ta sợ ta cũng thành thu nương như thế. Hu hu Hồng Hạnh sợ tại cái này đứt quãng ngôn ngữ ở trong, là đã triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là sự tình vẫn là không có giảng minh bạch. Đám người nghe mơ hồ. Đinh Đoàn nhẹ giọng an ủi, Hồng Hạnh cô nương, không nên gấp, từ từ nói rõ ràng, ai là thu nương? Thu nương là trong chúng ta giật xuân lâu mới ra các cô đường, là một đứa con nít. Đầu này canh, để cho Tống gia nhị ra mùa, đưa đến trên Tống phủ. Kết quả hôm qua thu nương được đưa về lúc đến, liền đã không còn thở. Nhưng Tống gia nhị gia giống như không có tận hứng. Trong lâu phải lại xuất cái cô nương đi phục dịch Tống gia nhị gia, Tống gia nhị gia ánh mắt chọn, chỉ định muốn một cái mới vừa vào được không lâu, cái khác tỷ tỷ đều không thích hợp, chỉ có thể ta cứ như vậy tới Tống gia, nhưng vừa mới tại Tống gia nhị gia trên giường, ta nghĩ tới thu nương, ta sợ, liền hô cứu mạng, muốn cầu Tống gia nhị gia tha ta. Tiếp đó các ngươi liền đến thì ra vừa mới Hồng Hạnh cô nương cầu xin tha thứ kêu khóc. Cũng không phải là cái gì giả vờ nhà lành dưỡng che niềm vui thú, mà là nàng lâm trận bỏ chạy. Sợ. Không muốn giống như thu nương chết ở Tống gia. Lữ Phán khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy ngươi vì cái gì không được chọn đâu? Là giật xuân lâu buộc ngươi tới sao? Giật xuân lâu là bức ta, nhưng chủ yếu là mẹ ta chữa bệnh cần dùng thật nhiều tiền, giật xuân lâu đáp ứng chỉ cần ta tới phục dịch Tống gia nhị gia, mặc kệ có thể hay không đem Tống gia nhị gia phục dịch hài lòng, đều biết xuất tiền chữa khỏi mẹ ta, nhưng mà ta vừa mới là đối với chết e ngại chiếm cứ thượng phong. Hiện tại nhớ tới bệnh nặng mẫu thân, Hồng Hạnh liền càng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. biến thành như bây giờ. Giật Xuân Lâu hẳn là sẽ không cho mẹ nàng chữa bệnh a. Có lẽ vừa mới liền nên khẽ cắn môi, cũng không nhất định sẽ chết tại Tống gia nhị gia trên giường, làm thành như bây giờ, mẹ nàng bệnh nên làm cái gì? Hồng Hạnh khóc, không biết làm sao. Dẫu không được lời nói Ngô Hữu Khuê nạt một nói, chờ sau đó, ngươi cái này nói cái gì cùng cái gì? Cái kia Thu Nương làm sao lại chết đâu? Nàng chết như thế nào? Hồng Hạnh khóc dòng nói, ta không biết, Thu Nương được đưa về tới thời điểm, nàng liền đã chết ta làm sao biết Thu Nương là thế nào chết này nương môn, chuyện đều nói không rõ ràng, liền tại đây khóc khóc chít chít, thật phiền Ngô Hữu Khuê nắm tóc, một mặt bực bội, lập tức liền quay đầu nhìn về phía Tống Lương cùng, nhị ra, vẫn là xin ngài nói một chút đi, cái này Thu Nương là chuyện gì xảy ra? Chương 1220, bởi vì Tống gia chương 1220, bởi vì Tống gia Thu Nương là chuyện gì xảy ra? Tống Lương ôn thật đúng là không rõ ràng. Hắn cái này ba ngày tự thân đi làm đội vàng xác định rất nhiều chuyện, như thế nào cũng không khả năng một tấc cũng không rời mà trông coi Tống Lương cùng, nhưng hắn hơi chút nghĩ, cũng muốn lấy được sự tình đại khái đi qua. Một cái chim non, nơi nào trải qua được Tống Lương cùng thải bổ. Tống Lương cùng một chút mất tập trung, liền đem người hái chết thôi. Sự thật cũng chính xác chính là như thế. Nói là tử trạng thê thảm, cũng đúng là, ít nhất làm Tống Lương cùng tỉnh hồn lại, huyết cũng đã xông vào ván giường bên trong, tại Hồng Hạnh trước khi đến, Tống Lương cùng vừa mới để xuống cho người đổi trương giường mới. Nhưng mà, Tống Lương cùng là người nào? Tống gia nhị gia tứ phẩm cảnh võ phu, Nô Hữu Khuê là người nào? Thất phẩm cảnh giang hồ nhân sĩ mà thôi, nói dễ nghe một chút khen tặng âm thanh đại hiệp, nói khó nghe một chút chính là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Vừa mới Nô Hữu Khuê xông tới cắt đứt Tống Lương cùng thải bổ, hắn liền đã rất khó chịu, bây giờ lại tại ở đây hỏi cái này hỏi chỗ nào, ở đâu ra khuôn mặt ta? Quen thuộc Tống Lương cùng bản tính Tống Lương Ôn nhìn thấy Tống Lương cùng sắc mặt trầm xuống, Tống Lương Ôn trong lòng thầm hô một tiếng hỏng bét, nhưng Tống gia Văn Vũ Thiên Kiêu mặc dù là thủ túc tình thâm, nhưng Vũ Thiên Kiêu tính tình này vừa lên tới, Văn Thiên Kiêu có thể ngăn không được. Tống Lương cùng mặt đen lên, khó chịu nói, cái gì chuyện gì xảy ra? Cái kia tiểu nương môn chính mình không còn dùng được, chết ở trên giường của ta thôi. Bằng không thì còn có thể là chuyện gì xảy ra? Một đám giang hồ nghĩa sĩ sững sờ, đều không nghĩ đến Tống gia nhị gia sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Đây cũng quá, không đem mạng người làm mạng a. Tống Lương cùng càng nói càng tức giận, đều nhìn ta như vậy làm cái gì? Nên cho Giật Xuân Lâu tiền, ta một cái tiền đồng cũng không thiếu, vốn là cái kỹ nữ. Tiền cho chẳng phải xong việc. Các ngươi bọn giá hỏa này mấy ngày nay có phải hay không tại Tống gia ăn quá no rồi? Còn nghĩ giúp một cái kỹ nữ ra mặt hay sao? Các ngươi chưa từng chơi kỹ nữ, giả trang cái gì thanh cao? Ta còn không có chê nàng suối quẩy đâu. Vì cho muội tử báo thù mà đến tiền tử tốn cả giận nói, vậy ta muội tử đâu? Muội tử ta là nhà lành, cũng không phải cái gì phong trần nữ tử. Tống Lương cùng tốt nhiên cả giận nói, con mẹ nó ngươi lại ai vậy? Ta biết ngươi sao? Tiền tử tốn cắn răng nói, tiền tử tư. Muội tử ta gọi tiền tử tư. Tống Lương cùng cười, lên tiếng nói, a, tiền gia tiểu thư a, ngươi nói sớm thôi, ngươi nói sớm ta chỉ muốn dậy rồi. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tiền gia tiểu thư vẫn rất nhuận đó a, ta làm sao lại không nhớ rõ? Nhưng mà, ngươi tiền gia mặt hàng gì, ta Tống gia địa vị gì? Ta nhìn chúng muội muội của ngươi, đây không phải các ngươi tiền gia phúc khí sao? Nhưng các ngươi tiền gia số mệnh không tốt, tiền gia tiểu thư nhuận là nhuận, nhưng không còn dùng được a, không tiếp nổi ta phúc khí này, tắt thở phía trước còn tại cầu ta thả nàng đâu, nói cha nàng nương ca ca đều đang đợi nàng về nhà. Ta nhổ vào, suối quẩy, cùng Giật Xuân Lâu kỹ nữ một dạng suối quẩy. Mẹ nhà hắn, về sau cũng không tiếp tục tìm cái này Giật Xuân Lâu. Không có hàng tốt tiền tử tốn hốc mắt đỏ bừng, răng cắn nát bờ môi, mang chửi đến, Tống Lương cùng. Ngươi cái này không bằng cầm thú đồ vật, ta muốn giết ngươi vì ta muội tử báo thù liền ngươi cái này mà cả bông còn nghĩ giết ta. Ha ha ha. Ngươi tự tìm cái chết, Phương Man ngăn cản mất khống chế tiền tử tốn. Đồng dạng hơi không khống chế được Tống Lương cùng thì bị chịu một bạt hai. Ba, một cái thanh thúy cái tát. Tống Lương cùng trong nháy mắt trợn to hai mắt, giống như là một đầu muốn dã thú ăn thịt người. Tống gia gia chủ trầm mặt, trầm giọng nói, nhìn ta làm gì? Ngươi muốn ngay cả ta cũng cùng một chỗ giết hay sao? Tới a, động thủ a. Chúng ta cha mẹ chết sớm, ngươi lại giết ta, liền không có người quản được ngươi, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Tới a, Tống Lương cùng lập tức túi đầu. Hắn không dám, cũng biết làm như vậy không đúng. Kỳ thực đã sớm biết Tống Lương cùng ra sao bản tính, Tống Lương ôn phảng phất mới nhận biết mình người em trai ruột này, tức giận đến toàn thân phát run, mắng chửi nói, gia môn bất hạnh, thực sự là gia môn bất hạnh, ta Tống gia làm sao lại ra ngươi tên bại hoại cặn bã như vậy. Chớ nói tiền gia tiểu thư biết bao vô tội, liền xem như gái lầu xanh, cái nào không phải một đầu sống sợ sợ tính mệnh. Ngươi ra tiền cũng chỉ là mua các nàng hoàn hảo, cũng không phải mua mạng, có thể nào tùy ý như vậy làm bậy? Tống Lương cùng mình cũng đã bạo xong. Tống Lương ôn dù thế nào năng nôn tiện đạo khẩu chiến liên hoa, lúc này cũng không khả năng giúp hắn lại viên hồi tới. Việc cấp bách là đem Tống Lương cùng hành động cùng Tống gia ngăn cách. Tống Lương cùng là đạo đức cá nhân làm ô uế, nhưng Tống gia gia phong không thể cùng theo hỏng. Tỉnh táo lại, Tống Lương cùng cũng ý thức được chính mình dưới xung động học chuyện. Hắn cúi đầu, nhận mắng. Chỉ là tại cúi đầu ngoài, khoe mắt liếc qua liếc nhìn Ngô Hữu Khuê Lữ Phán, Phương Man cái này một số người, dấu dếm lăng liệt sắc cơ. Mang ướp chừng một khắc đồng hồ sau đó, nước bọt đều phun làm Tống Lương cùng đại biểu Tống gia hướng tiền tử tốn xin lỗi. Tiền công tử, huynh đệ chúng ta cha mẹ phải đi trước, mặc dù nói huynh trưởng như cha, nhưng ta vì chống lên Tống gia, cũng sơ suất đối với Tống Lương cùng bản giáo, đến mức hắn bản tính không hợp, bây giờ vậy mà phạm phải lớn như thế sai, tiền công tử lại cho Tống gia một cái cơ hội, Tuy nói người chết không thể sống lại, nhưng Tống gia ít nhất phải đền bù người sống, nhất định sẽ đưa tiền nhà một cái giá thỏa mãn. Nếu như là tại Tống Lương cùng vừa mới lời nói kia phía trước, tiền tử Tốn có lẽ liền đợi đến Tống gia cho giao phó, nhưng bây giờ hắn tràn đầy lửa giận, như thế nào là một cái công đạo liền có thể dập tắt, giá thỏa mãn. Ta muốn một mạng chống đỡ một mạng, được không? Tống Lương ôn cười khổ không thôi, ngàn sai vạn sai, chuyện này chi sai đều tại Tống gia sẽ tận lực bù đắp, chỉ thỉnh tiền công tử tha ta huynh đệ này một mạng. Hướng tiền công tử tạ lỗi đi qua, Tống Lương ôn liền quay người nhìn về phía trên mặt còn mang theo nước mắt Hồng Hạnh, thở dài một hơi nói, vị cô nương này cũng là người cơ khổ à, cô tử nghe tiếng không đành lòng gặp hắn chết, Tống gia mặc dù bất lực giúp đỡ thiên hạ, nhưng cô nương cùng với Lương cùng cũng coi như là có chút duyên phận, cô nương bệnh của mẹ ngươi, Tống gia sẽ trị, còn có vị kia Thu Nương, ngươi cũng đã biết hắn có hay không thân nhân tại thế. Người chết ở Tống gia, về tình về lý, Tống gia đều đổi muốn biểu thị một phen liền Tống Lương ôn bây giờ lấy ra tư thái. Mặc dù không nói toàn bộ, nhưng ít ra có thể giữ lại đại bộ phận bởi vì Tống Lương cùng chân diện mục còn đối với Tống gia lòng sinh ngăn cách giang hồ nghĩa sĩ. Nhưng mà, Lữ Phán ngay sau đó liền hỏi lần nữa, Hồng Hạnh cô nương, ta còn có cái vấn đề, mẹ ngươi là vì cái gì vậy? Hồng Hạnh mở miệng, nhưng nàng nhìn thấy Tống gia gia chủ, nhớ tới Tống Lương ôn mới vừa nói tới sẽ giúp mẹ nàng chữa bệnh hứa hẹn, cái này lời ra đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Lữ Phán nói tiếp, ngươi tại cố kỵ mẹ ngươi. Đừng sợ, mặc kệ ngươi nói hay không, bệnh của mẹ ngươi, ta đều sẽ phụ trách tìm người chữa khỏi. Là tin Tống gia, còn là tin cái này vốn không quen biết tuổi trẻ đạo nhân. Hồng Hạnh do dự phút chốc, hít sâu một hơi nói, là bởi vì Tống gia. Mẹ ta bệnh là bởi vì Tống gia, trước đây Tống gia muốn thu đi nhà ta địa, mẫu thân của ta nàng ngăn, liền bị Tống gia người đánh. Bệnh căn không dứt chương 1221, an thịt người thuật chương 1221, an thịt người thuật trong này còn có Tống gia chuyện. Không cần đám người đặt câu hỏi, Tống Lương ôn đã lông mày nhíu một cái, truy vấn, cô đương, lời này nhưng muốn nói biết rõ, ta Tống gia thanh chính gia truyền, mặc dù không phải lên trên dưới phía dưới tất cả mọi người đều tơ hào không phạm, nhưng cũng không đến nỗi làm ra trắng trận cướp đoạt ruộng đồng chuyện thế này à, cái này sau lưng phải có chút nguyên nhân, làm phiền ngươi nói rõ ràng. Hồng Hạnh khóc nước nở nói, ta, trong nhà của ta, phía trước trong đất thụ thai, không có gì thu hoạch, tìm Tống gia cho mượn chút lương thực, về sau thật sự là còn không lên Tống gia nợ, dựa theo dây bay, nhà ta mà liền muốn về Tống gia. Cha mẹ ta bọn hắn nhất thời nghĩ quẩn, muốn ngăn lấy liền bị Tống gia người đánh. Cha ta chết, mẹ ta rơi xuống bệnh căn cha mẹ chết bệnh, ra thế đó chính xác thế thảm. Nhưng một đám giang hồ nghĩa sĩ nhóm tuy có thông cảm, lại càng nhiều hơn chính là không hiểu. Nô Hữu Khuê nghe xong Hồng Hạnh một nhà tao ngộ, hùng hùng hổ hổ nói thẳng nói, con bà nó, ta cho là chuyện gì đâu rồi, thiếu nợ thì trả tiền đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Muốn không có Tống gia mượn lương, các ngươi một nhà không đã sớm chết đói sao? Tống gia cũng không phải mở tiệm đường, nhà ngươi còn không lên, theo khế thu ngươi nhà địa, người này sao trả quái bên trên Tống gia nhiều nhất chính là hạ nhân thu nợ đương thời mạnh tay một chút, nhưng nếu không phải là cha mẹ ngươi không rõ ràng tốt xấu, cũng không nhiều chuyện như vậy. Tống Lương cùng cảm thấy cái này Ngô Hữu Khuê hiếm thấy nói một câu lọt tai mà nói, vị này vừa bị huynh trưởng dạy dỗ tư phẩm cảnh võ phu hừ một tiếng, nói theo, cho mượn ta Tống gia lương còn không lên, chẳng lẽ còn có sửa lại. Ta Tống gia liền đáng đợi bị nhà ngươi thiếu. Hồng Hạnh lắc đầu, không phải, không phải không trả, chỉ là hùng hồn Tống Lương cùng lớn tiếng nói, chỉ là cái gì? Thiếu nợ thì trả tiền, đây chính là thiên kinh địa nghĩa. Tống gia dựa theo khế thực hiện lời hứa, muốn thu đi Hồng Hạnh trong nhà địa, đây đúng là có lý khả tuần. Tuy nói đưa đến Hồng Hạnh cha mẹ thảm án, nhưng cái này chỉ trách Tống gia trên đầu, có phải hay không quá không hợp lý nữa nha. Lùi một bước nói, trước kia Tống gia nếu là không có mượn cái này lương thực, Hồng Hạnh một nhà trước đây liền đã cửa nát nhà tan, nơi nào còn có chuyện về sau. Nô Hữu Khuê cùng một đám giang hồ nghĩa sĩ đều là muốn như vậy, cảm thấy Tống gia cái này nhiều nhất chính là không có đem người tốt làm đến cùng, lại không làm cái gì chuyện ác. Nhưng thật là như vậy sao? Nếu là đi chuyện ác đều có thể hợp với mặt ngoài, liếc mắt liền nhìn ra, thế đạo này không nói là tiên lãng thủy thanh, ít nhất cũng nên là không an phận sáng tỏ. Đâu còn tới bần đủ. Tống Lương cùng tự giác chiếm lý, lại không có chú ý tới tại biết Hồng Hạnh những kinh nghiệm này đi qua, Tống Lương ôn sắc mặt đột nhiên chìm xuống dưới, hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, nhưng lúc này Lữ Phán đã lên tiếng lần nữa. Hồng Hạnh cô đương, cho mượn bao nhiêu? Lợi tức là bao nhiêu? Hồng Hạnh đáp, xuống Tống gia cho mượn 12 thạch lương, mượn 1 năm, cần còn 18 thạch. Nô Hữu Khuê lúc này nói, cô đương, ngươi này liền không chiếm sửa lại à, Tống gia cho các ngươi nhà lợi tức đã rất thấp, lúc này mới mượn 2 còn 3 đâu, muốn ta nói Tống gia đây đều là làm việc tốt, chính các ngươi còn không lên, cũng không thể ỷ lại Tống gia muốn thu các ngươi nợ à. Mượn 12, 1 năm sau, còn 18. Đây coi là thấp sao? Muốn nhìn như thế nào so sánh? Đại hạ triều đình đang mượn cột cho vay mặt có văn bản rõ ràng quy định, hàng năm lợi tức không thể vượt qua 10 thành. Cũng chính là mượn 1, 1 năm sau, còn 2. Nhưng mỗi khi gặp 2 năm, dân gian những cái kia không hợp pháp lãi nặng vay mượn còn muốn vượt qua rất nhiều. Phổ biến là cho mượn 1, 1 năm sau đó, liền muốn còn 3. Cùng thế đạo này mượn 1 còn 2, thậm chí phải trả 3 lợi tức so ra, mượn 2 còn 3 Tống gia cũng không phải chính là đang làm chuyện tốt sao? Hồng Hạnh nước nở nói, là ta cũng biết Tống gia cho lợi tức thấp, lúc đó mượn thời điểm còn ngàn cảm giác và tạ, nhưng mà cái này mượn lương là muốn quy ra thành giá thị trường, cha mẹ ta bọn hắn không nghĩ tới năm thứ 2 giá lương thực liền hàng, nguyên bản 18 thạch lương thực còn thiếu rất nhiều, mới còn không lên quy ra giá thị trường, cái này cũng là lương thực vay mượn bên trong thao tác thông thường, không đủ để là lạ. Đơn sách đi ra, không có gì điểm không hợp lý. Lữ Phán tiếp tục hỏi thăm, như vậy nhà ngươi mượn lương năm đó là Hạc Ly quận năm mất mùa, vẫn là nói năm sau bội thu, cho nên giá lương thực có lớn như thế chập trùng. Hồng Hạnh lại độ lắc đầu, không có, không phải Hạc Ly quận đại hoang, chính là nhà ta cái kia khu vực phụ cận mưa gió không thuận, dẫn đến trong đất gặp tai họa, năm sau cũng không như thế nào bội thu à, chính là bình thường thu hoạch, nhưng không biết giá lương thực làm sao lại ngã rất nhiều, còn không lên Tống Lương Ôn rất rõ ràng tại không có đại tai hoặc là được mùa năm, cái này giá lương thực vì sao lại xuất hiện trên phạm vi lớn lên xuống. Nói trắng ra là, cái này quy ra thành giá thị trường nhìn như công đạo. Nhưng mà Hạc Ly quận lương thực là giá bao nhiêu, nhưng là bọn họ Tống gia định đoạt. Lấy giá thị trường quy ra cùng dựa theo Tống gia mong muốn giá cả tới quy ra, kỳ thực không có quá lớn khác biệt. Lấy Ngô Hữu Khuê vì điển hình một đám giang hồ nghĩa sĩ nhóm đầu không nghĩ ra trong này mấu chốt, chẳng qua là cảm thấy Hồng Hạnh nói những chuyện này cũng đều không phải chuyện ly kỳ gì. Thế đạo chính là như thế. Tống gia thậm chí so thế đạo còn muốn khoan dung một chút, nhìn cũng không làm cái gì khác người chuyện. Đến nỗi Hồng Hạnh bi kịch, có lẽ chỉ có thể nói là thời vận không đủ. Ngô Hữu Khuê xoa mình còn có chút muộn màng ngực, muốn ta nói, Tống gia cũng không làm chuyện gì sai, cô nương nhà ngươi tao ngộ phải ỷ lại hôm nay lão gia không lọt mắt xanh, chẳng thể trách Tống gia. Lại nói, nhà các ngươi ngày bình thường có phải hay không chi tiêu không có đúng số? Nếu là tiết kiệm chút, tại mưa thuận gió hòa thời điểm để dành ít tiền lương xuống, chính là trong đất thụ thai cũng có thể chịu nổi, cũng không cần mượn lương, dù sao cái này cho mượn chính là phải có hoàn. Còn không lên, Tống gia thu ngươi nhà địa, cái này cũng là hợp lý ta biết, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng là nhà ta có thể làm sao còn? Hàng năm hết thể mới không đến 30 thạch lương, lưu lại 13-14 thạch chính mình ăn, còn lại bán đổi thành tiền, mua thêm chút vải vóc dầu muối các loại vật, một năm xuống nào còn có phải còn lại. Cho mượn 12, một năm sau quy ra giá thị trường, nhưng phải còn 32. Ngươi nói cho ta biết, nhà chúng ta làm sao còn? Ta đi chỗ nào vô căn cứ biến ra những lương thực này? Hồng Hạnh khóc sụt sùi nói xong lời cuối cùng, hướng về đứng nói chuyện Ngô Hữu Khuê giống lên một câu. Còn bên trên liền tốt. Đạo lý kia rất đơn giản, nhưng mà Hồng Hạnh làm thế nào cũng nghĩ không thông, nhà mình muốn làm sao mới còn được tống ra lương? Nếu là còn được, cha làm sao lại chết, nương làm sao lại bệnh nặng, chính mình cần gì phải lưu lạc phong trần. Tống Lương cùng hừ một tiếng, như cũng cảm thấy đây là Tống gia chiếm lý. Thế đạo chính là như thế. Có lỗi gì? Nhưng mà Tống Lương Ôn cũng đã có chút như có gai ở sau lưng. Bởi vì người khác có lẽ thấy không rõ. Nhưng xem như Tống gia gia chủ Tống Lương Ôn lại tương đối rõ ràng, vừa mới Hồng Hạnh nói ra được trong những lời này, đang hàm ẩn lấy Tống gia là như thế nào bằng vào đối với Hạc Ly quận trường khống, vô thanh vô tức đem những người dân này ăn xong lau sạch, còn không làm dơ môn đình bí quyết. Chương 1222 cũng không phải là thiên thai chương 1222, cũng không phải là thiên thai Tống Lương Ôn nhìn chằm chằm Lữ Phán, hắn không hiểu làm sao sẽ trùng hợp như vậy. Một cái giật xuân lâu cô nương mà thôi. Làm sao lại có thể vừa bạo xuất Tống Lương cùng bản tính, lại đem Tống gia bộ này ăn người thuật dẫn đi ra đâu? Chẳng lẽ Tống gia đây là bị làm cục? Hồng Hạnh chính là cái này vùi vào Tống gia móc. Lữ Phán cùng Phương Man tất nhiên đi tới Tống gia, ván này chắc chắn là làm, bất quá Hồng Hạnh cô nương cũng không phải bọn hắn chôn ở Tống gia móc, mà là một cái thuận nước đẩy thuyền trùng hợp. Về phần tại sao trùng hợp như vậy, cái này là đạo một tông thiên hạ đi lại khả năng. Trời sinh đạo thai, nhất cử nhất động không bàn mà hợp số trời. Lữ Phán lúc nào cũng có thể biết mình nên làm như thế nào, tại quá khứ 5 tháng bên trong, hắn thường thường vì loại này số trời mà bần rầu, cảm thấy mình tựa như là cái này số trời giật dây con rối. Cho nên vừa mới xuống núi thời điểm, Lữ Phán muốn dung vấn đạo kiếm tiến hữu Lộc thư viện làm nho môn đệ tử. Chính là bởi vì lên lòng phản địch, muốn thoát khỏi cái này số trời. Chỉ có điều, trời sinh đạo thai Lữ Phán kỳ thực tại lên ý niệm này lúc, liền biết mình không thành được. Hỏi khắp thiên hạ phía trước, kỳ thực Lữ Phán càng đang hỏi chính mình tâm, nếu cái này số trời như thế, đời này của hắn đến tột cùng tính là gì đâu. Bất quá tại hành tẩu thiên hạ thì, nhất là đi qua Giang Dương quận chiến dịch sau, trẻ tuổi đạo nhân nghĩ thông suốt. Nếu cái này số trời muốn hắn làm chuyện, là đúng. Hắn liền làm theo, có thể có gì phương đâu. Nếu là theo bản tâm, Lữ Phán muốn là nên tới này một chuyến tống ra, chẳng lẽ cũng bởi vì số trời cũng đẩy hắn tới, hắn liền cố ý nghịch phản, không tới sao. Bây giờ Lữ Phán đã buông xuống cái này một sầu tư. Có lẽ đợi đến bông dưng một ngày, cùng ngày đếm cùng bản tâm trái ngược lúc, cái này sầu tư mới có thể lần nữa nổi lên trong lòng. Bất quá số trời cũng chỉ là đẩy Lữ Phán, nhưng Tống gia cụ thể đã làm những gì, chính là hắn cùng Phương Man hai người đoạn này thời gian đến nay siêu tập sửa sang lại thành quả. Nhất là trong 3 ngày qua có từ đạo huynh gia nhập vào, rất nhiều dấu ở thế đạo như thế phía dưới mấu chốt, Lữ Phán cùng Phương Man đều không nhìn ra, từ đạo huynh lại có thể nói chúng tim đen chỉ ra. Ai, mượn 2 còn 3, so với mượn 1 còn 2 thậm chí còn 3, dường như là công đạo, nhưng cẩn thận tính toán, các ngươi liền sẽ phát hiện cái này sợ là mượn 2 còn 3, hàng 5 năm thành lợi tức, vẫn là cao đáng sợ. Người trong giang hồ có thể cảm thấy bản thân có thể vừa gặp phong vân liền hóa long sau đó, cái này còn cái 2-3 đáng là gì. Nhưng mà nào có nhiều người như vậy có thể hóa long đâu, thiên hạ bách tính số nhiều cũng là sáng sớm về muộn gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, trải qua 10 năm như một ngày cuộc sống bình thản, cái này thu hoạch tự nhiên không có gì lớn biến hóa. Hàng 5 năm thành lợi, chính là tại uống rượu độc giải khát, năm nay giải nạn, nhưng sang năm chính là mưa thuận gió hòa, cửa này nhưng cũng khổ sở. Lại nói cái này giá thị trường, tất nhiên cái này Hạc Ly quận là tại Tống gia không chế, ngay cả đại hạ triều đình đều khó mà nhúng tay, vậy cái này giá thị trường là bao nhiêu, còn không phải Tống gia trong bóng tối điều khiển, giá lương thực cao lúc phóng, thấp lúc thu, cái này bách tính nơi nào trả nổi, không còn địa, không phải liền phải biến thành nạn dân. nói là thiên hai, mấy trận tuyết lớn tính toán bao lớn hai. Vì cái gì thêm ra nhiều nạn dân như vậy, là bởi vì bách tính trong tay tổn không dưới lương thực dư, nhưng vì hà tổn không dưới lương thực dư đâu, cái này liền muốn xem tống ra, tuổi gạo dầu muối vải vóc giấy nháp. Những thứ này cùng Hạc Ly quận bách tính sinh hoạt cùng một nhịp thở chi vật, đều tại tống ra không chế, vô thanh vô tức liền đem bách tính trong tay lương thực dư lấy mất, đương nhiên không thừa nổi tới. Lữ Phán nhớ lại trong ba ngày này từ đạo huynh nói qua từng ly từng tí. Tại những cái kia thời điểm, hắn mới phát giác đến từ đạo huynh vậy mà đối với thế đạo này cùng dân sinh, thấy rõ đến triệt để như vậy. Khó trách liền Hữu Lộc thư viện viện trưởng đều xưng thứ nhất âm thanh tiên sinh. Nho sinh muốn dù sao cũng là trị quốc tế thế, cũng không chỉ là một hai thiên thi từ văn trường, vài đoạn chuyển thế kinh điển mà thôi. Hồng Hạnh cô đương, biết vì cái gì nhà ngươi còn không lên sao? Cũng là bởi vì Tống gia, là Tống gia đang khống chế Hạc Ly quận, mưa gió không thuận bất quá là thiên tai, nhưng nếu có người lợi dụng cơn mưa gió này tới nuốt điển sản ruộng đất, cái này thiên tai cũng đã trở thành nhân họa. Lữ Phán một câu nói kia, tự nhiên đưa tới một đám giang hồ nghĩa sĩ nhóm không hiểu thấu ánh mắt. Nô Hữu Khuê bất mãn nói, ngươi đạo nhân này, đây là đang nói cái gì mê sảng đây? Ngươi coi như đáng thương cô đương này, nhưng nàng thảm cũng là lao thiên gia không có mắt, sao có thể tính là đến Tống gia trên đầu? Tống gia làm cái gì, muốn không có Tống gia, nàng đã sớm chết đói. Tất cả mọi người là gật đầu phụ họa, nghị luận ầm ĩ cảm thấy Lữ Phán lời này cỡ nào không có đạo lý, này làm sao có thể trách Tống gia đâu? Liền Tống gia Vũ Thiên Tiêu cũng không ngoại lệ. Thậm chí là Tiền Tử Tốn cũng có chút không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Tống Lương Ôn mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Thất sách. Nếu như sớm biết có thể như vậy, ngay từ đầu liền nên để cho Tống Lương cùng giết hai người này, coi như tại những này giang hồ nghĩa sĩ trong lòng chôn xuống điểm đáng ngờ, nhưng cũng tốt hơn bây giờ liền bị Bạch Trần Tống gia từng ấy năm tới nay như vậy là như thế nào lặng yên không tiếng động ăn người. Bây giờ giết người, còn kịp sao? Tống Lương cùng chú ý tới chung quanh những thứ này nguyên bản phụ thuộc vào Tống gia giang hồ nghĩa sĩ nhóm, mặc dù gật đầu phụ họa Ngô Hữu Khuê mà nói, nhưng trên vẻ mặt lại toát ra vẻ suy tư, liền biết đã không kịp. Bây giờ giết người, những thứ này nghĩa sĩ nhóm chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Quả thật, Tống gia xong tứ phẩm, đủ để đem cái này một số người giết hết, nhưng này liền đã mất đi tụ tập lên những thứ này nghĩa sĩ ý nghĩa. Lữ Phán trầm giọng nói, thế đạo cho tới bây giờ như thế, chính là công đạo sao? Các ngươi có biết hay không, cái này mượn hai còn ba lợi tức, đến tuột cùng ý vị như thế nào, quy ra giá thị trường, cái này giá thị trường lại từ ai trường khống, Hạc Ly quận bách tính tồn không giới lương, chẳng lẽ là dân chúng đều ngon lười làm không chịu làm sống từ niên trong ba ngày qua, nói cho Lữ Phán bọn hắn, Tống gia là như thế nào lợi dụng thế đạo che lấp, đem từng cái bách tính, không thấy máu ăn sống nuốt tươi ăn vào trong bụng. Lữ Phán tại cái này Tống gia trong nhà lớn, liền đem Tử Niên nói cho hắn biết những thứ này Tống gia ăn người thuật, đều nhất nhất phân tích đi ra, giảng cho những thứ này giang hồ nghĩa sĩ, những thứ này đã bị Tống gia thông qua nghĩa sĩ yến si qua một lần thiếu hiệp các đại hiệp, có lẽ có chút lỗ mãng, nhưng cũng không phải là tối dạng ngu dại. Sự tình đã đến mức này, nếu là còn không ý thức được Tống gia vấn đề, bọn hắn những năm này sông sáo giang hồ, vậy thì thật là hưởng công lan lộn. Nô Hữu Khuê sững sờ nói, cũng là Tống gia. Cái này, thật hay giả, Tống gia làm như vậy cùng ăn người có gì khác biệt? Theo lý nói như vậy, chẳng lẽ Hạc Ly quận nạn dân tất cả đều là Tống gia đưa đến? Cái này không thể nào a, có lẽ Hồng Hạnh cô nương nhà nàng chỉ là một cái trùng hợp thôi. Tống gia tốt tên nhiều năm như vậy, làm sao lại? Lữ Phán nhẹ nói, không nói 10 phần 10 a, có lẽ nhưng có ít người là thiên tai làm, nhưng các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Hạc Ly quận mấy năm này mưa thuận gió hòa, mấy trận tuyết lớn liền nhiều hơn nhiều nạn dân như vậy, cái này coi là thật chỉ là thiên tai sao? Đến nỗi trùng hợp, Hồng Hạnh cô nương xuất hiện ở đây, đúng là một trùng hợp, nhưng nàng kinh nghiệm cũng không phải cái gì trùng hợp. Cùng lúc đó, tại Tống gia đại môn có một vị lão nho sinh mang theo một đám xanh sao vàng bọn nạn dân gõ gõ Tống gia đại môn. Khổ Mai thư viện Tây Mơ Lý hôm nay đi ngang qua Hạc Ly quận, nghe những dân tị nạn này sự tình có chỗ không hiểu, chuyên tới để hướng Tống gia bái phòng thỉnh giáo. Chương 1223 mất đại nghĩa. Chương 1223 mất đại nghĩa. Khổ Mai thư viện Mai Tử Lý, mặc dù bởi vì lập trường khác biệt, lôi cuốn đạo đức đại nghĩa bức bách Hữu Lộc thư viện hướng đại diễm triều đình tạo áp lực triệt binh ý đồ có chút làm cho người cho chẽn, nhưng hắn sắc thực chí ít tại đại hạ vương triều hình tượng đích đích xác xác là một vị đức cao vọng trọng đương thế đại nho. Tại đại thế đến về sau, Mai Tử Lý cũng thuận lợi đột phá đến ngũ phẩm cảnh. Lần này hắn vốn là gánh chịu lấy ven đường hộ tống đại diễm sứ đoàn nhiệm vụ, mà bây giờ thì là bị hưởng ứng từ niên kế hoạch của bọn hắn, mang theo những này bởi vì nhân họa mà lưu ly không nơi yên sống các nạn dân đến đây nhận rõ Tống gia chân diện mục. Hồng Hạnh cô nương chỉ là cái trùng hợp. Tại từ niên bọn hắn sớm định ra kế hoạch bên trong, vốn nên là từ những này từ Mai Tử Lý mang đến Tống gia nạn dân, công bố Tống gia là như thế nào tay không dính máu đem từng cái bách tính ăn sống nuốt tươi. Bất quá bây giờ đã có Hồng Hạnh cô nương nhóm lửa, Mai Tử Lý xuất lĩnh những này các nạn dân đến, liền chỉ cần hướng lửa này bên trong thêm dầu. Đương những này ngay cả mình tại sao lại lưu lạc đến tận đây đều nghĩ không hiểu hạ cách quận các nạn dân dùng mình tự mình kinh lịch vạch trần ra Tống gia ăn người chân tướng về sau, cái này lửa giận liền có thể đem Nô Hữu Khuê chờ một đám giang hồ nghĩa sĩ đối Tống gia tín nhiệm thiêu đến không còn một mảnh, thậm chí từ đồng đạo chuyển thành tử địch. Nghĩa sĩ sở dĩ là nghĩa sĩ, chính là bọn hắn tối thiểu là muốn vì cái này giang sơn xã tắc ra một phần lực, để bách tính vượt qua tốt hơn thời gian, chỉ bất quá một số thời khắc, những này nghĩa sĩ cũng không thể phân biệt rõ ràng, đến tuột cùng làm thế nào mới có nhờ vào thiên hạ. Mai đại tiên sinh đại giá quang lâm, Tống phủ có thể nói là đồng tất sinh huy a, chỉ là không biết Mai đại tiên sinh mang những này nạn dân đến Tống gia là vì chuyện gì. Nếu là vì bọn họ lấy một bát no bụng tiệt cháo, Mai đại tiên sinh tựa hồ đến nhầm địa phương, trực tiếp đi Tống gia lều cháo là được rồi. Mai Tử Lý đến gõ cửa. Tống gia môn này luôn luôn muốn mở, bất quá Tống Lương Ôn nhìn thấy Mai Tử Lý sau lưng những này nạn dần, cũng đã đại khái đoán được Mai Tử Lý tới mục đích, sắc mặt không được tốt lắm nhìn, lời nói ở trong kẹp thương đeo gậy. Mai Tử Lý tựa hồ không nghe ra Tống Lương Ôn bất thiện, bởi vì hắn sau đó phải nói lời, cũng không phải nói là cho Tống gia nghe, mà là nói cho những này tụ tập tại Tống gia đại hạ nghĩa sĩ. Tống gia chủ, những người dân này tựa hồ là bởi vì cái này mấy trận tuyết lớn mà thành nạn dân, là bị thiên tai, nhưng ta cảm thấy cũng không phải là như thế, ngươi Tống gia làm hạ cách quận vọng tộc, nhưng có đầu mối gì sao? Mai đại tiên sinh có cái gì chỉ giáo, một mực nói là được rồi, Tống mỗ người. Không, Tống gia đều đang nghe đâu. Tốt, vậy ta liền nói thẳng. Mai Tử Lý nói một chút, kỳ thật cùng Lữ Phán vừa mới nói qua những lời kia, đại đồng mà nhỏ dị, nhiều nhất chính là vị này đại nho nói đến càng vẻ nho nhã một điểm, chi, hồ, giả, giả cùng thánh nhân nói dùng nhiều lắm, bất quá cũng không tới cao siêu quá ít người hiểu tình trạng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đều nghe hiểu được. Nói tóm lại, chính là Mai đại tiên sinh dùng những này nạn dân tự mình kinh lịch chỉ ra một việc. Đây không phải thiên tai, mà là nhân họa. Là Tống gia dùng thế đạo này đang ăn người, thôn tính rơi mất những này trăm họ điền địa, khiến cho bọn hắn không nhà để về, trở thành nạn dân. Lại bố thí một bát cháo, đã chiếm ruộng đồng, lại thắng được thiện tên. Tống gia chủ đây chính là hảo thủ đoạn, bóc lột đến tận xương tủy vật tận kỳ dụng, quả nhiên là một chút cũng không có lãng phí, thế nhưng là Tống gia chủ nhưng có nghĩ tới, những người dân này cùng ngươi Tống gia so sánh, mặc dù là khác nhau một trời một vực, nhưng bọn hắn xuất sinh không quan trọng, thanh âm nhỏ bé, nhưng cũng cùng các ngươi người nhà họ Tống giống nhau là người, là đại hạ lê dân, không phải ngươi Tống gia ruộng đồng mọc ra liền chờ lấy thu hoạch lúa mạch. Tuổi già vọng trọng Mai đại tiên sinh phía sau là hạc cách của nạn dân, đối mặt với quyền cao chức trọng Tống gia gia chủ, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Một cái hồng hạnh cô nương có thể là trùng hợp, nhưng Mai Tử Lý mang tới những ngày nạn dân, bọn hắn trôi dạt khắp nơi xanh xao vàng gọn, cũng cùng Tống gia cùng một nhị tở, chẳng lẽ cũng chỉ là trùng hợp sao? Nô Hữu Khuê có lẽ đầu óc không quá linh quang, nhưng hắn người này là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Nghe xong Mai Tử Lý sâu nói đại nghĩa, vị này thẳng tính giang hồ nghĩa sĩ trừng to mắt nhìn xem Tống Lương Ôn, phảng phất hiện tại mới nhận biết vị này Tống gia gia chủ, cho nên đây đều là thật. Ngươi vẫn luôn đang làm ra vẻ làm dạng gạt chúng ta. Ngươi nuốt những người dân này ra sản, kết quả là bố thí bọn hắn một bát cháo hoa, còn muốn vớt cái thiệt đen. Ta cũng thật sự là ngu quá mức, dĩ nhiên thẳng đến nghĩ đến đám các ngươi Tống gia quả nhiên là thiện nhân, quả nhiên là vì thiên hạ lê dân ở muốn. Ta thật mẹ hắn là mắt bị mù. Tống Lương Ôn, ngươi xuất sinh này, nếu để cho lão tử hôm nay may mắn sống tiếp được, đuổi ngày mai ta không phải đem các ngươi Tống gia mộ tổ đều cho đào. Nô Hữu Khuê mắng xong Tống Lương Ôn, lúc này liền quay đầu nói ra, Mai đại tiên sinh, Phương đại hiệp, các ngươi đi mau. Tống gia có hai vị tứ phẩm cảnh, thực lực cường đại, các ngươi không phải là đối thủ, nhưng hôm nay lão Ngô chính là buông tha cái mạng này, cũng muốn liều chết đưa các ngươi ra ngoài. Một cái thất phẩm cảnh Ngô Hữu Khuê, dự không đáp bên trên tính mệnh, kỳ thật tại thế cục này có gì có ích đâu. Nhưng là Ngô Hữu Khuê lời này vừa nói ra, cái khác đại hạ nghĩa sĩ cũng là nhao nhao bắt trước, đưa lưng về phía Mai Tử Lý, Phương Man bọn người, mặt hướng lấy Tống Lương Ôn, Tống Lương Hòa cái này hai anh em, chỉ cần hai người có chút dị động, bọn hắn liền muốn liều chết ngăn cản. Phần này thái độ cho thấy ra, liên đại biểu lấy Tống gia dùng những này nghĩa sĩ giang hồ thanh danh đến tạo thế bản tính đã thất bại. Cái này đại nghĩa là không có tốt như vậy chiếm đóng. Ai? Tống Lương Hòa thở dài một hơi. Hắn nhìn xem trước mặt những này vừa mới còn chuẩn bị cùng Tống gia cùng đi chặn giết đại diễm sứ đoàn giang hồ nghĩa sĩ nhóm, đảo mắt cũng đã muốn đao kiếm tương hướng, tâm tư này ít nhiều có chút phiền muộn. Bất quá cũng không phải là bởi vì cùng lưu tại Tống gia nâng tốc luôn hoàng nghĩa sĩ nhóm trở mặt thành thù mà phiền muộn. Chỉ là bởi vì cái này con vịt đã đun sôi đều đến miệng bên cạnh nhưng lại bay mất mà phiền muộn. Cần gì chứ? Lúc đầu các ngươi cái gì cũng không biết, mơ mơ hồ hồ đem mệnh bán cho Tống gia, nếu là vận khí tốt, về sau đợi ta Tống gia chấp trưởng xã tác, trong các ngươi nói không chừng còn có người có thể dựa vào Tòng Long chi công phong cái tước vị, về sau cũng có thể trùng cổ soạn ngọc liệt đỉnh mà ăn. Nhưng ở nơi này cùng Tống gia không để ý mặt mũi, lưu cho các ngươi coi như chỉ có phong hầu. Hai vị này họ Lữ cùng họ Phương nghĩa sĩ, các ngươi hẳn là tiềm long bảng bên trên hạng 8 cùng hạng 3 a. Một vị là đại diễm hiệp sĩ, một vị là đạo nhất tông thiên hạ hành đầu, tiềm long. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, cái này vừa gặp mưa gió, liền muốn đằng không mà lên, làm ra một phen đại sự. Lữ Hành Đầu, Phương Đại Hiệp, các ngươi cùng Mai Đại Tiên Sinh hẳn là cùng một bọn a. Đây là đại diễm hợp tác với đại hạ, cùng một chỗ đối phó ta Tống gia. A, ta Tống gia mặt mũi vẫn còn lớn, hai đại vương triều hầu hạ ta một nhà. Xem ở đạo nhất tông trên mặt mũi, Lữ Hành Đầu, ngươi bây giờ rời đi Tống gia, ta không ngăn cả ngươi, như thế nào? Lữ Phán chỉ là cười cười, cũng không nói gì. Không muốn đi. Lữ Hành Đầu, tới tay đại nghĩa bị các ngươi làm không có, ta tâm tình bây giờ thật không tốt, kiên nhẫn 10 phần có hạn, ta chỉ cấp ngươi 3 số lượng thời gian. 3. Tống Lương Ôn hoàn toàn chính xác muốn vì Tống gia cướp lấy đại nghĩa thanh danh, những này tại đại hạ trên giang hồ hiệp sĩ nhóm chính là một cái rất tốt bắt đầu. Nhưng cũng không phải không thể đây. 2. Thanh đại sự, có danh thanh tương trợ, đúng là làm ít công to, nhưng cuối cùng, vẫn là phải xem nội tình. Tống gia bây giờ có bao nhiêu nội tình đâu? 1. Tống Lương Ôn gặp Lữ Phán bất vì sở động, tựa hồ kiên nhẫn hao hết, nói thẳng, Lương Hòa, nhẫn mại tính tình theo giúp ta người huynh trưởng này nhịn đến bây giờ, rất vất vả à. Hiện tại có thể không cần nhịn, cứ việc phát tiết ngươi một khổ. Đem bọn hắn đều giết đi. Bất quá động tác phải nhanh, đừng chậm trễ đi chặn giết đại diễm sứ đoàn canh giờ. Chương 1224, khẩn cầu chi thuần lão tổ ra tay. Chương 1224, khẩn cầu chi thuần lão tổ ra tay. Cho dù không có những này giang hồ nghĩa sĩ, Tống gia chặn giết đại diễm sứ đoàn kế hoạch vẫn sẽ không thay đổi. Đây là cần thiết một bước. Chỉ bất quá về sau làm như thế nào giải thích thành là đại hạ dung không được đại diễm, Tống gia như thế nào lại chiếm đại nghĩa, liền cần lại bàn bạc kỹ hơn một chút. Nhưng tóm lại, đại diễm cùng đại hạ nếu là đi tới cùng một chỗ, đây nhất định không phải Tống gia vui lòng nhìn thấy cục diện. Bất quá, đại nghĩa mặc dù lớn, cũng phải xem ở trong tay ai. Trong tay Tống gia có thể đem ra giết chi kia đại diễm sứ đoàn, nhưng ở Mai Tử Lý, Lữ Phán, Phương Man những người này trong tay, cho dù lại thêm Ngô Hữu Khuê trở giang hồ nghĩa sĩ, dù là lại đem những cái kia nạn dân cũng coi là, cuối cùng cũng liền chỉ là như vậy mà thôi. Tống gia chính là không có đại nghĩa, cũng có thể lấy lực giết chi, thậm chí đều không cần xuất toàn lực, không cần Tống chi thuần lão tổ xuất thủ. Ca, ta liền đợi đến câu nói này đâu. Đã sớm đang nhẫn nhịn tính tình Tống Lương Hòa làm cản cười một tiếng, hắn ánh mắt lạnh như băng đầu tiên là quét về Ngô Hữu Khuê, mặc dù kẻ cầm đầu là Lữ Phán bọn người, nhưng cái này nói chuyện bất quá đầu góc đại hạ nghĩa sĩ, nhất là để hắn khó chịu. Trước hết giết chi, lấy đầu. Trong một chớp mắt, tứ phẩm cảnh vũ phu cường đại huyết khí quét ngang mà ra, Ngô Hữu Khuê ngay cả nắm tay đều có chút không lấy sức nổi, tự biết chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ chết, nhưng hắn phía sau là Lữ Phán bọn người, cho nên vẫn như cũng là cắn chặt răng, không lùi. Ngược lại vung ra một quyền. Đến a. Tống Nhị gia, lão tử hôm nay có thể chết ở tứ phẩm cảnh vũ phu dưới năm tay, cũng coi là chết quang minh, dũng giả vung đao hướng người mạnh hơn. Ngô Hữu Khuê một quyền này vung ra về sau, loan thoáng cảm giác mình tựa hồ lâm trận đột phá, chạm tới võ đạo lục phẩm cảnh, chỉ là Tống Lương Hòa kia không thể địch nổi để cho người ta tuyệt vọng trưởng phong cũng đã đè ép tới. Đáng tiếc, trước khi chết mới đột phá, nếu là sớm một chút, cố gắng có thể nhiều cản cái một lát, giúp Lữ Phán bọn hắn tranh thủ thêm điểm cơ hội bỏ trốn. Đấm ra một quyền, lăng liệt kinh khí đột nhiên nổ tung. Ngô Hữu Khuê bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng vang trầm, nhưng hắn phát hiện mình vậy mà một chút việc đều không có, ngược lại là vừa mới còn phảng phất vô địch Tống gia võ tiên kiêu Tống Lương Hòa rên khẽ một tiếng, xoạt 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 địa liền lùi mấy bước, đem sàn nhà đều đập nát. Phát sinh cái gì rồi? Là Tống Lương Hòa chỉ có bề ngoài bất quá là cái chủ nghĩa hình thức, vẫn là mình cái này lâm trận đột phá thành quả xa so với mình nghĩ còn muốn lợi hại hơn, lại có thể đối cứng tứ phẩm cảnh vũ phu. Ngô Hữu Khuê nhìn xem quả đấm mình, có chút kinh hỉ, cũng có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói, ta nhỏ cái ai ra, đây là ta làm sao? Ta có lợi hại như vậy? Chẳng lẽ ta võ đạo tiềm năng vượt qua tưởng tượng của ta, tại cái này sinh tử lúc mới hoàn toàn kích phát ra tới. Ngay tại Ngô Hữu Khuê sắp cho là mình là cái võ đạo thiên tài thời điểm, đột nhiên nghe thấy được Mai Tử Lý, Lữ Phán bọn hắn mở miệng nói chuyện. Gặp qua Từ tiên sinh, Từ đạo huynh, Từ chân nhân. Chân nhân cùng đạo huynh vẫn còn giải thích, nhưng Mai đại tiên sinh nói như thế nào là tiên sinh? Đây là kêu ai? Là cùng một người sao? Ngô Hữu Khuê giật mình ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện có một bộ áo trắng hoảng hốt như tiên thân ảnh rơi xuống, đứng tại trước mặt. Áo trắng bao quanh lấy chín đạo kiếm ý lăng lệ lưu quang. Vừa mới Ngô Hữu Khuê vung ra một quyền kỳ thật căn bản không có đụng phải Tống Lương Hòa, mà là ở trong đó một đạo lưu quang cùng Tống Lương Hòa đối một chiêu. Kết quả rõ ràng, Tống Lương Hòa ở vào hạ phong không thể không lui lại tá lực. Áo trắng thân ảnh áo không dính bụi phiêu nhiên rơi xuống đất. Tống Lương Hòa híp mắt nhìn xem cái này một bộ áo trắng, một lát sau bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu, thì ra là thế, cũng đúng. Cũng lẽ ra như thế, ta liền nói Mai Tử Lý, Lữ Phán những người này làm sao lại dám đến ta Tống gia, đây không phải đi tìm cái chết sao? Nếu chỉ là dùng máu của bọn hắn đến xấu ta Tống gia thanh danh, cái này mua bán có thể tính không lên kiếm lớn. Nhưng đã đại diễm hợp tác với đại hạ, muốn đối phó ta Tống gia, ngươi vị này Từ đại chân nhân là không nên vắng mặt. Nghe nói Từ đại chân nhân tại Ngọc Kinh thành, liền đem ngay lúc đó trấn quốc công phủ đại môn phá hủy cửa biển động, bây giờ đến ta Tống gia, có phải hay không cũng muốn bắt trước một chút, đem ta Tống gia đại môn cũng cho động. Nguyên lai đây chính là Mai Tử Lý bọn hắn lực lượng. Tứ phẩm cảnh đạo môn đại chân nhân, đúng là có chút phân lượng, nhưng cái này muốn đè sập Tống gia, còn không quá đủ. Vừa vặn tương phản, cái này ngược lại là một cái cơ hội tuyệt hảo. Đại Diễm cùng Đại Hạ đại khái là đoán được Tống gia tụ tập những này giang hồ nghĩa sĩ là muốn làm cái gì, cho nên mới làm như thế một cái bẫy đến để Tống gia mất đi đại nghĩa. Tống gia một môn song tứ phẩm giang hồ truyền ôn, bọn hắn không có khả năng không biết. Cùng là tứ phẩm từ niên dám đến Tống gia, đại khái là ỷ vào đạo pháp thần thông, tự giác lấy một địch hai cho dù không phải là đối thủ, cũng có toàn thân trở ra tiền vốn. Nhưng là thật có bản này tiền sao? Có thể trong nháy mắt lấy một đạo kiếm quang bức lui Tống Lương Hòa. Đây quả thật là lợi hại, nhưng cũng bất quá chính là tứ phẩm cảnh bên trong lợi hại mà thôi. Tống Lương Hòa dù sao cũng là gần đây mới đột phá thành công, tứ phẩm cảnh căn cơ còn thấp, kém hơn tử niên cũng là bình thường. Thế nhưng là Tống gia một vị khác tứ phẩm cảnh, Tống Chi Thuần lão tổ coi như không là bình thường tứ phẩm cảnh, nghiêm chỉnh mà nói là chỉ nửa bước từ tam phẩm cảnh bên trong té ra ngoài. So ba không đủ, nhưng so bốn lại có thừa. Tứ niên đã dám đến Tống gia, vậy cũng đừng nghĩ đi. Vừa vặn đem hắn giết chết ở đây, không có vị này tứ phẩm cảnh đạo môn đại chân nhân chấn giữ đại diễm sứ đoàn, cũng liền triệt để đã mất đi sức phản kháng, cho dù thấy tình thế không ổn trốn hướng hạc cách quận bên ngoài, Tống gia cũng có quận bên ngoài truy sát nắm chắc. Ngô Hữu Khuê hậu chi hậu giác, vừa mới không phải là của mình lâm trận đột phá kích phát ra vượt xa bình thường tiềm lực vậy mà vượt trên tứ phẩm cảnh Tống gia võ thiết điều, mà là vị này áo trắng đại chân nhân cứu tính mạng của hắn. Từ chân nhân, lão Ngô thiếu ngươi một cái mạng. Bất quá bây giờ không phải rông dài thời điểm, ngươi nhanh che chở Mai đại tiên sinh bọn hắn đi, Tống gia một môn song tứ phẩm còn có đông đảo tinh huệ, nếu là lâm vào vây quanh coi như khó đi. Nô Hữu Khuê một bên khuyên Tử Niên đi mau, một bên mình ngược lại là bày ra muốn giúp đám người đoạn hậu tư thế. Đến đâu thì hay đến đó, từ đại chân nhân đại giá quang lâm ta Tống gia, làm gì còn muốn lấy đi đâu? Lưu lại cho ta đi. Tống gia tử tôn khẩn cầu chi thuần lão tổ xuất thủ, tru sát kẻ này, đặt vững Tống gia thiên thu vạn đại bất thế chi nghiệp. Theo Tống gia gia chủ tiếng nói rơi xuống, Tống gia dinh tự bên trong đống nhiên vang lên một trận tang thương cười dài. Tống gia hậu sinh bên trong có các ngươi cái này văn võ song kiêu cũng là chuyện may mắn, đã gia chủ có dùng đến lão hủ địa phương, lão hủ thân là người nhà họ Tống, tất nhiên là muốn vì Tống gia ra cái này một phần lực. Tống Trạch chỗ sâu, một vị gầy gò lão nhân ngự không mà lên, người khoác áo choàng đầu đội đôi ca quan, rất có vài phần lao thần tiên bật bị. Hắn hướng phía đám người trở bàn tay để ép, thiên địa chi lực ngập đầu đè xuống. Vừa mới lâm trận đột phá Ngô Hữu Khuê còn không hảo hảo thể ngộ lục phẩm cảnh lực lượng, liền cùng đám người cùng nhau như rơi vào vũng bùn bên trong, khó mà động đậy. Nhân cơ hội này, Tống Lương Hỏa giãn ra xuống gân cốt, nhếch răng cười một tiếng, một cái bước xa xuống tới. Cùng một thời gian, Tứ Niên phảng phất không nhìn thấy Tống Lương Hỏa động tác, liếc qua Tống Chi Thuần, cũng chỉ là cái nhìn này. Lốt buốt, vừa còn như lão thần tiên điệu Tống gia lão tổ nổ. Toàn thân nhiều chỗ từ bên trong ra ngoài, nổ ra từng đoàn huyết hoa, áo choàng bên trên lông chim thất linh bắt lạc sủ lông lên, đôi cá quan có mẹo, theo Tống gia lão thần tiên cùng một chỗ lăng không rơi xuống. Chương 1225, lấy lực áp chi chương 1225, lấy lực áp chi vừa mới còn đã tính trước năm chắc thắng lợi trong tay Tống gia gia chủ nhìn xem giữa trời rơi xuống Tống gia lão tổ, vô ý thức há to miệng, mở to hai mắt nhìn, lão tổ hắn không phải có thể có nghiền ép tứ phẩm cảnh nửa bước tam phẩm sao? Cái này cũng xác thực không phải nói ngoa. Đột phá đến tứ phẩm cảnh Tống Lương Hòa từng cùng Tống Chi Thuần tỷ thí qua một trận. Dung chính Tống Lương Hòa tới nói, mặc dù tỷ thí không phân sinh tử, hắn sát chiêu không thể nào phát huy, nhưng liền lấy Tống Chi Thuần bày ra lực lượng cảnh giới đến xem, hắn cái này vừa mới đột phá tứ phẩm cảnh vũ phu sát thực khó mà với tới. Cho dù là sinh tử chém giết, sinh tử cũng sẽ tại 8-2 mở. Tống Lương Hòa năm chắc chỉ có 2 thành, nhưng có thể nghiền ép tứ phẩm cảnh Tống Chi Thuần lão tổ, làm sao vừa mới lộ diện, vừa đối mặt liền bị đánh bại đây? Tứ Niên cũng chỉ là một ánh mắt lườm qua khứ, Tống Chi Thuần liền giống như là bị tước đoạt lực lượng. Từ lao thần tiên biến thành lao nhân, ném xuống đất. Đây là thần thông gì? Thiên sát bạo linh. Sáng tạo ra môn thần thông này vương gia ngũ phẩm cảnh đạo tu sát thực có chỗ độc đáo của nó. Môn thần thông này nếu bàn về huyền diệu, kém xa hệ thống cho phúc địa bình thiên na mấy môn thần thông, tại tam phẩm cảnh thành đạo về sau, chưa từng xuất hiện lật trời phúc địa biến hóa. Nói ngắn gọn, môn này từ vương linh thần sáng tạo, tại trong tay lộ ra có chút gần gà thần thông, tinh túy trong đó Tử Niên cũng sớm đã lĩnh ngộ hầu như không còn. Cho dù về sau lại ở đây trên cơ sở có chỗ lĩnh ngộ, đó chính là sáng tạo ra một môn mới thần thông. Cũng không phải là thiên sát bạo linh bản thân biến hóa. Bất quá thiên sát bạo linh thần thông mặc dù sẽ không bởi vì Tử Niên thành đạo mà thủy biến, nhưng bởi vì cái gọi là lực lớn gây bay, bây giờ đã đăng lâm tam phẩm cảnh Tử Niên lại thi triển ra môn thần thông này, uy lực hiển nhiên cùng tứ phẩm cảnh lúc không thể so sánh nổi. Còn cái gì nữa bước tam phẩm cảnh? 3 liền 3, 4 liền 4, khiến cho như thế cái không đứng đắn dạng, có gì hữu dụng đâu. Giờ này khắc này Tống Chi Thuần, chính là thật sự ở vào tứ phẩm cảnh cảnh giới bên trong, khoảng cách siêu thoát nhân gian thành đại đạo lại thế nào tiếp cận, đó cũng là còn không có thành. Không thành, chính là tứ phẩm. Tu vi cảnh giới cao hơn nhất phẩm, thế nhưng là thật có thể đè chết người. Thể hiện tại Tống gia lão tổ trên thân, chính là Tử Niên một ánh mắt đè tới, liền thi triển Thiên Sát Bạo Linh thần thông, dẫn nổ Tống Chi Thuần ngày đêm thổ nạp tu luyện ra được đầy người linh lực. Lúc này mới dẫn đến Tống gia lão tổ tại Tống gia đại trạch trên không, nổ cái đôm nốt rung động. Mặc dù cái này tinh thuần linh lực bạo tạc sau sinh ra dư ba là thuần trắng chi sắc, nhưng điểm xuyết lây Tống gia lão tổ máu tươi, cũng là nhiễm chút màu đỏ đi lên. Nhìn còn có mấy phần hồng hồng hỏa hỏa. Tại cái này chính vào cửa ải cuối năm lúc, không biết rõ tình hình hạ cách quận bách tính nhìn xa xa Tống gia trên không biến cố, còn tưởng rằng là phú quý hiển hách Tống gia tại thả pháo hoa nên đón tân xuân đâu. Đương Tống Chi Thuần phù phù một tiếng quẳng xuống đất chật vật lúc thời điểm, vốn là phối hợp lao tổ xuất thủ Tống Lương Hòa một cái bước xa đều đã xông ra. Vọt tới một nửa Tống Chi Thuần liền bị xuống đất an tỏi rồi, Tống Lương Hòa tự nhiên đã nhận ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhưng là hắn sở dĩ là Tống gia võ thiên tiêu, chí ít tại võ đạo một đường thiên phú sát thực rất cao. Thì như giờ phút này, Tống Lương Hòa không có biết khó mà lui, mà là vượt khó tiến lên. Vũ phu chi dũng, nặng đại thẳng tiến không lùi. Hướng về phía trước, cái này một hơi còn tại, còn có sức liều mạng, nhưng nếu là triệt thoái phía sau, nguyên bản nhấc lên cảm giác khí thế đã gỡ, coi như thật sự là không còn sót lại chút điểm cơ hội. Đúng. Tống Lương Hòa quát lên một tiếng lớn, bước xa rơi xuống thời điểm, hắn bắp thịt cả người bắn ra kéo đến cực hạn dây cùng trong nháy mắt bung ra giòn vang, sau đó từng cục gân xanh tại dưới làn da hở ra giống như kéo dài dây núi, theo trái tim co rụt lại vừa để xuống ở giữa trào lên ra như thủy triều như vỡ đê mãnh liệt khí huyết. Một quyền này chi uy. Lữ Phán, Mai Tử Lý, Nô Hữu Khuê bọn người mới từ thiên địa chi lực uy áp hạ thoát thần, đảo mắt lại giống là bị một quyền này đưa vào chính vào mưa to gió lớn biển cả bên trong, bọn hắn giống như một diệp bất cứ lúc nào cũng sẽ lật út thuyền con, gần như không sức phản kháng. Nhưng một quyền này, thậm chí không phải hướng về phía bọn hắn tới. Chân chính muốn trực diện một quyền này Tử Niên sẽ có phản ứng gì? Tử Niên thần sắc chưa biến, chỉ là từ hắn sau lưng, nổi lên một vòng huyết nhật, ngay trước huyết nhật tản ra tinh hồng quang mang rơi vào Tống Lương Hòa trên thân, hắn lại cảm giác được trong cơ thể mình nóng hở như dung nham máu tươi vậy mà tại tiêu mất. Vương gia lão tổ hối máu đại pháp. Thiên sát bạo linh nhằm vào chính là linh lực, mà môn này hối máu đại pháp chính như kỳ danh, nhằm vào chính là huyết khí. Chỉ bất quá Tử Niên là tiên linh căn, không phải cái gì huyết linh dễ, hồi máu đại pháp nhằm vào vũ phu hiệu quả không bằng thiên sát bạo linh nhằm vào đạo tu rõ ràng như vậy, bất quá tại đơn thuần cảnh giới áp chế dưới, tứ phẩm cảnh vũ phu Tống Lương Hòa cái này hội tụ lực khí toàn thân anh dũng có đi không có về một quyền, vẫn trở nên mềm yếu bất lực. Đi. Huyết nhật lên không về sau, Từ Niên tiện tay một chỉ, linh lực ngự sử phía dưới, phân quang kiếm hoàn biến thành 9 đạo lưu quang bay ra. Tại cái này linh lực cùng kiếm ý chỗ hội tụ mà thành phong mang phía dưới, Tống Lương Hòa cắn răng thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép thúc ra tràn đầy huyết khí phong phú thân thể, khí thế một đi không trở lại đã ở huyết nhật chiếu rọi xuống phát triển mạnh mẽ, hắn thuận thế đổi công làm thủ, lấy huyết khí chống lên vũ phu thể phách, đón lấy cái này lưu quang. Cong. Lưu quang đánh trúng Tống Lương Hòa thân thể lúc, bắn ra hỏa tinh, vang lên kim thạch giao kích chói tai tiếng vang, bất quá cái này tiếng vang vẹn vẹn duy trì sát na, ngay sau đó chính là liên tiếp xé vải thanh âm, sau đó như dung nham đậm đặc nóng hổi máu tươi hắt vây mà ra. Tống Lương Hòa bay ngược ra ngoài, đụng phải bất tường. Ầm. Ầm. Phanh. Tương đổ lấp kín lại lấp kín, phòng ốc đều đổ hai gian, Tống Lương Hòa mới ngã xuống bụi bặm nổi lên bốn phía gạch ngói phế tích ở trong. Không rõ sống chết. Chín đạo lưu quang bay trở về Từ Niên bên người, kia một bộ áo trắng như cũ như tuyết, không thấy bụi bặm. Từ Niên nhìn xem đã ngây ra như phông sững sờ ngay tại chỗ Tống Lương Ôn, nhẹ giọng nói ra, "Tống gia chủ, mặc dù ngươi cái này Tống gia không phải cái gì đến chi tắc an bảo địa, bất quá ta đã đến đều tới, cũng không có ý định hiện tại liền đi, ngươi làm gì khách khí như vậy, còn chuyên môn mời người đến lưu ta đây?" Tống Lương Hòa nỗi lòng giống như dây rối, khóe miệng không bị khống chế rất nhỏ run rẩy. Hắn còn tưởng rằng Từ Niên đến Tống gia là phải che chở Mai Tử Lý, lữ phán bọn hắn hỏng Tống gia thanh danh về sau, còn có thể toàn thân trở ra, cho nên mới để Tống Lương Hòa cùng Tống Chi Thuần cùng nhau xuất thủ, đem vị này từ đại chân nhân vĩnh vĩnh viễn xa địa lưu tại Tống gia. Làm thế nào cũng không nghĩ tới. Từ Niên ý đồ đến, cũng không phải muốn hộ ai toàn thân trở ra, mà là muốn nhất cử bị diệt Tống gia. Ca, cháy mau, cái này căn bản liền không phải tứ phẩm cảnh, hắn tuyệt đối đã tam phẩm cảnh, ca ngươi mau mau đi, ta đến thay ngươi đoạn hậu. Gạch ngói phế tích bên trong, trên thân nhiều mấy cái lỗ thủng chảy nóng hổi máu tươi, Tống Lương Hòa một lần nữa đứng lên, vị này Tống gia nhị gia giờ phút này toàn thân đẫm máu giống như điên dại, trong mắt của hắn cũng sắp thực toát ra điên cuồng chi ý, bàn tay hắn khẽ đảo. Từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái hồ lô. Chương 1256, bất quá tát chương 1256, bất quá tát nhìn thấy Tống Lương Hòa lấy ra hồ lô, Tống Lương Ôn trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, Lương Hòa, không thể, nhưng là Tống Lương Hòa tính tình đi lên, Tống Lương Ôn chỗ nào ngăn được. Mới liền không có ngăn lại Tống Lương Hòa tự vệ bản tính, giờ phút này càng là ngăn không được. Tống Lương Hòa đối huynh trưởng cái này âm thanh không thể ngẩng mặt làm ngơ, ngón cái nhấn một cái, liên tiếp miệng hồ lô cùng cái nắp cùng nhau gây mất, liền muốn đem trong hồ lô đổ vật đổ vào trong miệng. Chỉ là Tống Lương Hòa ngăn không được, cũng không mang ý nghĩa không ai ngăn được. Từ Niên đưa tay hướng xuống để ép, thiên địa chi uy giống như sơn nhạc nguy nga đặt ở Tống gia võ thiên kiêu đầu vai, tại cái này cao hơn nhất phẩm cảnh cường thế phía dưới, Tống Lương Hòa còn nhập lồng chim ở trong khó mà động đậy, nhưng hắn cắn chặt răng không có nửa điểm lùi bước, điên cuồng nghiền ép lấy thể nội tiềm năng, đang điên cuồng mà không muốn tính mệnh huyết khí thôi động phía dưới. Từng cây gân mạch căng nước, từng đầu gân bắp thịt xé rách, từng khối cơ bắp bao tố ra nóng hổi máu tươi. Tống Lương Hòa cũng bởi vậy đem thiên địa lồng chim chống đỡ ra một tia cái nước, hắn cầm hồ lô tay dùng hết toàn lực hướng trong miệng đưa đi. Chín đạo lưu quang thoáng qua liền đến, tám đạo tới người, một đạo đâm về bên trong không biết bán là thuốc gì hồ lô. Ầm. Trong nháy mắt, bản năng chiến đấu thập phần cường đại võ thiên kiêu cơ hồ là chưa suy nghĩ liền bóp nát trong tay hồ lô. Hồ lô tuôn ra thanh tịnh chất lỏng như nước. Vốn nên đâm về hồ lô cái kia đạo lưu quang sửa lại hướng, tính cả cái khác tám đạo lưu quang lấy không thể tránh cái phong mang đâm vào Tống Lương Hòa thân thể. Đem nó đính tại một mặt chưa hoàn toàn sụp đổ trên vách tường. Tống Lương Hòa kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên bản kéo căng đến cực hạn cơ bắp phảng phất hao hết khí lực trở nên mềm mại bất lực, tứ chi hướng phía dưới rủ xuống, lâm ly nóng hổi máu tươi từ miệng vết thương không ngừng vân ra. Từ Niên đưa tay một chiêu, Tống Lương Hòa bóp nát trong hồ lô không biết thanh thủy không có một giọt rơi trên mặt đất, đều hội tụ thành một cái thủy cầu, bay tới Từ Niên trước mặt. "Tống gia chủ, xin hỏi đây là vật gì?" Tống Lương Hòa nhìn xem không rõ sống chết Tống Lương Ôn, con ngươi trợn to thần sắc hoảng hốt, nghe được Từ Niên cái này hỏi một chút, hắn mới giật mình hoàn hồn. Cũng không biết tại cái này trong nháy mắt, vị này đã đảm nhiệm Tống gia gia chủ Văn Thiên Kiêu trong lòng là lóe lên nhiều ít suy nghĩ, nhưng hắn cuối cùng cười thảm một tiếng, thần sắc chi phức tạp giống như đổ nhào có trong hồ sơ trên bảng dầu muối từng giấm, ngũ vị tạp trần. Tống gia gia chủ cười khổ. Đây cũng là tam phẩm cảnh lực lượng. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại, nhất lực phá văn pháp. Tống gia nhất đại lại một đời tiên tổ, đến nơi này của ta, nhiều ít người dốc hết tâm huyết kinh doanh nội tình, thật vất vả mới chờ đến như thế cái để cho ta Tống gia đăng đỉnh thiên hạ cơ hội, kết quả cái gì cơ quan tính toán tường tận, người nào tâm lợi ích, tại ngươi cánh cửa này đại chân nhân trước mặt, bất quá chỉ là cái lớn một chút bọt biển mà thôi, đưa tay đâm một cái liền phá. Ha ha ha, cái này cái gì cầu thí thế đạo. Danh môn thế gia ngàn năm công lao sự nghiệp, không địch lại một người trở bàn tay. Như là bóp chết một con run dế. Đây cũng là Tống Lương Hòa lúc này cảm nhận được bi ai. Từ Niên nói thẳng nói ra, kia tại Tống gia chủ trong mắt, thế đạo này nên dạng gì đâu. Xuất sinh không quan trọng bách tính, liền như là sinh trưởng tại nhà ngươi trong ruộng lúa mạch, chỉ chờ kết đầy bông về sau, liền phải bị ngươi Tống gia ăn sống nuốt tươi. Tống Lương Ôn cười nhạo nói, từ chân nhân chữ này bên trong giữa các hàng không có một chữ nhân nghĩa đạo đức, lại tràn đầy nhân nghĩa đạo đức, đã ngươi có như vậy năng lực, còn để Mai Tử Lý, lữ phán bọn hắn đến ta Tống gia làm cục náo sự, vì chính là khiến cái này người ngu nhận rõ ta Tống gia, miễn cho bạch bạch vì ta Tống gia mất mạng. Thật sự là cao thượng a. Nói đến người ngu lúc, Tống Lương Ôn ánh mắt khinh miệt quét qua Ngô Hữu Khuê chờ một đám giang hồ nghĩa sĩ, Ngô Hữu Khuê bọn hắn phản ứng đầu tiên tự nhiên là phẫn nộ như lửa, nhưng nhớ tới mình những ngày qua làm khi nào, cái này phẫn nộ bên trong lại thêm ra chút hổ thẹn xấu hổ chi ý bọn hắn sắc thực xuẩn, vậy mà không thấy rõ Tống gia chân diện mục. Tống Lương Ôn tiếp tục nói ra, nhưng là lại nhiều nhân nghĩa đạo đức, cũng không che giấu được từ xưa đến nay đều là mạnh được yếu thua. Cường giả đang đỉnh, kẻ yếu biến thành cường giả chất dinh dưỡng cùng bàn đạp, ta Tống gia không ăn bọn hắn, kết quả của bọn hắn cũng bất quá là bị những cường giả khác ăn hết. Chí ít ta Tống gia còn che chở hạ cách quận một phương này khí hậu an bình, để bọn hắn còn có thể kết xuất mạch tuệ, để báo đáp lại, bọn hắn đương nhiên nên ta Tống gia chất dinh dưỡng. Nghe được Tống gia gia chủ cái này một tịch thẳng thắn ăn nhân chi lời nói, Nô Hữu Khuê bọn người mắt như phun lửa. Tứ Niên lắc đầu, mỗi chữ mỗi câu điệu nói ra, chiếu Tống gia chủ nói như vậy, kia Tống gia có cái gì tốt không cam lòng đâu. Ta đã là cường giả, hôm nay trở bàn tay diệt ngươi Tống gia, có gì không thể. Tống Lương Ôn như bị sét đánh, thần sắc ngơ ngẩn. Ca, đủ rồi, tiếp xuống. Giao cho ta, quá khứ cho ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy, lần này, cuối cùng này một lần, chí ít để cho ta tới giúp ngươi thu thập một lần. Bị kiếm khí lưu quang đính tại tản trên tường, Tống Lương Hòa đột nhiên mở mắt, vừa mới đều đã rơi vào đáy cốc khí tức đột nhiên bắt đầu nghịch thế dương lên, những cái kia vốn nên chảy hết máu tươi, chậm rãi tại tứ chi ở trong một lần nữa trào lên. Căng đứt kinh mạch, đứt gãy gân bắp thịt, mỏi mệt cơ bắp, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị khép lại, khôi phục đến đỉnh phong. Tống Lương Ôn dùng sức mặc cho kiếm khí lưu quang triệt để xuyên thủng thân thể của hắn, đem mình từ trên tường nổ xuống, hắn hoạt động một chút tứ chi, những cái kia lưu quang xuyên thủng lỗ thủng, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tại bóp nát hồ lô thời điểm, cũng đã có một chút dược thủy dính tại Tống Lương Ôn trên tay, sinh ra tác dụng. Tống Lương Hòa nhìn thấy huynh đệ khởi tử hồi sinh, nhưng không có nhiều ít kinh hỉ, còn lại chỉ có lăng nhiên cùng quyết đoán. Từ chân nhân, xem ra Hữu Lộc thư viện xưng ngươi một tiếng tiên sinh cũng không phải không có đạo lý, tiên sinh quả nhiên thích nói dạy, cùng ngươi nói một câu nhân nghĩa đạo đức, liền kéo tới hiện tại. À, ngươi không phải muốn biết cái này trong hồ lô dược thủy là cái gì không? Hiện tại, ngươi có thể tự mình lãnh giáo một chút. Một bên nói, Tống gia gia chủ một bên lui lại. Tống Lương Hòa dậm chân hướng về phía trước, vị này vừa mới kiệt lực máu tận tứ phẩm cảnh vũ phu, giờ phút này phảng phất tỏa ra tân sinh, nhìn chằm chằm áo trắng như tuyết tuấn giật thanh niên, thậm chí rỗi ra một ngón tay ngắc ngắc, đến, lại đến. Tái chiến qua một lần, để cho ta nhìn xem là máu của ta trước chảy hết, vẫn là đại chân nhân linh lực của ngươi trước không? Tống Lương Hòa gầm thét một tiếng, dậm chân vọt tới trước, nhấc lên bài sơn đảo hải huyết khí chi lực. Tứ niên sắc mặt chưa biến, tát hướng lên vừa nhấc. Một chảo. Đại địa chấn động, thuận theo lấy tứ niên thủ thế, lan tràn lên phía trên ra một cái tay, đem Tống Lương Hòa tóm chặt lấy. Tống Lương Hòa không ngừng xung kích, nhưng vốn nên có liệt thạch khai sơn chi lực tứ phẩm cảnh vũ phu, tại cái này đại địa chi thủ bên trong lại thành tốn công vô ích dãy rủa, nhiều nhất cũng chỉ là tóe lên chút đá vụn bụi đất, nhìn không thấy đánh vỡ lồng giam hy vọng. Dù sao, đây chính là tam phẩm cảnh phúc địa thần thông. Tứ niên nhàn nhạt nói ra, Tống gia chủ, ngươi đang cho Tống Lương Hòa kéo dài thời gian, cho là ta nhìn không ra. Chỉ là chính như lời ngươi nói, ta muốn thấy nhìn cái này trong hồ lô dược thủy có tác dụng gì, như thế đến xem. Đây chính là bất tử dược đi. Chương 1257, coi là thật chương 1257, coi là thật bất tử dược. Tống gia thúc đẩy vượt qua sông chín người, chính là tại bất tử dược dược tính giới, suýt nữa liền thành công giết chết đại diễm cựu công chúa. Tứ niên mặc dù ám sát phát sinh lúc không ở bên trong hồng lư chùa, nhưng về sau cũng quan sát qua vượt qua sông chín người cái gọi là bất tử chi thân. Tại đại diễm sứ đoàn rời đi An Phong thành thời điểm, vượt qua sông chín người liền đã trở thành một bộ sắc không, đối với ngoại giới ngay cả lẻ kẻ nửa điểm phản ứng đều không thừa hạn. Bất quá nhục thân theo một ý nghĩa nào đó, tại triệt để hư thối thành cho trước đó, đúng là đạt thành một loại quỷ dị không tử trạng thái. Tống Lương Hòa trong hồ lô dược thủy khí tức, liền cùng vượt qua sông chín người, thậm chí là Giang Dương quận vô bì tướng lĩnh trên người tương tự. Nên đồng nguyên, chỉ bất quá cũng không biết là Tống Lương Hòa tiếp xúc bất tử dược càng cường đại hơn, hay là hắn bản thân càng cường đại hơn nguyên nhân, vị này Tống gia võ thiên kiêu bày ra bất tử đặc tính tựa hồ càng lên hơn một tầng lầu. Tại bất tử sau khi, con biểu lộ ra cường đại đến cực điểm năng lực khôi phục. Phúc địa thần thông ngưng tụ mà thành đại địa chi thủ lần lượt bóp nát Tống Lương Hòa huyết nhục gân cốt, nhưng những ngày vỡ vụn thịt cùng xương nhưng lại lần lượt khép lại, không ngừng nghỉ địa đánh thẳng vào đem nó vây khốn lồng giam. Giống như Tống Lương Hòa trước đó lời nói, hắn muốn nhìn là máu của mình trước chảy khô, vẫn là từ niên linh khí trước hao hết. Nếu như từ niên linh lực có hạn, cái này thật đúng là khả năng bị Tống Lương Hòa bắt được một chút cái hở, không nói lấy hạ khắc thượng tứ phẩm thắng tam phẩm, chí ít cũng có thể sáng tạo ra một tia ngoài ý muốn, để Tống Lương Ôn có thể thừa cơ hội. Cũng may, lấy từ niên linh lực tốc độ khôi phục, vẹn vẹn duy trì như thế một con dùng phúc địa thần thông ngưng tụ ra đại địa chi thủ, căn bản không có cái gọi là cực hạn lúc dài. Khôi phục lớn hơn tiêu hao. Tống Lương Hòa còn có bao nhiêu máu có thể lưu, từ niên phúc địa thần thông liền có thể tiếp tục bao lâu? Xem ra đây quả thật là chính là bất tử dược. Cái này bất tử dược, các ngươi Tống gia từ đâu mà đến? Để cho ta đoán xem, hẳn là Huyền Ung quốc. Các ngươi Tống gia không chỉ có muốn phản triều đình, còn cùng Huyền Ung quốc ngầm thông xã giao. Tứ niên tắt liền đem dùng bất tử dược Tống gia võ thiên kiêu một mực ngăn chặn. Trong dự liệu một trận không chết không thôi huyết chiến còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Tống Lương Hòa liệu mình nhiễm bất tử dược, lại không có thể như mong muốn, giúp Tống Lương Ôn sáng tạo một cái chạy ra sinh thiên cơ hội. Nguyên bản đã chuẩn bị chọn cơ mà chạy Tống gia gia chủ đứng vững tại nguyên chỗ. Cảm thụ được bị vây ở đại địa trong lồng giam thân huynh đệ một lần lại một lần bị nghiền nát sau đó lại khôi phục như cũ khí tức, hắn khỏe mắt run rẩy mấy lần, sắc mặt đã như cho tàn. Đây chính là tam phẩm cảnh sao? Tam phẩm cảnh? Coi là thật có lợi hại như vậy. Tống Chi Thuần lão tổ đã từng cũng là thực sự tam phẩm cảnh. Đang quan sát qua bất tử dược dược tính về sau, từng đánh giá nếu là Tống Lương Hòa ăn vào cái này bất tử dược, cho dù hắn là toàn thịnh thời kỳ thành đạo cảnh, vẫn sẽ cảm giác khó giải quyết. Nhưng nhìn từ niên cái này tắt vì mưa gió khinh vân nhạt hình dáng, nơi nào có một tia khó giải quyết. Người này thật sự là từ thế uy con riêng, năm nay gần 20 tuổi. Coi là thật không phải cái gì tiên nhân chuyển thế sao? Là Tống Chi Thuần nói quá sự thật không gì hơn cái này, vẫn là nói cái này từ niên quá mức yêu nghiệt rồi. Tống Lương Ôn càng thêm suy nghĩ không thấu từ niên lai lịch. Nhưng hắn thấy rõ một sự kiện. Vô luận là mình cùng Tống gia, đều đã ngã vào tuyệt cảnh, đã là từ niên trong lòng bàn tay sâu kiến, trốn không thoát lòng bàn tay. Tống Lương Ôn nói ra, từ đại chân nhân cứ như vậy chắc chắn, cái này bất tử dược liền không thể là chúng ta chính Tống gia luyện chế ra tới sao? Từ niên lắc đầu, người Tống gia có bản lĩnh này sao? Bất tử dược mặc dù không có chân chính trên ý nghĩa vượt qua sinh tử giới hạn, nhưng xác thực thông qua một loại nào đó sức mạnh lớn, đem người ngạnh sinh sinh lưu tại sinh cái này một bên, nhận nghiêm trọng đến đâu thương thế đều không đến mức rơi vào tử vong. Cái này cũng không là bình thường bản sự. Trừ phi Tống gia đều đã đến cục diện này, còn cất giấu một tay không có lộ ra, nếu không chỉ bằng cái này Tống gia văn võ thiên kiêu cùng Tống gia lão tổ bày ra năng lực, cùng cái này bất tử dược lực lượng thấy thế nào đều không hợp. Tống Lương Ôn cười thảm một tiếng, xác thực, ta Tống gia không có như thế lớn bản sự, nào giống từ đại chân nhân thần thông vô lượng đạo pháp thông huyền, trong trở bàn tay liền có thể để cho ta Tống gia hóa thành hư không, bất quá từ đại chân nhân đã có bản lãnh lớn như vậy, còn hỏi ta làm cái gì đây? Đạo tu không phải có được thiên cơ có thể tính thiên địa vạn sự sao? Sao không trực tiếp tính toán? Tứ Niên lạnh lùng nhìn xem tâm tính đã có chút mất cân bằng Tống Lương Ôn. Từ khi đại thế đến về sau, cái này thiên cơ liền có chút loạn, nếu là bình thường sự tình, Tứ Niên dựa vào thiên cơ các bí pháp ngược lại là có thể tính ra đến, nhưng cái này bất tử dược phía sau nhân quả quá lớn liên lụy cực lớn, tại bản này liền loạn thành một đống đại thế bên trong, khó mà nhìn thấy toàn cảnh. Tống Lương Ôn gặp Tứ Niên không lên tiếng, liền đoán ra hắn là không tính là đến, lúc này liền bật cười một tiếng, mặc dù Tứ Niên có tính không ra bất tử dược thiên cơ, cùng Tống gia ra sao hạ chẳng không có gì liên quan, nhưng gặp vị này xuất hiện về sau liền hời hợt đem Tống gia đặt ở dưới lòng bàn tay đạo môn đại chân nhân nguyên lai cũng không phải là không gì làm không được, cũng sẽ muốn ăn quả đắng. Trong lòng của hắn liền có loại không hiểu thoải mái, đại khái là cười trên nỗi đau của người khác, cho dù chính Tống Lương Ôn cũng ngay tại họa bên trong, có lẽ đó là cái phá cục điểm. Tống Lương Ôn trầm ngâm một lát, nói ra, nếu là ta đem bất tử dược lai lịch nói thẳng ra, từ đại chân nhân khả năng giờ cao đánh khẽ, thả ta Tống gia một đầu sinh lộ. Tứ Niên ánh mắt bao phủ Tống Lương Ôn, mặc dù không nói lời nào, nhưng lại để Tống Lương Ôn cảm nhận được một loại áp lực. Tựa hồ thiên địa bao la, mình bất quá là trong đó một hạt cát bụi, không đáng chú ý, không đáng giá nhắc tới. Đây chính là tam phẩm cảnh đạo tu vi áp. Tống Lương Ôn thần sắc dần dần hoảng hốt, như rơi mây mù chỗ sâu, mà liền tại rơi xuống thời điểm, hắn nghe được một tiếng ngoài ý liệu đáp lại. Được, đã đáp ứng. Đại Diễm, đại hạ liên thủ hủy diệt Tống gia, thậm chí xuất động tam phẩm cảnh đạo tu, Tống gia đã là thịt cá trên thớt gỗ. Người là giao thớt. Tống Lương Ôn vốn cho rằng làm sao cũng không thể có hòa giải đường sống, không nghĩ tới Từ Niên vậy mà thực sẽ đáp ứng. Đây là sự thực sao? Từ đại chân nhân, thật chứ? Ta lừa ngươi làm cái gì? Từ Niên thoại âm rơi xuống, tiện tay vung lên, khốn trụ Tống Lương Hòa đại địa chi thủ liền tầng tầng tăng dã, không còn tồn tại. Quần áo nhuốm máu, nhưng ở bất tử dược tác dụng dưới, toàn thân trên dưới chỉ thấy máu không có thương tổn Tống Lương Hòa thoát ly lồng giam, vị này Tống gia võ thiên tiêu khí diễm không giảm, trong nháy mắt liền hướng phóng tới Từ Niên, giống như một đầu đã phát cuồng hung thú. Lương Hòa, dừng tay. Ca, để cho ta liều mạng với hắn, ta nhiễm bất tử dược, đã là người chết. Chết không có gì đáng tiếc, dừng tay. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, chúng ta Tống gia đều không phải là đối thủ của hắn. Lương Hòa, từ đại chân nhân dơ cao đánh khẽ, đã là chúng ta Tống gia cuối cùng một chút hy vọng sống, ngươi muốn. Tống gia bồi tiếp ngươi cùng một chỗ hạ táng sao? Không nghe khuyên bảo Tống Lương Hòa đột nhiên khẽ giật mình, thở hổn hển nhắm mắt lại, sau đó yên lặng buông xuống năm đấm. Tống Lương Ôn thở dài, đi ra phía trước vỗ vỗ thân huynh đệ bả vai, sau đó nhìn về phía Từ Niên, trầm ngâm một lát sau nói ra, cái này bất tử dược, là Tống Chi Thuần lão tổ tại thăm dò một chỗ hiểm địa lúc thu hoạch. Chương 1258, bất tử dược chương 1258, bất tử dược chỗ kia hiểm địa là một vị thượng cổ đại năng mộ địa, bất tử dược nên là vị kia đại năng luyện chế, sau khi chết làm vật bồi táng cùng thứ nhất cùng chìm vào trong mộ. Lao tổ trở về Tống gia lúc, liền đem cái này bất tử dược cùng nhau mang theo trở về. Căn cứ Lao tổ suy đoán, trong mộ hẳn là cũng có bất tử dược phương thuốc, bất quá Lao tổ chính hắn không thể hoàn chỉnh địa thăm dò xong lớn mộ, chỉ lấy được bất tử dược thành phẩm, từ đại chân nhân nếu là muốn biết bất tử dược tiền căn hậu quả, còn phải mình đi trong mộ tìm tòi hư thực. Tống Lương Ôn đem hẳn là có dấu bất tử dược phương đại mộ địa chỉ nói cho Từ Niên. Ở vào Huyền Ung Quốc bên trong. Từ Niên đi lại về sau, hiểu rõ gật gật đầu, lại là tại Huyền Ung Quốc sao? Cũng tốt, đại diễm thu đại hạ về sau, mục tiêu kế tiếp chính là Huyền Ung, ta vừa vặn thuận tiện đi xem một chút cái này trong mộ lớn bất tử dược, nếu là chi kỳ phương thuốc, nói không chừng có thể nhìn ra sinh tử huyền bí, chính là không thành tiên, cũng có thể trường sinh. Trường sinh bất tử. Đây là nhiều ít phàm nhân yêu cầu sắp đời. Huống chi người trong tiên đạo, vốn là đang cầu xin một cái trường sinh tự thị. Từ Niên vẫn là thế ngoại cao nhân lạnh nhạt bộ dáng. Nhưng lại am hiểu lòng người Tống Lương Ôn lại có thể từ cặp kia nhìn như bình tĩnh ánh mắt dưới đáy, thấy được khó mà hoàn toàn che giấu kích động, Tống Lương Ôn tựa hồ minh bạch Từ Niên vì cái gì nguyện ý vì bất tử dược buông tha Tống gia. Phi thăng thành tiên dù sao hư vô mà mịt, mà cái này bất tử dược là có dấu vết mà lần theo sinh tử thảo diệu, thân ở tiên đạo ở trong tử niên hiển nhiên không nguyện ý buông tha cái này tựa hồ có thể nắm trong lòng bàn tay bất tử chi bí. Hiện tại vấn đề là, bất tử dược bí mật đã tới tay, tử niên sẽ giữ đúng hứa hẹn sao? Tống gia chủ, đã cái này bất tử dược hạ lạc ta đã biết được, các ngươi Tống gia cũng không có giá trị, vì cái này hạ cách quận ngàn ngàn vạn vạn gặp nhân họa bất tính, liền mời các ngươi Tống gia lấy mệnh tướng thường a. Tử niên thanh âm thanh lãnh, tu vi vận chuyển phía dưới, đưa tay một trường đè xuống. Tống Lương Hòa muốn rách cả mí mắt, tử niên, ngươi cái này đáng giết ngàn đao lừa đảo, ngươi vừa mới nói qua sẽ bỏ qua chúng ta Tống gia. Tử niên cười lạnh nói, ta là nói qua, nhưng ta nghĩ nghĩ, các ngươi Tống gia chết chưa hết tội, liền không nên lưu. Tống gia gia chủ Tống Lương Ôn đau thương cười một tiếng. So với thân huynh đệ tức giận, Tống Lương Ôn ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều, hắn loáng thoáng liền đoán được kết quả này, chỉ tiếc Tống gia tại vị này tam phẩm cảnh đại chân nhân trước mặt, thực sự hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể đánh cược một keo vị này từ đại chân nhân sẽ hay không hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Hiện tại đến xem, là thua cuộc. Người khác không tuân thủ lứa hẹn, Tống gia lại có thể thế nào? Chữ chữ không đề cập tới nhân nghĩa đạo đức, miệng đây đều là nhân nghĩa đạo đức từ đại chân nhân, kết quả là cũng bất quá là giả nhân giả nghĩa, nói cái gì vì hạ cách quận bách tính, còn không phải mượn cớ chạm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Vô sỉ tiểu bối, một khi đắc chí liền cản rỡ. Thật sự cho rằng ta Tống gia không người có thể trị ngươi. Hôm nay liền muốn để ngươi biết, ngày này cao bao nhiêu, một tiếng gầm thét về sau. Phản phất có thiên cầu thực nhận, nguyên bản phá tuyết gặp ngày sắt trời trong nháy mắt đạm đạm xuống. Một con bàn tay đen thủi từ trên trời giáng xuống, đem toàn thân áo trắng tử niên đặt ở dưới lòng bàn tay, chỉ bất quá tử niên cường đại linh lực đổ xuống mà ra không ngừng cọ rửa cái này đen nhánh cự thủ giống như trong nước phản chiếu nổi lên bọn sóng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tăng dã. Còn lo lắng cái gì? Đi mau. Đăng chàng liền bị xuống đất ăn tỏi rồi Tống gia lão tổ Tống Chi thuần bạo phát ra có thể so với tam phẩm cảnh khí thế cường đại, rơi vào Tống gia văn võ thiên kiêu bên cạnh. Áo choàng rách tung tóe đuôi cá quan co mèo, sắc mặt cũng mỏng như giấy vàng, hiển nhiên là bị trọng thương, nhưng hắn đến cùng là tại Tống gia hủy diệt thời khắc mấu chốt đứng ra, che lại Tống Lương Hòa cùng Tống Lương Ôn hai vị Tống gia hậu sinh. Lão tổ, Tống Lương Ôn mừng rỡ, nhưng tinh tế tưởng tượng, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Thứ niên cho dù thật sự là tam phẩm cảnh, Tống Chi thuần lão tổ dù sao cũng là từ tam phẩm cảnh lui ra cường giả, làm sao lại vừa đối mặt liền bị giết đâu? Lão tổ tông có lẽ là khinh địch, đem tam phẩm cảnh cường địch trở thành tứ phẩm cảnh đối đãi bị thiệt lớn, nhưng vô luận như thế nào cũng không nên một điểm sức phản kháng đều không có chứ. Hiện tại mới đúng chứ. Nguyên lai lão tổ trước đó một mực là tại xúc tích lực lượng chờ đợi lấy thời cơ xuất thủ. Tống Chi thuần phất tay hất lên, linh lực cuốn lên Tống Lương Ôn cùng Tống Lương Hòa hai người, ngự không hóa cầu vồng hướng phía nơi xa bay đi chờ đến tử niên tránh thoát nuốt mặt trời bàn tay đen đủi, đem cái này che giấu Tống gia đại trạch đen nhánh quét qua hết sạch thời điểm, trong thiên địa cũng sớm đã không có Tống Chi thuần đám người bọn họ tung tích. Tuổi nhỏ đắc chí tử niên mới đếm thử quả đáng tức hồn hẹn, chỉ có thể cầm Tống gia đại trạch bên trong những người khác chút giận. Giết! Cho ta đem Tống gia đại trạch bên trong người giết sạch, chó gà không tha, ngự không hóa cầu vồng đến hao hết cuối cùng một tia lực lượng Tống Chi thuần mang theo Ấm Lương hai anh em rơi vào một mảnh dãy núi vô danh bên trong. Vị này vừa mới còn bộ phát ra so sánh tam phẩm cảnh khí thế Tống gia lão tổ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hấp hối như làn đến tàn trong gió. Tống Lương Ôn hỏi đội, lão tổ, ngài không có sao chứ? Chật vật không chịu nổi Tống Chi thuần cười khổ nói, ha ha, cưỡng ép bước ra nửa bước trở lại đỉnh phong, kết quả hiện tại tổn hại căn cơ, chết là không chết được, bất quá đời này chỉ sợ là không có cách nào lại thành đại đạo, về sau có thể bảo trụ tứ phẩm cảnh tu vi, không ngã vào ngũ phẩm cảnh liền đã là vận hạnh. So với Tống Chi thuần, nhìn sinh long hoạt hổ Tống Lương Hòa tình cảnh càng thêm không ổn. Tuy nói bất tử dược giao phó bất tử đặc tính, nhưng trên thực tế tại lây dính bất tử dược trong mấy mắt, hắn cũng đã là cái người chết, chỉ chờ cái này dược tính triệt để từng bước xâm chiếm rơi sinh cơ, bản thân ý thức liền sẽ sụp đổ, biến thành một bộ chờ đợi hư thối cái xác không hồn. Lương Hòa, ngươi còn tốt chứ? Chịu đựng, bất tử dược nếu là thuốc, liền nhất định có giải dược, Huyền Ung Quốc khẳng định biết làm như thế nào giải. Tống gia đại trạch đã xong, nhưng là ngươi ta còn có lao tổ đều còn sống, Tống gia cũng liền vẫn chưa xong, bây giờ đại diễm cùng đại hạ thật muốn sáp nhập, Huyền Ung Quốc thì càng không có khả năng từ bỏ chúng ta Tống gia, bọn hắn sẽ cho chúng ta giải dược. Tống Lương Hòa cảm giác tốt đẹp, chỉ là có chút mờ mịt, "Ca, ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho Tử Niên, cái này bất tử dược là Huyền Ung Quốc cho, mà muốn biên ra một cái lớn mộ đến?" Tống Lương Ôn cười khổ nói, "Nói thế nào? Nói chúng ta Tống gia đối bất tử thuốc hoàn toàn không biết gì cả, cũng chỉ biết đến từ Huyền Ung Quốc. Dạng này tình báo không có giá quá cao giá trị, Tử Niên khẳng định không hài lòng, không có khả năng buông tha chúng ta Tống gia, bất quá bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa, hắn cũng không phải là thủ tín người, không có ý định buông tha chúng ta." Lời còn chưa dứt, trước mắt núi đá có cây cảnh sắc cùng Tống Chi Thuần, Tống Lương Hòa khuôn mặt bỗng nhiên một hoa, Tống Lương Ôn cảm thấy trở nên hoảng hốt chờ đến trước mắt hình tượng lần nữa rõ ràng thời điểm, hắn phát hiện mình vẫn tại Tống gia đại trạch bên trong, vẫn đối mặt với một bộ áo trắng từ đại chân nhân. Thứ niên khẽ bước cằm, quả nhiên là đến từ Huyền Ung Quốc sao? Bất quá đã các ngươi Tống gia đối cái này bất tử dược hoàn toàn không biết gì cả, kia đúng là cùng chính ngươi nói, không giá trị gì. Chương 1259, người tức thời chương 1259, người tức thời Tống Chi Thuần sống chết không rõ. Không có đại hiện thần uy dùng thôn Nhật đại thủ trấn áp áo trắng đại chân nhân. Tống Lương Hòa vẫn bị vây ở đại địa chi thủ ở trong, một lần lại một lần bị nghiền nát. Tống Lương Ôn mới chạy thoát phảng phất cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi, Tống gia căn bản không có chờ đến chuyển cơ, vẫn tại rơi hướng vực sâu. Không, không phải phảng phất, đó phải là mộng cảnh đi, hay là ảo giác? Tống Lương Ôn vừa mới rơi vào tự nhiên là tử niên lấy thận long chi lực bệnh ra mộng cảnh. Bất quá Tống Lương Ôn tại mộng cảnh mỗi tiếng nói cử động, mặc dù đều tại Từ Niên ánh mắt phía dưới, nhưng mộng cảnh này bên trong sẽ phát sinh cái gì, Từ Niên mặc dù có thể dẫn đạo, nhưng chủ yếu vẫn là thuận theo lấy chính Tống Lương Ôn tiềm thức làm chủ. Dù sao nếu như tại Thận Long mộng cảnh bên trong phát sinh sự tình, nếu là cùng Tống Lương Ôn biết chân thực trái ngược, Tống Lương Ôn liền có khả năng ý thức được đây là mộng cảnh, cũng sẽ không cởi trần tự tình. Vừa mới Thận Long mộng cảnh bên trong, Từ Niên bội ước giết người, Tống Chi Thuần đứng ra cứu vãn Tống gia, Từ Niên kinh ngạc chỉ có thể giết cái khác người nhà họ Tống cho hạ giận. Như thế đủ loại, đây đều là phù hợp Tống Lương Ôn trong tiềm thức phát triển. Tống gia gia chủ là phát ra từ thực tình cho rằng Từ Niên không phải là cái gì thiện nam tín nữ, không thể lại buông tha Tống gia, cũng một mực hoài nghi Tống Chi Thuần đăng tràng liền bị Từ Niên miệu sát cất giấu kỳ quặc, đại khái là tại tùy thời mà động. Bất quá Tống Lương Ôn lần này suy nghĩ nhiều, cũng là không phải toàn sai. Từ Niên dùng một cái không bình thuốc thịnh hạ bất tử dược, chăm chú phong bế miệng bình, sau đó tiện tay một chỉ. Lưu Quang mang theo một tuyến huyết quang. Tống gia gia chủ che lấy cổ, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận, nhưng ở lảo đảo hai bước về sau, cũng chỉ có thể vô lực ngã xuống, trong mắt đủ loại cảm xúc theo sinh cơ cùng một chỗ, tan thành mây khói. Ngã xuống Tống gia sụp đổ đại đường trước. Nguyên bản bày ở đại đường trước đại đỉnh sớm đã tại mới chiến đấu trong dư âm bị lật tung. Thấm lửa cháy dầu tuổi vãi đầy mặt đất, hỏa diễm còn tại thiêu đốt. Đại địa lồng chim bên trong Tống Lương Hòa có lẽ là cảm giác được huynh trưởng tử vong, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế người gầm thét. Ca. Tống Lương Hòa khí tức trở nên càng thêm nổ tung, một lần lại một lần va chạm, phúc địa thần thông ngưng tụ ra đại địa chi thủ lần lượt chấn động, hướng ra phía ngoài quyết tán ra hang hái khí quấy động ra từng vòng dư ba. Nô Hữu Quê bọn người ở tại cái này dư ba phía dưới, đều có chút đứng không vững, liên tiếp lui về phía sau. Từ Niên tiện tay vung lên, lưu quang kiếm khí đâm thủng Tống Lương Hòa mấy đại quan khóa huyệt thiếu, tứ ngược kiếm khí rào sát lấy không ngừng khép lại gân bắp thịt kinh mạch, ngăn cản tái sinh. Chăm chú giam cấm Tống Lương Hòa địa tay lập tức yên tĩnh trở lại. Tống Lương Hòa khí tức vẫn như cũ, nhưng lại đã mất sức phản kháng. Giả chết lâu như vậy, có cái gì thủ đoạn cũng nên xuất ra đi. Từ Niên bỗng nhiên nói. Hắn liếc nhìn rơi xuống đất về sau, lại bị sụp đổ phong ốc gạch ngói vùi lấp, không rõ sống chết Tống Chi Thuần. Long long long. Một trận chấn động về sau, mao đầu nghiêng lệch áo choàng rách dưới Tống Chi Thuần từ tường đổ bên trong thoát thân mà ra. Vị này đã từng cũng là tam phẩm cảnh đạo môn đại chân nhân, nhìn xem một bộ áo trắng càng trắng hơn tuyết hơn tuấn giật thanh niên, trong thần sắc tràn đầy hãi nhiên. Tống Lương Ôn nói cho Tống Chi Thuần, tại đại hạ sứ đoàn trong đội ngũ có cái tục truyền năm nay gần 20 tuổi tứ phẩm cảnh đạo tu, là làm thói đời đầu không hai tuyệt đại thiên tiêu. Tống Chi Thuần lúc ấy còn bảo lưu lấy điểm nghi hoặc, bởi vì cùng là đạo tu, hắn biết con đường này có bao nhiêu khó đi. 20 năm, dù là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu thổ nạp tu luyện, tại Tống Chi Thuần lý giải bên trong, cũng không có khả năng đưa thân đến tứ phẩm cảnh. Đại khái là thế nhân lời đồn nhảm. Bất quá thời điểm đó Tống Chi Thuần cũng chỉ là cảm thấy tuổi tác sai lầm, về phần một cái tứ phẩm cảnh đạo tu, hắn thật đúng là không thế nào để vào mắt, tất cả mọi người là đạo tu, cùng một tầng cảnh giới, nhưng có hay không được chứng kiến tam phẩm cảnh phong cảnh, cái này sẽ trở thành khó mà đi quá giới hạn chênh lệch. Nhưng là bây giờ Tống Chi Thuần, nếu là hắn có vu đạo câu hồn năng lực, thật muốn đem Tống Lương Ôn hồn phách câu đến hảo hảo hỏi một chút. Đây là tứ phẩm cảnh. Nhà ai tứ phẩm cảnh trong lúc giơ tay nhấc chân liền có đại đạo tương sinh. Từ đại chân nhân, ta mặc dù là người nhà họ Tống, nhưng ta sống bọn tại Tống gia lúc đã là ngàn năm chuyện lúc trước. Thời điểm đó thiên hạ vẫn là đại đức trong năm. Hiện tại ta mặc dù trở về Tống gia, nhưng Tống gia sớm đã không phải ta quen thuộc Tống gia, ta cùng Tống Lương Ôn, Tống Lương Hòa cũng không tính được quen thuộc, cũng chỉ là một tầng cách mấy đời nồng cạn huyết thống mà thôi. Ta cùng Tống Lương Ôn bọn hắn không phải cá mẹ một lứa, Tống Lương Ôn bọn hắn làm những cái kia việc trái với lương tâm cũng không có ta phần, còn xin đại chân nhân minh giám. Tống Chi Thuần liên tục không ngừng địa chắp tay thở dài, muốn cùng Tống gia phân rõ quan hệ đến đòi một đầu sinh lộ. Lời nói này là lời nói thật. Bất quá nói đúng ra, Tống Chi Thuần là vừa bạn mới trở về Tống gia, còn chưa kịp chiều sâu tham dự vào Tống gia đại kế bên trong. Đối đại diễm sứ đoàn xuất thủ, chính là hắn vì đương kim Tống gia làm chuyện thứ nhất. Rõ ràng, chuyện này là không có khả năng làm thành. Tống Lương Hòa trong tiềm thức cho rằng Tống Chi Thuần ẩn giấu một tay, kỳ thật là đúng, Tống Chi Thuần sắc thực bị trọng thương, nhưng còn không đến mức tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hoặc là triệt để mất đi sức phản kháng. Tống Chi Thuần là trong bóng tối xúc tích lực lượng, tùy thời mà phát. Vấn đề là cái này tùy thời xuống tới, Từ Niên đủ loại biểu hiện, càng xem càng để Tống Chi Thuần cảm thấy trong lòng run sợ, đừng nói hắn đã ngã xuống tứ phẩm cảnh, coi như hắn vẫn là tam phẩm cảnh trạng thái đỉnh phong, cũng không có nắm chắc có thể ngăn chặn vị này từ đại chân nhân. Là đứng ra vì Tống gia đốt hết bản thân hoặc là nói là không công chịu chết. Vẫn là tạm thời an toàn tự thân lưu lại tính mệnh. Tống Chi Thuần nghĩ thầm, đã hắn là Tống gia lão tổ, nếu là có thể sống sót, cũng coi là vì Tống gia bảo vệ một đầu huyết mạch, đại trượng phu coi được giãn được, huống chi là vì gia tộc kéo dài, cầu một cầu, không mất mặt. Từ Niên nghe được Tống Chi Thuần cầu xin tha thứ, thần sắc chưa biến, âm mưu giết người chẳng lẽ liền không sai sao? Huống chi Tống Chi Thuần dù sao cũng là người nhà họ Tống, thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận. Từ đạo huynh, chờ một chút. Tại Từ Niên muốn lấy Tống Chi Thuần tính mệnh thời điểm, đạo nhất tông tiên hạ hành tẩu Lữ Phán bỗng nhiên hô một tiếng. Lữ Hành Tẩu nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm Tống Chi Thuần từ đầu tưởng tận xem xét đến chân, cuối cùng vẫn là không thể tin được, tiến tới Tống Chi Thuần trước mặt, khoảng cách gần đánh giá sau một lúc, hướng Từ Niên mở miệng. "Từ đạo huynh, ta có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không lưu Tống Chi Thuần một cái mạng?" "Ngươi biết?" "Ừm, xem như nhận biết." Tại nhận ra Tống Chi Thuần về sau, Lữ Phán nhíu chặt lông mày, lộ ra tâm sự nặng nề, trái lại Tống Chi Thuần lại có chút ngạc nhiên không hiểu, bất quá có cơ hội sống sót tại trước mặt, vị này Tống gia tiên tổ cũng đích thật là có được giáng được. "Đa tạ đạo hữu cùng ân cứu mạng."
Ngươi
không biết ta? Quen biết một chút, đạo hữu là đạo nhất tông thiên hạ hành tẩu, danh dương thiên hạ, ai không hiểu? Tống Chi Thuần đối Lữ Phán hiểu rõ, bắt nguồn từ trước đây không lâu Tống Lương Ôn nói toạc thân phận, nhưng đây cũng không phải là Lữ Phán muốn nhận biết. Chương 1260, đạo nô. Chương 1260, đạo nô. Từ đạo huynh, chúng ta mượn một bước nói chuyện.
Được.
Tống Lương Ôn đã chết, Tống Lương Hòa bị tù, Tống Chi Thuần đã cùng Tống gia cắt chém chỉ muốn bảo toàn chính mình. Tống gia đã xong đời, về sau như thế nào kết thúc công việc không cần đến Từ Niên lo lắng, hắn đi theo Lữ Phán, Phương Man, mang lên rơi vào trong sương mù Tống Chi Thuần, tại Tống gia tìm ở giữa yên lặng không ai phòng, đóng cửa lại đến nói chuyện. Tống Chi Thuần là thật có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đạo nhất tông thiên hạ hành tẩu nguyện ý bảo đảm hắn một tay, đây đúng là ngoài ý liệu đại hỷ sự, nhưng vấn đề là vị này Lữ Hành Tẩu tựa hồ biết hắn, thế nhưng là hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra Lữ Hành Tẩu vì sao lại biết hắn. Hiện tại bọn hắn hai người lần thứ nhất gặp mặt sao? Tống Chi Thuần trên đời này sinh động thời điểm, vẫn là ngàn năm trước kia, khi đó Đại Đức Vương triều chưa cùng trời ma cấu kết, vẫn ở tại Cường Thịnh, thiên hạ tại Nho gia thánh nhân dẫn đầu dưới, nên đón một cái ngắn ngủi lại huy hoàng thời kỳ. Huy hoàng chưa qua, Tống Chi Thuần liền ngủ say tự phong, chờ đợi đại thế đến. Cái này sao có thể nhận biết Lữ Phán đâu? Cũng không thể là tự phong ngủ say còn có thể mộng du, tại mộng du thời điểm cùng vị này đạo nhất tông thiên hạ hành tẩu làm quân a. Đây cũng quá giật. Đóng cửa lại tinh thất bên trong, Lữ Phán cao mày thẳng vào nhìn xem Tống Chi Thuần, hỏi lần nữa, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thành thật trả lời ta, ngươi đến cuối cùng có biết ta hay không? Tống Chi Thuần ngược lại là rất muốn trèo lên đạo nhất tông quan hệ, dù sao đây chính là đạo môn đầu vườn, tương đương với thiên hạ đạo tu tâm trong mắt thánh địa, mặt mũi này đã không phải là có đủ hay không lớn, mà là đã lớn đến cao nữa là nên đủ để bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng Tống Chi Thuần là thật nửa điểm nghĩ không ra, mình tại sao lại nhận biết Lữ Phán, nếu là theo dệt vô cớ, đại khái sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, dẫn tới Lữ Phán bất mãn, không có gì có ích. Lữ Hành Tẩu, an ngay nói thật, ta có thể là lớn tuổi, người hồ đồ, con mắt cũng không còn dùng được, xác thực không nhớ rõ vào hôm nay trước đó, lúc nào cùng Lữ Hành Tẩu gặp qua, có thể là lâu dài tự phong ngủ say thiếu thốn bộ phận ký ức. Còn xin Lữ Hành Tẩu chỉ rõ. Nghe được Tống Chi Thuần lời này, Lữ Phán đương nhăn khuôn mặt, đi qua đi lại, không ngừng lắc đầu. Không đúng, cái này không đúng. Ngươi làm sao lại không biết ta đây? Càng không đúng là, tính toán thời gian, cái này cũng còn chưa tới ngươi xuống núi thời điểm a. Lữ Phán cái này tự lẩm bẩm, không chỉ là Tống Chi Thuần, liền ngay cả Từ Niên cùng Phương Man hai người đều nghe được mơ hồ. Phương Man nói thẳng, lão Lữ, ngươi cái này có chuyện nói thẳng a, cái gì gọi là xuống núi thời điểm? Chẳng lẽ cái này Tống Chi Thuần vẫn là các ngươi đạo nhất tông người? Các ngươi đạo nhất tông người, không phải ngoại trừ lịch đại thiên hạ hành tẩu bên ngoài đều không hạ sơn sao? Lữ Phán nghe được Phương Man dừng bước, giống như giật mình bừng tỉnh thở dài, có chút xin lỗi chắp tay, nhận ra cái này Tống gia lão tổ là ai về sau, ta cái này nỗi lòng liền có chút loạn, nói chuyện đúng là thật không minh bạch, để Phương huynh cùng đạo huynh lo lắng. Đạo nhất tông thiên hạ hành tẩu ổn định lại tâm thần, trầm ngâm qua đi giải thích mình vừa mới thất thố nguyên nhân. Nếu như ta con mắt này không mù, không có nhận lầm người, cái này Tống Chi Thuần hẳn là chúng ta đạo nhất tông. Đạo nô mặc dù không tính là chúng ta đạo nhất tông người, nhưng ở làm nô trong lúc đó không cho phép rời đi đạo nhất tông, mà tại ta xuống núi trước đó, Tống Chi Thuần hẳn là còn muốn tại đạo nhất tông đương hơn 300 năm đạo nô, hắn liền không nên có thể trở lại Tống gia. Thứ Niên hơi khẽ cau mày, hỏi, đạo nô, các ngươi đạo nhất tông sẽ còn bắt người lên núi làm nô lệ sao? Cũng không phải đạo nhất tông bắt người, mà là có ít người tại tu vi có thành tựu hay là bình cảnh khó phá muốn bí quá hóa liều lúc, liền sẽ gan lớn ngập trời đem chủ ý này đánh tới chúng ta đạo nhất tông trên đầu, ý đồ đánh cắp ta đạo nhất tông công pháp cùng bảo vật. Dạng này người liền sẽ bị lưu tại đạo nhất tông làm nô, ngày đêm cảm ngộ đại đạo miêu tả tâm đắc, dùng cái này đến chuộc lại mình phạm vào sai lầm. Ta tại đạo nhất tông liền gặp qua Tống Chi Thuần, chỉ là đạo nhất tông cũng sẽ không đi quản những này đạo nô dưới chân núi là thân phận gì lai lịch, ở trên núi phạm sai lầm sau liền bị nô làm nô kỳ đầy liền thả trở lại dưới núi, cho nên ta cũng không biết hắn chính là Tống gia lão tổ. Vừa mới mặt đối mặt mới nhận ra, trước đó Lữ Phán đi theo Phương Man lấy giang hồ nghĩa sĩ thân phận trà trộn vào Tống gia lúc, chỉ là nghe qua nghe đồn Tống gia có một vị đạo tu tứ phẩm cảnh lão tổ trở về, chưa từng thấy tận mắt. Phương Man không hiểu hỏi, lão Lữ, các ngươi đạo nhất tông đạo nô rất ít sao? Liền hai ba cái. Lữ Phán lắc đầu nói ra, nói nhiều khẳng định không nhiều, dù sao muốn đánh đạo nhất tông chủ ý cũng phải tìm được trước lên núi phương pháp, không phải ai đều có cái này năng lực, nhưng cũng không trở thành chỉ có hai ba cái. Dù sao những cái kia động ai điểm tử người động một tí muốn vì nô hàng trăm hàng ngàn năm, liền lấy ta xuống núi trước đó tới nói, đạo nhất tông bên trong đang đóng đạo nô ngay tại 30 số lượng tả hưu. Phương Man nghi ngờ nói, vậy cái này không đúng. Đã đạo nhất tông không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ là đem người bắt nhốt tại trên núi làm nô, qua một thời gian ngắn liền hạ, mặc dù này thời gian có chút lâu đi, mấy trăm năm hơn ngàn năm, nhưng tóm lại người này là hạ, về tới dưới núi. Nếu nói là một cái hai cái xấu hổ tại nhất lên mình tại đạo nhất tông đương đạo nô khuất đục lịch sử dấu giếm không nói còn nói qua được, nhưng bây giờ đạo nhất tông liền có 30 tên đạo nô. Từ xưa đến nay tại đạo nhất tông làm qua đạo nô lại có bao nhiêu người? Chẳng lẽ bọn hắn tất cả đều thủ khẩu như mình, chưa từng lộ ra đạo nô sự tình sao? Ta làm sao chưa hề đều chưa nghe nói qua? Là ta cô lậu quả văn sao? Từ chân nhân có nghe nói hay không qua? Phương Man đã hỏi tới Từ Niên, Từ Niên cũng lắc đầu, nếu không phải hôm nay Lữ Hành Tẩu nhắc lên, ta cũng không biết đạo nhất tông còn có đạo nô cái thuyết pháp này. Nếu là lúc trước Từ Niên, có thể là hắn cô lậu quả văn, nhưng bây giờ Từ Niên cũng sớm đã không phải cái gì sơ nhập giang hồ nghe được cái gì bí văn đều cảm thấy mới lạ giang hồ người mới. Nhưng liên quan tới đạo nhất tông đạo nô, hắn vẫn giống như Phương Man, chưa từng nghe thấy. Thứ niên bọn hắn là không biết được trên núi. Lữ Phán lại vừa bận tương phản, đối dưới núi không ăn ý lúc trước hắn đều không có ý thức được đạo nô vấn đề, hắn nhíu lại mặt cười khổ nói, Phương huynh nói vấn đề này, ta trước đó chưa từng có cẩn thận nghĩ tới, chỉ coi là trong tông môn đối với mấy cái này thả đi đạo nô thiết hạ không thể nói cùng trên núi cấm chế cái gì. Phong ngừa bọn hắn đem đạo nhất tông bí mật tiết đến nhân gian, cũng liền không có cách nào nhắc lên tại đạo nhất tông làm nô kinh lịch. Nhưng dựa theo ta bây giờ ý nghĩ đến xem, cho dù là có cấm chế tồn tại, cái này hàng ngàn hàng vạn năm đến nay, lại không xuất hiện một cái trong ngoài, dưới núi cũng không biết trên núi có đạo nô, đây quả thật là có chút kỳ quái. Cảm thấy kỳ quái nhất nhưng thật ra là Tống Chi Thuần. Hắn một mặt một bước. Không biết đạo nhất tông thiên hạ hành tẩu cuối cùng đang nói cái gì mê sảng. Cái gì đạo nhất tông đạo nô Tống Chi Thuần. Cùng hắn nổi danh chữ đồng dạng bên ngoài, coi là thật có nửa điểm liên quan sao. Chương 1261, tan đàn sẻ nghẽ chương 1261, tan đàn sẻ nghẽ không phải, lữ hành tẩu, ta không phải xấu hổ mở miệng, ta thật không nhớ rõ mình còn có tại đạo nhất tông đương cái gì đạo nô kinh lịch, ngươi xác định không phải là nhận lầm người. Mặc dù nói ngàn người thiên diện, nhưng thiên hạ sao mà chi lớn, có hai người tướng mạo giống nhau như lúc người cũng không kỳ quái đi. Thân là tù nhân, sinh tử đều tại tử niên một ý niệm Tống Chi Thuần rất nguyện ý phối hợp, nhưng Lữ Phán nói cái này cái gì đạo nhất tông đạo nô, hắn là thật phối hợp không đến, theo dệt vô cớ lại hiển nhiên sẽ bị Lữ Phán chọc thủng, chỉ có thể một mặt mở mịt nói ra lời nói thật. Lữ Phán trầm giọng nói ra, nếu chỉ là tướng mạo, ta cũng không trở thành như thế chắc chắn, nhưng là khí tức cũng đối được. Tống Chi Thuần càng mở mịt, tướng mạo, khí tức cũng giống vậy, trên đời này lại còn có cái thứ hai Tống Chi Thuần. Ta biết cái kia đạo nô là bị cửu gia đánh rất cảnh giới về sau, vì báo thù mới bị quá hóa liều chui vào đạo nhất tông trộm lấy bảo vật. A, Lữ Hành Tẩu nhận biết đạo nô cũng rất xuống cảnh giới. Tống Chi Thuần dao động, coi như thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ có tướng mạo tương tự người, nhưng này khí tức đồng dạng liền đã bất khả tư nghị. Hiện tại liền ngay cả kinh lịch cũng đối được. Chẳng lẽ ta thật tại đạo nhất tông làm qua đạo nô? Đột nhiên thêm ra một đoạn như vậy mình không có chút nào ký ức kinh lịch, cho dù là Tống Chi Thuần có thiết thực trải qua tang thương biến ruộng dâu tâm tính, giờ phút này có chút không biết làm sao, nên nói chút gì. Hỏi một chút đạo nô thời kỳ kinh lịch. Lữ Hành Tẩu, vậy ta tại đạo nhất tông làm nô thời điểm qua như thế nào, đều kinh lịch thứ gì? Lữ Phán nói ra, mặc dù là nô, nhưng ngươi khi đó vẫn rất cao hứng, dù sao đạo nô muốn làm chính là cảm ngộ đại đạo miêu tả tâm đắc, nhưng ở trong quá trình này đối đại đạo cảm ngộ cũng là thật sự. Nói cách khác, đạo nô mặc dù là nô, muốn vì đạo nhất tông lưu lại tâm đắc, nhưng cùng lúc cũng là đang mượn đạo nhất tông tòa này tiếp cận nhất trên tiên sơn tu luyện cảm ngộ đại đạo. Tống Chi Thuần để tay lên ngực tự hỏi, nếu như tại đạo nhất tông làm nô liền bèn bèn đem từ đại đạo bên trong cảm ngộ đến tâm đắc lưu cho đạo nhất tông, như thế làm nô giống như sát thực không lỗ. Không đúng, nào chỉ là không lỗ, nếu là người trong thiên hạ đều biết xông vào đạo nhất tông trộm bảo, không chỉ sẽ không chết, còn có thể lưu tại đạo nhất tông cảm ngộ đại đạo, không biết bao nhiêu đạo tu sẽ chạy theo như vịt vì lưu tại ngọn tiên sơn kia mà cố ý trộm bảo. Dù sao đây chính là nghìn vạn đạo pháp đầu nguồn, đạo tổ lưu lại đạo thống giữa cả thế gian cùng tiên gần nhất địa phương. Bất quá đạo nô Tống Chi Thuần ở trên núi cảm ngộ đại đạo thường có thu hoạch, liền đã khôi phục tam phần cảnh, thậm chí theo mình nói phá trước rồi lập cảng có tinh tiến, nếu là sau khi xuống núi gặp lại cửu gia đã có nắm chắc tiêu diệt đi, nhưng ngươi bây giờ tu vi lại ngã trở về tứ phần cảnh, ở trong đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Lữ Phán Minh Tư khổ tưởng đều nghĩ mãi mà không rõ. Tống Chi Thuần căn bản không nhớ rõ tại đạo nhất tông đương đạo nô thời gian, càng không khả năng nói ra cái như thế về sau. Lữ Phán suy nghĩ một trận, hướng phía Tử Niên chắp tay nói ra, Từ đạo huynh có thể hay không đem Tống Chi Thuần lưu cho ta? Đạo nhất tông khả năng ra một số chuyện, hắn có lẽ có thể dẫn ta tìm tới chút manh mối. Đã Tống Chi Thuần còn hữu dụng, Từ Niên cũng không phải không thể giết hắn. Bất quá Tống Chi Thuần tốt xấu là tứ phẩm cảnh đạo tu, Lữ Phán bây giờ tuy có đột phá, lại cũng chỉ là lục phẩm cảnh, kém hai phẩm. Đem hắn lưu cho Lữ Hành Tẩu ngược lại là không có gì không thể, chỉ là Lữ Hành Tẩu có thể chế trụ hắn sao? Co được giãn được, Tống Chi Thuần liên tục không ngừng địa nói ra, ta nguyện ý rộng mở tâm thần, để Lữ Hành Tẩu tại ta trên linh đài lưu lại khí tức. Nếu là ta có chút dị động, Lữ Hành Tẩu một mực dẫn bạo linh đài, đem ta nổ chết là được. Tự nguyện bị quản chế tại người, cái này cầu sinh dục sát thực rất thịnh vượng. Lữ Phán cũng không già mồm, huy động vấn đạo kiếm, cách không đâm về Tống Chi Thuần, một sợi khí cơ tại Tống Chi Thuần bỏ mặc dưới, không trở ngại chút nào địa xông vào Tống Chi Thuần linh đài, tạo thành một cái lạc ấn. Kể từ đó, vị này tứ phẩm cảnh đạo tu sinh tử liền tại Lữ Phán trưởng không phía dưới. Lữ Phán chỉ cần tâm niệm vừa động, vị này đã cùng Tống gia cắt đứt Tống gia lão tổ liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lữ Phán chắp tay nói tạ, đa tạ đạo huynh. Không lâu sau đó, Tống Lương Ôn thi thể treo tại Tống gia đại trạch trước cửa. Bên cạnh dựng thẳng một khối đại nho mai tử lý thân bút lưu mực tấm bảng gỗ, trên bảng hiệu đen như mực ngấn không một không như nói Tống gia phạm vào từng đống hậu quả xấu, có thể nói là tội lỗi chồng chất, người người có thể chu diện. Tống gia đối diện trong trà lâu, Từ Niên nhìn qua xuống lại tại Tống gia trước cửa biển người, nhẹ giọng nói ra, vậy là được. Hạc Cách quận bách tính sẽ tin tưởng tấm bảng gỗ bên trên Tống gia tội chẳng sao. Tống gia kịch biến, tự nhiên thành tòa này Hạc Cách quận chủ phú nhất trong thành trì tiêu điểm. Từ quan to hiển quý xuống đến người buôn bán nhỏ đều có chút không dám tin, em đẹp Tống gia vậy mà lại nói không có liền không có, nhưng là Tống Lương Ôn treo tại Tống gia trước cổng chính thi thể, cũng không nghi ngờ là việc này thật tốt nhất bằng chứng. Bất quá, mặc dù tại tấm bảng gỗ phía trên đã nói rõ Tống gia từng đống tội trạng, nhưng là vẫn có chút cũng không họ Tống người cũng đang vì Tống gia khóc tang. Thương thiên không có mắt à, Tống lao ra sửa cầu trải đường phát cháo phát tóc, làm nhiều ít chuyện tốt, bây giờ bị người hại chết còn muốn bị trả đũa dơ bẩn trong sạch, công đạo ở đâu, thiên lý ở đâu à? Đây thật là người tốt không có hảo báo, Tống gia hôm qua mới thêm mới lều cháo, không nghĩ tới hôm nay liền cửa nát nhà tan. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không thây. Làm cho người thổn thức chính là, những này vì Tống gia khóc tang người không thiếu nạn dân, bọn hắn tâm tư đơn thuần, không nghĩ tới mình tại sao lại mất đi ruộng đồng, chỉ là tại sắp chết đói thời điểm, sắp thực uống đến Tống gia bố thí một bát tiệt cháo, liền nhớ Tống gia tốt. Từ tại Hữu Lộc thư viện cùng Từ Niên đối chọi gây gắt qua một phen đại hạ đại nho Mai Tử Lý, bây giờ Từ dẫn vì hậu bối, sau lưng Từ Niên có chút không lợi, nhẹ giọng đáp, "Từ tiên sinh, Tống gia tạo thế đã lâu, thiện tên mặc dù ngụy nhưng cũng nặng nề, chỉ dựa vào cái này một khối tấm bảng gỗ đương nhiên không đủ để chọc thủng Tống gia chân diện mục, nhưng Tống gia đã ngược lại, không có Tống gia tô son chất phấn, những cái kia tội trạng chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước." Tại hai người nói chuyện ở giữa, có khác mấy tên vừa đi theo Mai Tử Lý tiến vào Tống gia vấn trách nạn dân cùng đã từng tụ tập tại Tống gia giang hồ nghĩa sĩ Ngô Hữu Khuê bọn người đứng dậy, lớn tiếng bắt bỏ: "Tống gia nếu là người tốt, người ta làm sao đến mức luân lạc tới hôm nay? Chiếm ngươi hết thảy, lại bố thí ngươi một bát cháo nóng, chẳng lẽ chính là người tốt? Ta lão Ngô quá khứ là mắt bị mù, coi là Tống gia là cái gì thiện nhân, nhưng ta hiện tại là thấy rõ. Thiện nhân?" Ta nhổ vào: "Một đám ăn người không nhà xương chó, các ngươi cũng phải đem con mắt đánh bóng, đừng bị che đậy." Tống gia phát tóc bay, thả hai thu ba, nhìn như lương tâm, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, chỉ là cái này lương thực dựa theo giá thị trường quy ra, bên trong liền có bao nhiêu hố. Giá thị trường, giá thị trường, a. Cái này hạ cách quận lương thực giá thị trường, chẳng lẽ không phải Tống gia định đoạt à? Chương 1262, đi trước một bước. Chương 1262, đi trước một bước. Tử Niên nhìn thấy những cái kia vì Tống gia khóc tang đám người bị những này từ Tống gia ra nạn dân cùng nghĩa sĩ nhóm từ Mai Tử Lý cùng Lữ Phán Châu nghe tới học được lời nói được sửng sốt một chút, á khẩu không trả lời được, phảng phất thiên băng địa liệt sau mới nhận rõ sự thật, liền biết mình vừa mới lo lắng đúng là quá lo lắng. Thiện nhân làm hai ba chuyện xấu, đều khó tránh khỏi khí tiết tuổi già khó giữ được hài cốt không còn. Huống chi Tống gia cũng không phải là thật thiện. Thanh danh này lập lâu, nhưng là đổ cũng sẽ rất nhanh. Dù sao đại hạ triều đình lại không chỉ là nhìn xem, không có khả năng ngồi nhìn Tống gia cho tàn lại cháy, tất nhiên là muốn đem nghiền xương thành tro, liên tiếp thanh danh cùng một chỗ dương. Đến tận đây, Tống gia xong chuyện. Mặc dù nắm trong tay hạ cách quận Tống gia, đương nhiên xa không chỉ là như thế một gian đại trạch, không phải Tống Lương Ôn, Tống Lương Hòa, cùng trở về không lâu lão tổ Tống Chi Thuần ba người liền chiếm toàn bộ. Tống gia sở dĩ tương đương với hạ cách quận thổ hoàng đế, vốn là bởi vì bản dễ lẫn lộn, sợi dễ tươi tốt. Nhưng là không có Tống Lương Hòa, Tống Lương Ôn, cùng Tống Chi Thuần, Tống gia liền thiếu chủ tâm cốt, khổng lồ lẫn lộn sợi dễ không có cách nào lại tập hợp thành một luồng. Có lẽ đợi một thời gian, Tống gia sẽ còn xuất hiện một khối mới chủ tâm cốt, nhưng đại hạ triều đình cũng sẽ không cho Tống gia trọng trấn cờ chống cơ hội. Thừa dịp Tống Lương Ôn ngã xuống, Tống gia hỗn loạn tương bừng sụp đổ ở giữa, đại hạ sẽ lấy đánh tan chi thế, tiêu diệt rơi Tống gia tàn đảng. Bất quá, những này liền cùng Từ Niên không có quan hệ gì. Tống Lương Ôn sau khi chết, đại diễm sứ đoàn đội ngũ thoải mái từ Tống gia trước cổng chính trải qua, sứ đoàn còn dừng lại một hồi, hữu công chúa Chu Ninh nhấc lên màn xe, đem một viên biến chất bốc mùi trứng gà ném vào Tống Lương Ôn trên chắn. Trứng thối vỡ tan, phun tung tóe ra mùi thối hun đến người bên ngoài đều thẳng bị mũi tử. Từ Niên cũng là tại cái này dừng lại thời cơ, mang theo vẫn còn có thể dãy rựa bảo lưu lấy sinh khí Tống Lương Hòa cùng về tới đại diễm sứ đoàn đội ngũ ở trong. Đại diễm sứ đoàn rời đi Tống gia trước cổng chính, cựu công chúa cùng Trần Mộ Quyển đi vào Từ Niên xe ngựa. Cựu công chúa hỏi: "Từ quốc công, chuyến này có thể tính thuận lợi?" Từ Niên gật gật đầu, làm phiền điện hạ lo lắng, Tống gia sự tình không có gì khó khăn chắc trở, chỉ là tại Tống gia bên ngoài sự tình bên trên, lại có chút điểm đáng ngờ, bất tử dược đúng là đến từ Huyền Trung quốc, chỉ bất quá Tống gia đối cái này bất tử dược lại hoàn toàn không biết gì cả. Trần Mộ Quyển nhìn về phía rộng rãi toa xe nơi hẻo lánh bên trong, bị mấy đạo lưu quang quán xuyên quanh thân huyệt thiếu, thần thái điên cuồng lại động một cái cũng không thể động vũ phu. Lấy cái này mấy đạo lưu quang ẩn chứa kiếm khí chi phong mang, cái này mấy đạo quanh thân huyệt khiếu bị sọ xuyên về sau, cái này vũ phu không nói chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, cũng nên là từ đó bị phế sạch tay chân, nhưng là Trần Mộ Quyển lại có thể cảm giác được cái này vũ phu thể nội sinh cơ ý nguyên bừng bừng, không thể tưởng tượng nổi năng lực khôi phục đang không ngừng đối kháng xuyên qua huyệt khiếu kiếm khí. Chỉ bất quá kiếm khí phong mang càng hơn một bậc mà thôi. Nhưng nếu như Từ Niên thu kiếm khí, Trần Mộ Quyển đoán chừng không được bao lâu, cái này điên cuồng vũ phu liền sẽ trở nên sinh long hóa hổ, thể hiện ra hung tính. Trần Mộ Quyển hỏi: "Từ đại ca, người này cũng là dùng bất tử dược?" "Ừm, đây là Tống gia gia chủ Tống Lương Ôn thân đệ đệ, Tống Lương Hòa, một cái tứ phẩm cảnh vũ phu, ta hiện thân Tống gia lúc, hắn chủ động lây dính bất tử dược muốn cùng ta liều một cái cá chết lưới rách, cũng coi là năm cái miệng sống, trên người hắn bất tử đặc tính mạnh hơn, không chỉ là bất tử, nhận thương thế cũng sẽ cấp tốc hồi phục." Tống Lương Hòa bị Từ Niên lấy phúc địa thần thông từng lần một nghiền nát thành bùn, hiện tại vẫn có người dạng, đủ để thấy trên người hắn bất tử đặc tính, so vượt qua sông chín người muốn vượt qua bao nhiêu. Từ Niên lấy ra từ Tống Lương Hòa trong tay cướp đi bất tử dược. Đây cũng là bất tử dược, thuốc này dược tính 10 phần bá đạo, không nói ăn vào, vẹn vẹn nhiễm đều sẽ có hiệu lực, điện hạ cùng Trần cô nương cẩn thận, chớ có đụng ra thịt. Trần Mộ Quyển nghe vậy, chú ý cẩn thận địa lấy linh lực bao vây lấy bình thuốc, cựu công chúa dứt khoát liền không có đưa tay, chỉ là dùng con mắt nhìn xem, nếu như không phải có tự mình kinh lịch phía trước, ai có thể tin tưởng bình này trông được cùng nước sạch không hai dược thủy có thể đem người biến thành chặt đầu xuyên tim mà bất tử quái vật đâu. Trần Mộ Quyển cùng cựu công chúa đối cái này cùng thanh thủy không hai bất tử dược, đều nhìn không ra manh mối gì cùng nguyên lý. Cựu công chúa đôi mi thanh tú nhíu chặt, lo lắng: "Vinh Khôi cùng ta đại diễm có thủ, bây giờ đã thụ Huyền Đung quốc thúc đẩy, đối ta Đại Diễm Nam cảnh hỏa lực tập trung tạo áp lực, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Mặc dù ta Đại Diễm quốc lực cường đại, nhưng là Huyền Đung quốc vốn là cực kỳ hiếu chiến, đem binh phong ma luyện đến cực hạn. Binh khôi dụng binh như thần cũng là thiên hạ công nhận, nếu là lại tăng thêm cái này bất tử dược hiệp trợ, cho dù những cái kia ăn vào bất tử dược Huyền Đung binh sĩ chỉ có 1-2 ngày. Không, dù là liền 1-2 canh giờ tốt sống, cái này vẫn là một trận tai nạn. Suy nghĩ một chút, nội tại 1-2 canh giờ những này chặt đầu xuyên tim cũng sẽ không có chết hay không quái vật nếu như thành quần kết đội xuất hiện trên chiến trường. Dù là bất tử dược số lượng có hạn, Huyền Đung quốc cũng vô pháp cung ứng đến toàn quân, cái này vẫn sẽ là cái tương đương kinh khủng chẳng diện, nhất là lần đầu tiếp lưới đao lúc, Đại Diễm binh sĩ liều chết chém giết kết quả phát hiện đối diện là làm sao đều giết không chết quái vật, đối với quân tâm sĩ khí đều là một cái cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Thời không cẩn thận, đều có thể dẫn phát một trận tan tác. Cựu công chúa quyết định thật nhanh, nói ra, Từ quốc công, Viên Thiên Càn đã chết, Tống gia đã trừ, chúng ta đi sứ đại hạ nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, Từ quốc công cư công chí vĩ, tiếp xuống sứ đoàn đường về cũng rất không có khả năng gặp lại nguy hiểm gì. Có thể hay không mời Từ quốc công đi đầu một bước, đem bất tử dược cùng cái này Tống Lương Hòa mang về kinh thành, thay ta hướng phụ hoàng phục mệnh. Tứ Niên trầm ngâm một lát, khẽ bước cằm, ta cũng có ý đó, bất quá các ngươi không cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Mặc dù Tứ Niên không có cách nào mang theo đại diễm trong sứ đoàn mấy trăm người cùng một chỗ ngự không trở về Ngọc Kinh thành, nhưng đem cựu công chúa cùng Trần Mộ Uyển cùng một chỗ mang về vẫn là dư xài. Cựu công chúa lắc đầu, ta cũng không cần, ta dù sao cũng là chi này sứ đoàn chủ quan, ta nếu là bỏ xuống sứ đoàn một mình hồi kinh, cái này lại có chút không giống như đồn đại. Bất quá Huyền Nhi ngược lại là có thể mời Từ quốc công tiện thể vào đường, sớm đi trở về. Trần Mộ Uyển cầm một thanh hạt dưa, phân cho Từ Niên một nửa, nói ra, sớm đi chậm chút cũng chính là 20 ngày khác biệt, ta không kém điểm ấy thời gian. Sứ đoàn hồi kinh trên đường tuy nói sẽ không có cái gì lại nạn, nhưng không chừng sẽ có hay không có cái gì gan to bằng trời tặc nhân cướp xe. Ta lưu tại sứ đoàn trong đội ngũ, cũng nhiều một phần ứng biến. Đã như vậy, Từ Niên cũng không có khách khí, cùng hai người tạm biệt về sau lăng không nhiếp lên Tống Lương Hòa, ngựa không trốn đi thật xa. Trong nháy mắt liền không có tung tích. Cựu công chúa sợ hãi thán nói, Uyển Nhi, đây chính là tam phẩm cảnh ngự không tốc độ. Chớp mắt liền không còn hình bóng, cái này cần là bao nhanh a? Bao nhanh? Hiện tại là giữa trưa, tại trước khi mặt trời lặn, Từ đại ca hẳn là liền đã trở lại kinh thành. Tê, lợi hại như vậy. Kia Uyển Nhi ngươi cần phải hảo hảo tu luyện, nắm chặt đột phá đến tam phẩm cảnh, đến lúc đó ngươi nếu có thể bay nhanh như vậy, liền có thể mang theo ta đi khắp thiên hạ sơn thủy, hướng đi khắp chân trời mộ túc các biển. Nhưng là Trần Mộ Uyển lại lắc đầu, Từ đại ca linh lực dị thường thâm hậu, ta chính là có tam phẩm cảnh, có thể bay nhanh như vậy, lại không thể bay lâu như vậy. Sách, Uyển Nhi, ngươi tuổi tác nhẹ nhàng làm sao lại nói mình không bền bỉ đâu? Cái này không thể được nha. Cựu công chúa cười xấu xa, áp vào trên thân Trần Mộ Uyển, tại nàng bên thai thấp giọng hỏi, đúng rồi Uyển Nhi, ngươi cùng Tử Niên cũng coi là xuất sinh nhập tử đi. Ta nhìn thoại bản trong chuyện xưa, tài tử giai nhân đều là như thế bắt đầu tương tư, ngươi cùng Tử Niên có thể hay không? Gương vỡ lại là nha. Trần Mộ Uyển nhếch miệng, phun ra qua tử sắc, trở tay liền cắt ở cựu công chúa hai tay. Sau đó đem bàn tay hướng về phía bờ eo của nàng. A, a ha ha ha, đừng cào, a ha ha ha, đừng cào. Uyển Nhi, ta nhận lầm còn không được nha, ha ha ha. Chương 1263, mùng 7 chương 1263, mùng 7 cửa ải cuối năm đến. Ngọc Kinh thành rất nhiều gia đình đều phủ lên đèn lồng đỏ cùng mới bồ đào, lỗ hai cóng đến đỏ bừng choai choai ngoan đồng đốt lên pháo trúc chôn ở tuyết bên trong, vang một tiếng bang sau đó đồng bền rơi xuống nát tuyết lại phủ lên pháo nổ ra khói lửa. Đây là từ nấm trong Ngọc Kinh thành qua một năm quan. Mặc dù năm mà không ở bên người là điểm tiếc nuối, nhưng ở trăm huệ đường bên trong cũng là nhật nhật nháo nháo qua cái năm, cũng là sẽ không cảm thấy có chỗ nào cô độc vắng lạnh. Trương Huệ Đường nhận được thật nhiều ăn Tết chúc tuổi lễ. Những năm qua triều đình đều sẽ cho Trương Huệ Cốc Trương mỗi ngày đôi này cha con đưa tới một phần hậu lễ, nhưng năm nay chỉ là triều đình liền đưa tới hai phần. Còn có một phần là cho Trần Quốc Công. Ngọc khí, lang la, tiền bạc, đồ sấy, bánh ngọt, thậm chí còn có một bộ lớn Diễm Thiên Tử ngữ bút viết câu đối xuân. Cái này thánh nhân nếu là rơi vào những người khác trên đầu, đại khái suất là muốn cảm động đến rơi nước mắt, vì lớn diễm máu chảy đầu rơi lấy báo thánh nhân, lại đem ngữ tứ câu đối xuân tỉ mỉ bồi ra dán tại thư phòng loại địa phương này, lấy đó long trọng. Trương mỗi ngày mặc dù cũng dán, bất quá vô cùng đơn giản khét tầng bột nhau dán tại trăm huệ đường trên cửa chính. Xong còn đối lớn Diễm Thiên Tử mặc bảo soi mói một phen. Bệ hạ chữ này, ân, còn có rất lớn trưởng thành không gian, so với thư viện mấy vị kia kém xa. Cái này kỳ thật liền có chút làm khó lớn Diễm Thiên Tử. Lớn Diễm Thiên Tử thư pháp không tính là chính lệnh, nhưng làm sao cũng không nên so ra mà vượt có hiệu trong thư viện trừ vị đại nho. Có hiệu thư viện cũng đưa tới Tân Xuân lễ vật. Bất quá không phải câu đối xuân, mà là một bức sơn thủy tranh chữ. Sơn thủy là chú ý đại tiên sinh vẽ ra, chữ là từ Hà đại tiên sinh để. Sử dụng trang giấy là Chu đại tiên sinh tự tay chế tác, cuối cùng từ thẩm viện trưởng đắp lên có hiệu thư viện con dấu đổi thành hình, nắm gì tiêu đưa tới. Trừ cái đó ra, còn có Trần đại tướng quân phủ, thủ phụ phủ đệ, Thiên thủy tạ gia, bộ giúp cũng có đưa chút cá chép, cam quýt loại hình đồ vật tới, cùng triều đình ban thưởng so sánh với đến không đắt lắm nặng, nhưng lấy cái vui mừng cùng may mắn. Mùng 7. Đây đã là cửa hải cuối năm cuối. Ngủ trọn vẹn trương mỗi ngày xốp lên ấm áp dễ chịu đệm chăn, còn tại nằm ngáy o xốp giòn ở trong giấc mộng trước một cái chớp mắt còn tại hỏa lô vừa ăn quả hồng. Sau một khắc lửa này trong lò lửa lại diệt, thổi ra hô hô hàn phòng, đột biến nhiệt độ không khí cóng đến nàng một cái giật mình. Tỉnh. Xốp giòn mở mắt ra, chính là thiếu nữ cân xứng xinh đẹp tản ra vô tận khí tức thanh xuân nhẹ nhàng đường cong lóe lên một cái rồi biến mất, khỏa tiến vào ấm áp áo dày bên trong. Chi chi, xốp giòn bất mãn kêu hai tiếng. Xốp giòn, ngươi đoạn này thời gian ăn rồi ngủ, ngủ được so ta còn lâu chờ từ ca trở về, ngươi đều phải biến thành bé heo á. Trương mỗi ngày đem xốp giòn ôm vào trong lòng, xốp giòn dùng lông xù địa cái đuôi đảo qua Trương mỗi ngày trong mũi, trêu đến thiếu nữ che hắt xì hơi một cái. Chi chi chi, xốp giòn chỗ nào béo à nha? Xốp giòn nhiều nhất chính là dài cái, mới không có trở nên béo đâu. Mùng 7 đã là ngày 7 tháng 1 âm lịch. Tết xuân không sai biệt lắm hơn phân nửa. Kinh thành trên đường phố vẫn có rất nặng năm vị. Khắp nơi đều có răng đèn kết hoa, dựng lên sân khấu kịch hát vui mừng hí khúc, top 5 top 3 đầu đội đầu hổ mũ tiểu hài, ngày hàng bên trên cũng nhiều thêm rất nhiều tượng bùn tượng thần, tại chùa miếu bên trong cầu phúc biển người nối liền không dứt. Trương mỗi ngày mang theo xốp giòn chơi đến sắc mặt trời xuống núi lúc mới về nhà, lúc này lại hạ một trận tuyết, tuyết mặc dù không lớn, nhưng hòa với vài ngày trước còn chưa hóa xong tuyết, cũng là tích rất nhiều sáng trong thuần sắc. Trong phòng bếp bay ra khói lửa cùng điện tử dưới mái hiên pha trà tràn ra hương trà sen lẫn trong cùng một chỗ. Lao Trương, lại tại uống trà a? An Tết trước ngươi đang uống trà, An Tết lúc ngươi đang uống trà, năm này nhanh hơn xong vẫn là đang uống trà, ngươi một năm này lại một năm nữa cũng không có qua cũng không có gì sai biệt à, nhiều không nói, chúc ngươi vĩnh viễn bất tử mỗi ngày đều có thể uống trà đi. Trương mỗi ngày đem mới vừa ở phiên chợ bên trên mua một túi chính nóng hổi rang đường hạt rẻ đặt ở Trương Huệ cốc đồ uống trà bên cạnh. Quay người đi vào phòng bếp. Thứ Di, đây là đang làm cái gì nha? Mỗi ngày trở về à nha? Di đang nấu cá đâu? Tiếp nhất, Trương Huệ đường nhận được cá đều có mấy đầu, một đầu so một đầu cái lớn màu mỡ, hiện tại không luộc rồi ăn nếu là thả lâu, cá lật cái bụng, nhưng là không còn cái này vị tươi. Ta đây hiểu, mỗi năm có thừa mà. Từ Di con cá này canh nấu đến thật tốt, màu sắc nước trà trắng sữa, nhìn xem liền hương. Không thấy nửa điểm bệnh trạng từ nấm múc hai chén nhỏ canh cá, để Trương mỗi ngày cùng xốp giòn nếm thử mặn nhạt. Cái này cần thua thiệt là người khác đưa tới cá chép đủ mập mới có thể ngao thành dạng này, Di cái này chủ nghệ cũng chính là nông thôn phụ nhân tiêu chuẩn mà thôi, sẽ thả chút dầu muối còn kém không nhiều lắm. Chỗ nào so ra mà vượt những cái kia kinh thành trong tiểu lâu đầu bếp. Nếm thử con cá này canh, có thể hay không phai nhạt? Không có đâu, chính tốt. Từ nấm chỉ nấu một con cá, không hơn trăm Huệ đường bàn ăn đương nhiên không chỉ có loại này, nhanh đến giờ cơm thời điểm chín chân lâu hỏa kế liền mang theo hộp cơm tới gõ cửa sau, hai tay ôm quyền khuôn mặt tươi cười đón lấy trên đường một câu năm mới cắt tường vạn sự như ý mùng 7 ngày 7 tháng 1 âm lịch. Tại một ngày này có nhiều chỗ giảng cứu muốn ăn bảy dạng canh, chín chân ôm vào hôm nay đưa tới trong hộp cơm liền có dạng này một đạo. Bảy dạng canh không phải bảy đạo đồ ăn, mà là bảy loại rau quả nấu thành một đạo canh. Cái này bảy loại rau quả là cái nào bảy loại cũng không có định số, nhưng là chín chân lâu tuyển phẩm tất nhiên là chọn chân sơ, rau hẹ, măng mùa đông, nấm bụng dê các loại tại năm này quan thời tiết có giá trị không nhỏ rau quả đều tại cái này bảy loại bên trong. Ta tới đi. Một cái tay từ Trương mỗi ngày bên cạnh đưa ra ngoài, tự nhiên nhận lấy có chút phân lượng của cơm. Chi chi. Trương mỗi ngày quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bộ áo trắng từ năm chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh mình, xốp giòn đã nhảy tới từ năm đầu vai, thân mật cọ nghiêm mặt gò má. Hỏa hồng lông tóc cùng cả người trắng hơn tuyết áo trắng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, so với trời chiều rơi xuống khe núi lúc cùng tuyết trắng mênh mang hỗn làm một thể màu sắc, đều càng thêm tiên diễm. Từ ca trở về à nha, chúc mừng năm mới nha. Trương mỗi ngày con mắt hơi sáng, ngựa khí nhẹ nhàng, tùy ý địa ngựa khí liền phảng phất từ năm chỉ là sáng sớm đi ra ngoài đi dạo, mặt trời xuống núi liền trở lại. Chúc mừng năm mới, ngươi mở cửa lúc ta cũng mới vừa dứt chân. Từ năm đem hộp cơm xách tới trên bàn cơm, đem thức ăn bên trong đồ ăn từng đạo bày ra, từ nấm canh cá nấu xong, Trương mỗi ngày chạy vào phòng bếp hỗ trợ bưng ra. Trương Huệ cốc giá để chén trà xuống, đi tới bên cạnh bàn cơm. Sứ đoàn đều còn tại trên đường đi, Từ Tiểu Hưu về tới trước rồi. Đúng vậy, có chút việc cần ta trước một bước trở về chờ sau đó hẳn là còn muốn phiền phức Trương Bá trưởng trưởng nhãn. Muốn ta nhìn xem, cùng bị ngươi lưu tại trước mặt quái nhân kia có quan hệ. Trương Bá đoán không lầm. Từ năm tại trước khi mặt trời lặn, liền dẫn Tống Lương cùng Từ Đại Hạ hạ cách quận vượt qua vạn dặm đã tới lớn Diễm Ngọc kinh thành, hắn không có thẳng đến hoàng cung, mà là về trước trăm hoài đường, về phần Tống Lương cùng hình dạng có chút dọa người, liền không mang vào đến trong hậu viện, tạm thời an trí tại trước mặt đại đường ở trong. Năm mà trở về. Nương. Tốt, trở về liền tốt, đến, ngồi xuống trước ăn cơm, có chuyện gì nha, cũng chờ ăn xong bữa cơm này lại nói. Chương 1264, mùng 8 chương 1264, mùng 8 toàn gia đoàn viên. Chính là tân xuân ăn Tết từng nhà chỗ trông mong sự tình. Dưới mắt Từ Niên đã trở về, mặc dù không phải giao thừa, nhưng từ cô sở cầu cũng chưa hề không có nhiều như vậy, niên niên tuế bình an liền tốt, bây giờ Từ Niên bình an trở về, vậy cái này qua tuổi cũng liền không có gì tiếc nuối. Dừng lại vui vẻ hòa thuận cơm tối về sau. Từ Niên cùng Trương Huệ cốc cùng một chỗ mang lên vẫn huyết khí tràn đầy không thấy suy yếu Tống Lương hòa tiến vào hoàng cung. Hoàng cung trọng địa người không phận sự miễn bảo, coi như không phải người rảnh rỗi thường thường cũng phải trước báo minh ý đồ đến đợi thêm thông truyền. Nhưng hai vị này, một vị là tuy không kỳ danh nhưng lại có thật ngự dụng thần ý, một vị là diện thánh không cần hành đại lễ mới chấn quốc công, đều có thẳng vào hoàng cung tư cách. Tết mùng 7, Đại Diễm Thiên Tử hôm nay không có tại trong ngự thư phòng chuyên cần chính sự, mà là tại trong tẩm cung cùng các hoàng tử tập hợp một chỗ hưởng dụng gia hiến. Tại tịch hoàng tử hết thảy có 6 vị. Hai hoàng nữ dùng tên giả Thanh Loan tại Hàn Địa đi theo tại Vi đại tướng quân bên người, thất hoàng tử trước đây không lâu chết bất đắc kỳ tử đã nhập thổ Vi An, cựu công chúa còn tại hồi kinh trên đường, bất quá trước đó tại Mình Nguyên quận chấn giữ tứ hoàng tử ngược lại là tại cái này Tết xuân về tới kinh thành. Cho dù là con cái không ở kinh thành phi tử, cũng vẫn ngồi ở trận này gia yến bên trên, bồi tiếp thiên tử tại cái này vào mùa xuân trung tiến mỹ thực. Gia yến hết thể có 14 người, bày trên bàn đồ ăn cũng liền 19 đạo đồ ăn. Không có dân gian lưu truyền cái gì 108 đạo món ăn xa hoa toàn thịnh. Cái này đương nhiên không tính kiệm, nhưng đối với đại diễm hoàng thất mà nói, cái này cùng xa xỉ cũng chênh lệch rất xa. Cũng không biết là Tử Niên cùng Trương Hoạ Cốc bọn hắn tới thời cơ vừa vặn, vẫn là đại diễm thiên tử bởi vì bọn họ đến mà sớm kết thúc cái này đống nhiên gia yến. Tóm lại Tử Niên cùng Trương Hoạ Cốc đi theo dẫn đường thái giám đi vào tẩm cung lúc, hoàng tử cùng các phi tử vừa vặn đều đã buông xuống bắt đũa, đứng dậy hướng thiên tử cáo tử. Tại từ Tử Niên cùng Trương Hoạ Cốc bên người đi qua lúc, bọn hắn cũng có chút khấu đầu kính sưng một tiếng quốc công cùng thần y, chúc bên trên một câu chúc mừng năm mới. Ở trong đó cũng bao quát lấy cùng Tử Niên từng có chút ân oán ngũ hoàng tử. Cái khác hoàng tử cùng các phi tử, phần lớn đối vị này tuổi quá trẻ trấn quốc công ít nhiều có chút đã nghe danh từ lâu hiếu kỳ, cho nên hữu ý vô ý sẽ thêm nhìn hai mắt, chỉ có ngũ hoàng tử tại chắp tay hô lên một tiếng này quốc công lúc, vùi đầu đến ngoài định mức thấp, cũng không dám mắt nhìn thẳng Tử Niên. Tựa hồ là sợ đã quý đến hắn vị hoàng tử này đều tại trước mặt không ngóc đầu lên được, Tử Niên có thể coi là tính nợ cũ. Bất quá chính vào năm mới, Tử Niên cũng không có gì lôi chuyện cũ ý tứ. Húng chi những cái kia nợ cũ lật lên, thua thiệt cũng đều là ngũ hoàng tử. Cùng Tử Niên có thể xem như quen biết cũ, tứ hoàng tử không có tăng thêm cảm khái, chỉ là tại chúc qua tân xuân về sau tiêu sái cười một tiếng, liền cùng ngũ hoàng tử cùng một chỗ, một trái một phải theo mẫu phi rời đi. Tứ hoàng tử mẫu phi cũng chính là vào hậu cung vương gia nữ tử. Vương gia tạo phản hủy diệt, nhưng vị này quý phi tựa hồ không có nhận tai họa, nàng giống như đều không có ý thức được mình nguyên vương gia có thể nói là liền diệt tại Tử Niên trên tay. Tại tường tận xem xét vị này tuổi trẻ quốc công thời điểm, cùng những người khác không khác chút nào, không có cái gì khó mà che giấu cửu hận, chỉ là tự nhiên mà vậy toát ra tới tốt lắm kỳ. Đại hoàng tử là cái cuối cùng rời đi. Hắn tại hướng Tử Niên cùng Trương Hoạ Cốc vấn an lúc, hơi ngừng một chút, hỏi nhiều một câu. Xin hỏi Tử quốc công, chuyến này còn trôi chảy, cứu muội nàng còn tốt chứ? Làm phiên đại hoàng tử điện hạ quản niệm, lần này đi đại hạ tuy có mạo hiểm, nhưng cũng coi như được là gặp dự hóa lành, cựu công chúa điện hạ bình yên vô sự, đã tại trở lại kinh thành trên đường. Như thế thuận tiện, nghĩ đến dọc theo con đường này Tử quốc công không ít trông nom cựu muội, đa tạ. Tại đại hoàng tử sau khi đi, cái này đại diễm hoàng đế trong tẩm cung liền chỉ còn lại có 3 cái người sống sờ sờ. Nếu như ăn vào bất tử dược Tống Lương Hòa còn có thể tính người sống sờ sờ, như thế có 4 người. Từ chân nhân, Trương thần ý đi, hai vị chúc mừng năm mới a, bất quá năm hết Tết đến rồi hai vị chuyên đến hoàng cung tìm chấm, chắc là có chuyện khẩn yếu a. Nhất là Từ chân nhân, tính toán thời gian, lúc này đại diễm sứ đoàn còn tại trở về kinh trên đường, Từ chân nhân đi đầu một bước, chắc là cố ý liệu bên ngoài trọng yếu sự tình đi, cùng cái này. Đại diễm thiên tử nói xong lời cuối cùng, nhìn về phía bị phân quang kiếm hoàn biến thành lưu quang khóa lại quanh thân các đại huyệt khiếu từ đó không thể động đậy Tống Lương Hòa, đại diễm thiên tử nhíu mày, dừng một lát sau nói ra, đây là người nào? Trong cơ thể hắn sinh cơ, hảo hảo kỳ quái. Bệ hạ, người này Tống Lương Hòa, đại hạ hạ cách quận Tống gia gia chủ thân đệ đệ, hắn sở dĩ như thế, là bởi vì phục dụng bất tử dược, thuốc này cũng là ta đi đầu một bước trở lại kinh thành nguyên nhân chỗ. Nghe Từ Niên giảng thuật tiền căn hậu quả, đại diễm thiên tử nhíu mày, trên đời lại có như thế kỳ dược. Chấm không tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó mà tin được, từ chân nhân, chấm có thể cầm cái này Tống Lương Hòa thử một chút. Từ Niên khẽ bước cằm, bệ hạ xin cứ tự nhiên. Đại diễm thiên tử bước dài ra, một trưởng vỗ tại Tống Lương Hòa trên trán. Tống Lương Hòa đầu không có giống như dưa hấu nổ tung, nhưng lại đã có một cỗ cực kỳ lực lượng bá đạo quán đỉnh mà vào, đem nó thể nội kinh mạch tạng khí chấn động đến vỡ nát. Nếu là người bình thường, thụ này trọng thương, liền sẽ muốn làm trận chết bất đắc kỳ tử. Tống Lương Hòa sinh cơ cũng trong nháy mắt chôn bụi, nhưng cũng vẹn vẹn trong chớp nhoáng này, sau đó hắn sinh cơ lại như cho tàn lại cháy, kinh mạch trong cơ thể tạng khí cũng hết thể phục hồi như cũ. Lại còn thật giết không chết. Có ý tứ, chấm hôm nay cũng coi là mở con mắt. Thử một lần về sau. Đại diễm thiên tử đối cái này bất tử dược hiệu cũng đã có phán đoán, không tiếp tục thử lần thứ hai. Hắn ngược lại nhìn về phía Trương Hoạ Cốc. Trương thần y đi, cái này y dược chi đạo cho là ngươi sở trưởng cho hay, ngươi đối cái này bất tử dược có ý kiến gì không? Trương Hoạ Cốc sắc mặt khó gặp nghiêm trọng, trầm giọng nói ra, mặc dù gọi bất tử dược, nhưng dược thạch ở trong đó, vẹn vẹn là phụ, bất quá cái này Tống Lương Hòa ăn vào bất tử dược sau tình trạng, cũng thực là cùng lúc trước từ tiểu hữu bọn hắn tại Giang Dương quận tù binh trở về Tào Bang vô bị tướng lĩnh giống nhau đến mấy phần chỗ, xác nhận đồng nguyên. Tào Bang vô bị tướng lĩnh, đến nay vẫn giam giữ tại đại diễm trong phòng giam. Đại diễm tiên tử quay đầu nhìn về phương nam, tựa hồ cách Thiên Sơn và thủy đang quan sát lấy đại diễm nam cảnh bên ngoài kia phiến cực kỳ hiếu chiến thổ địa, hắn không giận mà uy thanh âm tại đại diễm tẩm cung ở trong quanh quẩn. Đầu tiên là Giang Dương quận Tào Bang, lại là đại hạ hạ cách quận Tống gia, cái này Huyền Ung quốc đưa tay thật là dài a. Vô luận là Tào Bang hay là Tống gia, Huyền Ung quốc nhìn như đơn phương viện trợ kỳ thật đều là đang cầu xin lấy giống nhau hồi báo. Không thể gặp đại diễm tốt. Cái này bất tử dược mặc dù không phải thật sự bất tử, nhưng nếu là ứng dụng trên chiến trường, đúng là một kiện đại sát khí. Từ chân nhân có thể đem cái này bất tử dược mang về đại diễm, có thể nói là một cái công lớn. Không biết có thể hay không phiền phức Trương thần y xuất thủ, nhìn có thể hay không nghiên cứu ra cái này bất tử dược giải dược. Tết mùng 8. Hôm qua mới bị Trương Thiên Thiên nói mỗi ngày an bị ở nơi đó uống trà, Trương Hoạ Cốc liền không có ngồi tại bách hoạ đường trong hậu viện uống trà. Sáng sớm liền bị đợi ở cửa thái giám dùng cố kiệu khiêng đi. Trước cơm tối lại cho trở về. Liên tiếp 10 ngày qua đều là như thế, Trương Thiên Thiên cũng không khỏi tò mò. Lão Trương, ngươi gần nhất cái này đi ra ngoài đều làm gì đi à? Hoàng đế không phải khỏi bệnh rồi sao? Chẳng lẽ lại điên rồi phải không? Lời này từ trong miệng người khác nói ra, khó tránh khỏi họa từ miệng mà ra. Cũng chính là Trương Thiên Tiên có thể không gì kiêng kỵ. Trương Huệ Cốc tức giận nói ra, ngươi nha đầu này, còn nóng trông hoàng đế điên hay sao? Hoàng đế không có bệnh, là ngươi tử ca từ đại hạ mang về Huyền Ung quốc làm ra một loại đồ chơi, ta phải nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra giải dược. Trương Thiên Thiên tò mò trừng mắt nhìn, tử ca mang về. Lão Trương, vậy ngươi mang ta cùng đi xem nhìn chứ sao? Chương 1265, Trấn Quốc Công Cư Công Đầu. Chương 1265, Trấn Quốc Công Cư Công Đầu. Cái này bất tử đặc tính không biết là từ đâu mà đến, nhưng lại cần trong đó dược tính đến đem bất tử đặc tính vững chắc trên cơ thể người bên trong, cho nên chỉ cần giải trừ dược tính, cái này bất tử đặc tính tự nhiên mà vậy liền sẽ biến mất. Lão Trương a, vậy ngươi có thể giải sao? Thiên hạ bất thảo, toa thuốc và bạn, luôn có một phương có thể giải. Nhưng ngươi bây giờ còn giải không được đi, theo ta thấy không bằng dứt khoát một chút, dùng độc, lấy độc khắc thuốc. Cái này bất tử đặc tính cuối cùng là xây dựng ở sinh cơ phía trên, đến cái rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp đem cái này sinh cơ cho bóp, cái này bất tử dược cũng liền vô hiệu. Như thế dùng thuốc, có thể tính không lên cái gì lương vương. Cái gì lương không tốt, trước ứng phó một chút dùng đến không được sao? Trương Thiên Thiên đi theo Trương Huệ Cốc đi xem qua bất tử dược cùng Tống Lương Hòa về sau, hai cha con giống như làm gì dùng thuốc có chút khác nhau cùng tranh chấp, tự nhiên cũng cùng đi ở đây. Hai cha con tranh chấp hắn đại khái là nghe được rõ ràng, đơn giản tới nói chính là cái này dùng thuốc mạch suy nghĩ bên trên có chút khác nhau. Đánh cái so sánh, Trương Huệ Cốc dùng thuốc tương đối bảo thủ, nghĩ là gặp chiêu phá chiêu, Trương Thiên Thiên liền tương đối trực tiếp, quản ngươi dùng chính là cái chiêu gì, nhất lực hàng thập hội chính là. Đương nhiên, so sánh là đánh như vậy, nhưng thực tế thao tác không chỉ có riêng là tăng lớn lượng thuốc đơn giản như vậy thô bạo, trong này liên quan đến dược lý học thức, không phải đem một hai dược liệu thêm làm hai lượng liền xong việc. Cuối cùng cha con hai người khó mà đạt thành nhất trí, riêng phần mình chơi bừa. Bất quá cái này bất tử dược bên trong dược tính mặc dù chỉ là phụ trợ tác dụng, nhưng tương tự phức tạp, bằng không Trương Huệ Cốc cũng không phải liên tiếp bận rộn 10 ngày qua đều không có gì thành quả. Trương Thiên Thiên cho dù là có thanh xuất Vu Lam dấu hiệu, cũng phải tốn chút công phu hảo hảo suy nghĩ nên phối trí ra dạng gì thuốc. Trong mấy mắt, tiết xuân đều đã quá khứ, lưu lại đông tuyết dần dần tăng dã, tân sinh nha nhi đẩy ra bùn đất, phóng xuất ra màu xanh biếc. Tại cái này vạn vật khôi phục thời tiết, Ngọc Kinh Thành từ cửa ải cuối năm về sau, lại nên đón một trận náo nhiệt, bởi vì đi sứ đại hạ sứ đoàn trở về. Tuyệt đại đa số người cũng còn không rõ ràng chi này sứ đoàn trên đường đi đều kinh lịch thứ gì đã làm những gì, nhưng lại sớm nghe nói đi sứ nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành. Đã viên mãn? Đại diễm cùng đại hạ ở giữa, hẳn là liền sẽ không buộc phát chiến sự đi. Có sợ hay không là một chuyện, nhưng ở tuyệt đại đa số bách tính đáy lòng, có thể hòa thuận an bình địa đạp thanh du lịch xuân, luôn luôn thắng qua tại bay tán loạn chiến hỏa đem những này vừa mới trổ cảnh cảnh lá cho đốt bên trên một lần. Sứ đoàn hồi triều, bách quan nên đón. Tại một phen thịnh đại nghi trượng qua đi, chính là luận công hành thưởng. Bất quá để đám người nghi ngờ là công đầu không phải phong cho xuất lĩnh sứ đoàn đi sứ cựu công chúa điện hạ, mà là theo sứ đoàn đi sứ đại hạ Trấn Quốc Công. Trấn Quốc Công lực khắc đại hạ dị đảng viên thiên càn, lại thất bại Tống gia quỷ kế, tại đại hạ sơn hà phía trên dương ta đại diễm thiên uy, hộ thiên hạ thường sinh không nhận tà ma sở hoạn, che chở một phương bách tính miễn bị mật từng bước xâm chiếm. Trung so nhật nguyệt, công chiếu màu vẽ, xã tác chi để trụ, chấm tâm chi bằng cổ. Đương cư công đầu. Đương cái này công đầu phong thưởng xuống tới, đừng nói là đại diễm bách tính, liền ngay cả một chút trên triều đình tin tức không có linh thông như vậy bách quan người đều là che. Nâng lên Trấn Quốc Công. Đầu tiên nhớ tới tự nhiên là vị kia đã thành truyền kỳ đại diễm tướng quân, lại có là nghĩ đến huyết mạch hậu nhân, cũng đã từng là đại diễm một viên đại tướng Tử Thế Uy. Nhưng không nói Tử Thế Uy là hầu không phải công, trọng điểm là hắn đều đã phán ra đại diễm không rõ sống chết, lúc nào theo đại diễm sứ đoàn đi sứ đây. Dương đại diễm thiên uy ngược lại là dễ lý giải, chính là làm sứ đoàn một viên, không chỉ có không có cho đại diễm mất mặt, ngược lại cực kỳ nở mày nở mặt nha, che chở bách tính cùng trước mặt thất bại Tống gia không khó liên hệ với nhau, nhưng cái này hộ thương sinh là mấy cái ý tứ. Tà ma, thiên ma sao? Chẳng lẽ là thiên ma giáo tại đại hạ náo sự, vị này Trấn Quốc Công thuận tay đem thiên ma giáo diệt. Bất quá cũng chính bởi vì lần này phong thưởng, những tin tức kia không thế nào linh thông đám quan chức mảnh cứu về sau, mới biết được nguyên lai Trấn Quốc Công đã thay người. Từ Thế Uy phản bội đại diễm bị triệt hồi tước vị là chuyện trong dự liệu. Nhưng để cho người ta không tưởng tượng được là từ gia thế tập chi vị chẳng những không có như vậy bị tước đoạn, ngược lại tiếp tục truyền xuống dưới. Còn từ Hầu Thăng làm công, hoàn thành từ gia mấy đời người đều không thể đạt thành tâm nguyện, để quốc công phủ bảng hiệu lần nữa danh phủ kỳ thực, mà không chỉ là dựa vào tiên đế đặc cách. Vị này đại diễm mới Trấn Quốc Công chính là Từ Niên, Từ Thế Uy con riêng, đã từng còn một lần bị Từ gia ép buộc ở rể Trần đại tướng quân phủ, chỉ bất quá tựa hồ là một người khác hoàn toàn lừa qua tử Trần hai nhà, giả mạo Từ Niên thân phận ở rể. Nhưng hết lần này tới lần khác Từ Niên bản nhân nhưng lại cùng Trần đại tướng quân phủ quan hệ mật thiết, ngược lại cùng Trấn Quốc Tử phủ không chỉ có không quen, còn có thể xưng là cựu thị, thậm chí đem Trấn Quốc Tử phủ đều phá hủy một lần. Không ai nói rõ được trong này đến tột cùng có như thế nào trời xui đất khiến, cũng không biết vị kia đã từng phong quang vô hạn, tương lai có hy vọng trở thành vị thứ tư đại diễm đại tướng quân Từ Thế Uy, nếu là có thể đoán được bây giờ kết quả, vẫn sẽ hay không bức bỏ Từ Niên mẹ con lại bức ở rể đâu. Đại diễm có mới quốc công, cái này đã coi như là cao nữa là đại sự. Dựa theo lệ cũ, đại diễm bách quan cũng sẽ phải cắt tìm phương pháp tới cửa chúc mừng, tại vị này tân quốc công trước mặt hôn cái quen mặt cũng tốt. Nhưng lần này, bách quan nhóm cho dù là thực tình chúc mừng cũng không có chỗ có thể đi. Một mặt là Từ Niên quật khởi quá nhanh, từ bừa bãi vô danh đến như sấm bên tai lại đến hiện tại đăng phong tạo cực, nhanh đến rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, nhất là vừa triển lộ sừng đầu lúc liền đã là ngũ phẩm cảnh đạo môn đại chân nhân, ngay cả lạnh lò đều không chỗ nhưng đốt, thực sự không chỗ kết bạn. Một phương diện khác, là vị này mới chân quốc công dựng lên công đầu, nhưng cũng không có gì muốn thiết tiến chúc mừng dấu hiệu, thậm chí đều không có vào ở tòa kia đại danh đỉnh đỉnh chân quốc công phủ, hữu tâm tìm hiểu tin tức người, cũng chỉ tìm được vẫn ở tại kinh thành tòa kia danh xưng có thể sống người chết bách hoẹ đường bên trong. Thật là khiến người ta nhìn không thấu. Đại khái đây chính là thế ngoại cao nhân cùng miếu đường công khanh khác nhau đi. Tứ niên sắc thực đối cái này công đầu không có gì ý nghĩ, sứ đoàn hồi kinh lúc hắn đều không có cùng một chỗ đi theo vào triều, công đầu thánh chỉ cùng ban thưởng đều là thái giám đưa tới bách hoẹ đường, hắn nhận đạo qua một tiếng tạ, cái này đã kết thúc. Ngược lại là sứ đoàn vào triều về sau, Từ Niên cùng trở về cựu công chúa, Trần Mộ Uyển các nàng tại cựu chân lâu tiểu tụ một trận, tùy tiện tâm sự trên đường sự tình. Tại Từ Niên đi đầu một bước rời đi về sau, đại diễm sứ đoàn không có gặp gỡ sóng gió gì, ngược lại là rời đi đại hạ cảnh nội về sau, đụng vào qua Mã Phỉ, mặc dù Mã Phỉ mở mắt, xem xét đại diễm sứ đoàn đội ngũ chiến trận này liền muốn bỏ trốn mất dạng, nhưng không thể trốn qua. Đại diễm sứ đoàn thuận tiện diệt cái phỉ. Tù qua về sau, Từ Niên về bách ngoại đường, mới vừa đi tới bách ngoại đường cổng liền gặp quen thuộc ba tấm gương mặt. Đạo nhất tông thiên hạ hành tẩu Lữ Phán, Tiềm Long Vương Man, cùng Tống gia lão tổ Tống Chi Thuần. Gặp lại Từ Niên. Cái này không biết so Từ Niên to được bao nhiêu tuổi, Tống gia lão tổ vẫn thừa hành lấy co được giãn được cầu sinh tốt đo, không người cười theo. Phương Man thì là có chút mệt mỏi, nhìn phong trần mệt mỏi, hiển nhiên đoạn này thời gian không chút nghỉ ngơi thật tốt qua. Lữ Phán gương mặt kia không có nhăn thành mức đắng, nhưng lại có chút mất hồn mất vía, Từ Niên đi thẳng đến trước mặt hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói, "Đạo huynh, xin hỏi, Tô Tô ở đây sao?" Chương 1266, Bạch Đại Bá chương 1266. Bạch Đại Bá Tô Tô mỗi ngày nhưng bận rộn, cùng từ cô đi mua đồ ăn, đổi Trương Thiên Thiên dạo phố, cùng Trương Huệ Cốc cùng uống trà, Bạch Linh Nhi tìm đến Tô Tô chơi. Bất quá Lữ Phán vận khí không tệ, Tô Tô một khắc đồng hồ trước mới cùng từ cô cùng một chỗ về tới bách ngoại đường, đang nằm trong sân cây già trên cành cây, phơi nắng. Ấm hoàng dương chỉ riêng vẩy vào hỏa hồng lông tóc dưới, phản phất là vì hỏa diễm mặc lên một tầm kim sắc hình dáng, hết sức đáng chú ý chi 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 chi. Nghe được Từ Niên khí tức, Tô Tô liền từ trên ngọn cây nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào Từ Niên đầu vai, khoa tay múa chân điệu nói bồi từ cô mua thức ăn kiến thức. Kỳ thật khái quát chẳng qua là bình thường trả giá mà thôi. Một vị đại mạc tới thịt dê con buôn tại chợ bên trên giao hàng lấy hiện làm thịt hiện giết thịt dê, hiện trường còn cung cấp sinh nướng ra tới thịt dê ăn thử, đúng là chất thịt vô cùng tốt, mùi vị cực kỳ nhạt, từ cô liền có kẻ mặc cả mua mấy cân trở về. Nhưng dựa vào Tô Tô nhỏ chảo trên bước hạ tung bay cùng sinh động như thật rất có nhân tính hóa thần sắc. Nếu là nghe không hiểu hồ nói hồ ngữ, chuẩn sẽ cho là nàng là tại miêu tả một trận cỡ nào chiến đấu kịch liệt. Thật sao? Vậy xem ra đêm nay có thể ăn được canh thịt dê. Từ Niên cười vuốt vuốt Tô Tô đầu. Hắn cũng xác thực từ trong phòng bếp ngửi thấy dê canh hương khí, mẫu thân hiện tại ngoại trừ bánh ngọt một loại, ngẫu nhiên cũng sẽ làm chút đồ ăn, bất quá không nhiều làm, tối đa cũng liền một đạo, dù sao cựu chân lâu mỗi đến giờ cơm đều sẽ cho bách hoẹ đường đưa tới thức ăn, từ cô làm nhiều rồi đồ ăn cũng ăn không hết. Tống Chi Tuần không khỏi nhìn chung quanh một chút, do xét căn này bách hoẹ đường, hắn rất khó tưởng tượng nơi này lại chính là thành đạo cảnh cường giả chỗ ở, thấy thế nào đều là một gian thường thường không có gì lạ y quán mà thôi, so với hắn tưởng tượng bên trong động thiên phúc địa kém quá nhiều. Nhớ năm đó, Tống Chi Tuần vừa mới đột phá đến tam phẩm cảnh, còn tại Tống gia sinh động thời điểm, hắn tại Tống gia trụ sở thế nhưng là hao phí thiên kim bố trí thành có thể để đạo cửa tu hành làm ít công to nơi trốn, tụ linh trận đều chỉ là cơ sở nhất bố trí, còn có rất nhiều dùng để tụ lại cùng tư dưỡng linh khí thiên tài địa bảo. Nhưng ở Từ Niên chỗ này, Tống Chi Thuần cái gì cũng không thấy, tuy nói Ngọc Kinh thành nơi này là tấp đất tấp vàng, nhưng đây đối với một vị tam phẩm cảnh đạo đã tu luyện nói, cũng lộ ra quá mức đơn giản. Hẳn là, Từ Niên cảnh giới xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn cao hơn, đã cao đến phản pháp quy chân, căn bản không cần mượn nhờ ngoại vật tới tu luyện trình độ. Bằng không mà nói, coi như không tá trợ linh thủy, thiên tâm thạch loại hình thiên tài địa bảo, chí ít tiện tay vài cái tụ linh trận cũng không phải việc khó gì đi. Kỳ thật trong Ngọc Kinh thành vài tụ linh trận, thật đúng là cái việc khó. Từ thiết tụ linh trận, trong Ngọc Kinh thành là phạm pháp. Hôm nay bày trận, ngày mai liền sẽ bị gõ cửa. Bất quá Tống Chi Thuần suy đoán lại không thể tính sai, dù sao lấy Từ Niên bây giờ địa vị, như nghĩ ở kinh thành vài cái tụ linh trận là chuyện dễ như trở bàn tay, lại có là hắn muốn thổ nạp tu hành dùng tụ linh trận thuần túy chính là vẽ vời thêm chuyện, xác thực không dùng được. Từ Niên không để ý đến Tống Chi Thuần nhìn chung quanh điểm ấy yếu kỳ, hắn chỉ vào Lữ Phán nói ra, "Tô Tô, Lữ hành tẩu hắn tìm ngươi có chút sự tình." Tô Tô méo một chút đầu, nhìn về phía trong ngực ôm một con gan tiểu hồ yêu đeo kiếm đạo nhân, "Chi chi, cái gì vậy a?" Lữ Phán hít sâu một hơi, chắp tay nói ra, "Tô Tô cô nương, có thể hay không giúp tiểu đạo liên lạc một chút Bạch tiền bối?" "Bạch tiền bối?" "Đạo Nhất Tông có vị hộ tông thần thú, kỳ danh Bạch Thụy. Đã tại Đạo Nhất Tông chờ đợi trên vạn năm, địa vị cực cao, liền ngay cả đương đại tông chủ cũng chính là Lữ Phán sư phụ gặp, cũng phải xưng một tiếng tiền bối." Bất quá trước đó tại Giang Dương quận lâm vào mộng cảnh máu thành ở trong gặp được nguy hiểm lúc, Tô Tô đã từng gọi Đạo Nhất Tông thần thú Bạch Thụy một cái bóng mờ tương trợ, Lữ Phán nhớ kỹ Bạch tiền bối còn xưng Tô Tô vì tiểu chất nữ, hiển nhiên từ đạo huynh bên người cái này hồ yêu lai lịch phi phạm. Hắc cách quận một chuyện về sau, Lữ Phán liền tại phương mang cùng đi, muốn đem Tống Chi Thuần mang về Đạo Nhất Tông, nhìn xem tông môn đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, mới đưa đến nơi này ứng lại vì nô hơn 300 năm đạo nô vậy mà trở về tông gia. Kết quả, Lữ Phán lại tìm không thấy về tông môn đường. Chắc hẳn đạo huynh hẳn là cũng đã đoán được, Đạo Nhất Tông không phải một tòa cố định không đổi núi, nếu không núi ngay tại chỗ nào, biết ở đâu liền có thể leo lên đi, nói thế nào là thế ngoại chi địa, muốn đi đạo nhất tông dựa vào là không phải phương bị mà là đạo duyên, càng hữu tâm cảnh giới càng cao liền càng dễ dàng tìm tới đạo nhất tông lối vào. Có đôi khi là một chỗ có khắc động thiên sơn động, cũng có thể là một mảnh hồ nước, lại hoặc là ít hai lui tới đường hẹp quân co, đến cuối cùng liền giữa bất chi bất giác đến đạo nhất tông chân núi. Bất quá ta có vấn đạo kiếm mang theo, vấn đạo kiếm sẽ vì ta vạch về đạo nhất tông đường. Nhưng vấn đạo kiếm mất linh, vạch đường là sai. Ta cũng thử qua không dựa vào vấn đạo kiếm, bằng vào đạo duyên tìm kiếm, kết quả y nguyên lần lượt tìm nhầm địa phương. Đạo nhất tông thiên hạ hành tẩu tìm không thấy về đạo nhất tông đường. Hắn đã thử qua nhiều lần, đúng là đã nghĩ không ra biện pháp khác, lúc này mới tìm đến Từ Niên, muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua Tô Tô liên hệ với Bạch Thụy tiền bối, hỏi một chút đạo nhất tông đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chi chi. Tô Tô một bên gật gật đầu, một bên hướng về Lữ Phán trong ngực đồng tộc Tiểu Phúc cơ cơ nhỏ chào chào, nhút nhát Tiểu Phúc cũng chi chi kêu một tiếng, làm đáp lại. Đã Tô Tô nói không có vấn đề, vậy liền thử một chút xem sao, bất quá. Chúng ta đến chuyển sang nơi khác. Thứ Niên cũng còn nhớ rõ đầu kia tuyết bạch thủy thú. Nhưng nếu là trực tiếp tại cái này trong kinh thành gọi ra đến, sợ không phải ngay cả trấn Ma Ti đều phải kinh động đến. Một đoàn người đi vào ngoài thành. Tô Tô siết chặt hai con móng vuốt nhỏ, giống như là sử xuất toàn thân kình, sau đó liền có một đạo bạch quang từ nàng lông tóc ở giữa thoát ra, hóa thành một đầu to lớn tuyết bạch thủy thú hư ảnh. Phương nào đạo trích, dám đả thương ta tiểu chất nữ. Bạch thủy hư ảnh mới vừa xuất hiện, trung đồng lớn con mắt liền liếc nhìn toàn trường. Toàn thân áo trắng tuấn giật thanh niên. Đây là Tô Tô hảo hữu, đeo kiếm đạo nhân. A, đây không phải Lữ tiểu tử sao? Vũ phu, người này lần trước cũng ở tại chỗ, tu vi cảnh giới cũng không đủ, hẳn không phải là người xấu. Vậy ai là ý đồ bất chính người xấu liền liếc qua thấy ngay. Liền ngươi cái thằng này, khi dễ cháu gái ta. Bạch Thụy hư ảnh quan sát hướng về phía Tống Chi Thuần. Tống Chi Thuần người đều choáng váng. Mặc dù cái này vẹn vẹn Bạch Thụy một cái bóng mờ, thật muốn đánh, còn không có tứ phẩm cảnh Tống Chi Thuần lợi hại, nhưng là đạo nhất tông hộ tông thần thú khí thế lại hàng thật giá thật, trong nháy mắt này Tống Chi Thuần phảng phất bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ. A, chờ một chút, đây không phải tiểu Tống sao? Ngươi làm sao không có ở đạo nhất tông? A, ta biết. Được a, ngươi cái tên này lợi hại a, trộm đi xuống núi còn khi dễ cháu gái ta. Cái này giết ngươi một lần cũng không đủ a. Tô Tô cơ cơ nhỏ chào chào, chi chi chi. Bạch Thụy lung lay đầu, lập tức giật mình, à, không phải có đạo trích à, kia tiểu chất nữ ngươi tìm đại bá làm gì? Chi chi. Chi chi chi, Tô Tô nhỏ chào chào chỉ chỉ Lữ Phán. Bạch Thụy mất hết cả hứng địa nằm sấp ngồi xuống, hai con chân trước chồng lên nhau, một bộ đề không nổi kình hình dáng, ai, ta còn tưởng rằng là tiểu chất nữ nghĩ đại bá đâu, nguyên lai là Lữ tiểu tử ngươi tìm ta à, nói đi. Chuyện gì? Chương 1267, mất liên lạc chân thân. Chương 1267, mất liên lạc chân thân. Vấn đạo kiếm không cảm ứng được về đạo nhất tông đường, Lữ tiểu tử ngươi trở về không được. Có phải hay không là Lữ tiểu tử chính ngươi đạo tâm không rõ, lịch luyện hồng trần bị hồng trần chỗ che, đây cũng là chuyện thường xảy ra, như thế nào khám phá hồng trần minh tâm kiến tính, chính là nhiều đời thiên hạ hành tẩu phải qua đường a. Có lẽ, cũng có thể là vấn đạo kiếm chỗ nào xảy ra vấn đề đi. Đạo nhất tông có thể xảy ra chuyện gì, Lữ tiểu tử ngươi đây là buồn lo vô cơ a, ta chẳng phải trong đạo nhất tông đợi đâu, nếu là xảy ra chuyện, ta có thể không biết. Toàn thân trắng như tuyết thần thú Bạch Thụy nghe nói Lữ Phán tao ngộ về sau, lung lay đầu. Trung đồng lớn con mắt nhìn về phía Tống Chi Thuần, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu Tống ngươi cái này vốn là còn có hơn 300 năm liền có thể hết hạn tù thả ra, hiện tại vượt ngục ra bị Lữ tiểu tử bắt gặp, ngươi cái này thời hạn thi hành án còn phải tăng thêm một thêm. Lữ Phán nghi hoặc nói ra, thế nhưng là Bạch tiền bối, Tống Chi Thuần hoàn toàn không nhớ rõ hắn tại đạo nhất tông làm đầu kinh lịch. Bạch Thụy như hài đồng thanh âm, phản phất tại trong thiên địa này tiếng vọng, đương nhiên không nhớ rõ, mỗi cái đạo nô tại hạ núi về sau, trừ của mình đại đạo cảm ngộ, cái khác đều không để lại đến. Không phải từ xưa đến nay nhiều như vậy tại đạo nhất tông làm qua đạo nâu người trở về dưới núi, ngươi nói một câu hắn để lọt một điểm, đạo nhất tông nơi nào còn có bí mật có thể nói. Bất quá cái này Tống Chi Thuần thời hạn thi hành án còn không có đầy, cũng là nên đem hắn mang về. Dạng này, Lữ tiểu tử ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi ra một đầu về núi đường. Được, vậy liền phiền phức Bạch tiền bối. Lữ Phán chắp tay nói. Đã đạo nhất tông vô sự, đặt ở đeo kiếm đạo nhân tim tảng đá kia cũng liền rơi xuống đất. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Về phần tại sao tìm không thấy về núi đường, đến tột cùng là đạo tâm của mình bị hồng trần chỗ che, vẫn là vấn đạo kiếm xảy ra vấn đề, cái này đều có thể về sau sẽ chậm chậm giải quyết, chỉ cần đạo nhất tông không có xảy ra chuyện gì là được rồi. U, tiểu Tống, đây là ở đâu mà hái quả dại a? Cho ta nếm thử. Bạch Thụy bỗng nhiên quay đầu nói. Tống Chi Thuần thần sắc ngạc nhiên, hắn vẫn luôn trung thực đứng đấy, căn bản là không có đi hái quả dại a, mà lại thần thú Bạch Thụy cũng không có nhìn về phía hắn, rõ ràng là nhìn xem một mảnh không khí. Đây là Bạch Thụy tại đạo nhất tông bản thể đang nói chuyện, nhưng không biết vì sao cũng đồng bộ đến cỗ này hư ảnh trên thân. Từ Niên nhướng mày, hỏi, Bạch tiền bối, xin hỏi ngươi vừa mới đây là tại cùng ai nói chuyện? Tiểu Tống a, Tống Chi Thuần, đạo nhất tông đạo nô, thế nào? Ta đây không phải tại đi cho Lữ tiểu tử chỉ đường trên đường gặp được tiểu Tống, người này mặc dù bị cửu hận che đậy vờ ngớ ngẩn đến trên núi trộm bảo, không đa nghi tính ngược lại là an tâm, thành thành thật thật cảm ngộ đại đạo. Đợi chút nữa, ta cùng tiểu Tống nói chuyện, vì cái gì các ngươi có thể nghe được? Không thích hợp, Bạch Thụy hư ảnh đột nhiên đứng lên, lại lần nữa quay đầu, lần này nhìn chính là Tống Chi Thuần, mà không phải không khí. Ngươi là Tống Chi Thuần? Ta tại đạo nhất tông cũng nhìn thấy Tống Chi Thuần. Tại sao có thể có hai cái Tống Chi Thuần? Không đúng. Ngoa tạo. Hoàng hỏng, hắn đại gia. đây đều là huyễn tượng, là giả. Trên núi, tại che giấu cái gì? Bạch Thụy hư ảnh đống nhiên chấn động, cặp kia mắt to như chuông đồng bên trong quang mang hoảng hốt một trận, trọn vẹn qua nửa ngày mới hồi phục lại. Hắn nhìn xem Tống Chi Thuần, nhìn lại Lữ Phán, cuối cùng đứng dậy, trầm giọng nói ra: Lữ tiểu tử, suy đoán của ngươi là đúng, đạo nhất tông sắc thực xảy ra chuyện. Lữ Phán vừa mới rơi xuống trong lòng, trong nháy mắt lại đặt ở tim, so trước đó còn nặng. Ngay cả Bạch Tiền Bối vừa mới đều thất thố, đạo nhất tông đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Tiền Bối, trên núi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Thụy lắc đầu, ta không biết, Lữ tiểu tử ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi bây giờ nhìn thấy ta vẹn vẹn một đạo phân thân mà thôi, đạo này phân thân là dựa vào tiểu chất nữ mang theo người một kiện bảo vật mới lấy tồn tại, kia là Bách Vũ Vương triều bí bảo. Ta chân thân một mực tại đạo nhất tông bên trong, bất quá ta đạo này phân thân cùng chân thân vẫn luôn có liên hệ, cùng hưởng lấy kiến thức. Nhưng ngay tại vừa rồi, ta mới phát hiện cái này liên hệ đoạn mất. Không, phải nói, cái này liên hệ đã sớm cắt ra, ta chỉ là mới ý thức tới mà thôi, có đồ vật gì đang lộng hư làm bộ, dùng huyễn tượng lừa gạt ta. Tuyết trắng thần thú hư ảnh cho tới nay đều không có ý thức được chân thân xảy ra vấn đề, bởi vì giống như ngày thường, hắn có thể cảm giác được chân thân tại đạo nhất tông kiến thức, nhưng ngay tại vừa mới, phân thân tại Ngọc Kinh thành bên ngoài gặp được Tống Chi Thuần, chân thân lại tại đạo nhất tông gặp được Tống Chi Thuần. Thiên hạ khả năng có hai cái Tống Chi Thuần sao? Mâu thuẫn bị vậy mà sinh. Phát giác được kỳ quặc, Bạch Thụy lúc này mới khám phá hư ảo, phát hiện mình vậy mà lâm vào huyễn tượng bên trong, mấu chốt là hắn đều không xác định loại tình huống này đã tiếp tục bao lâu. Bạch Thụy hỏi, Lữ tiểu tử, ngươi có thể xác định mình là từ lúc nào bắt đầu không cảm ứng được đạo nhất tông sao? Lữ Phán cũng lắc đầu, ta cũng không biết, ta cầm vấn đạo kiếm một mực có thể cảm ứng được phương vị, chỉ là trước đó gặp Tống Chi Thuần muốn đem hắn đưa về trên núi, mới phát hiện cái này cảm ứng được phương vị nguyên lai là sai, tìm đi qua căn bản cũng không phải là đường lên núi. Con bà nó, lần này coi như suy lớn, phiền phức lớn rồi a. Toàn thân trắng như tuyết thần thú có chút bực bội bất an lung lay, tô tô chi 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 kêu hai tiếng, thần thú ứng thanh nhẹ gật đầu, nói ra, cũng thế, tiểu chất nữ nói rất đúng, lúc này sốt ruột cũng vô dụng, đến tỉnh táo lại nghĩ một chút biện pháp. Hướng tôi nghĩ, đạo nhất tông từ khi đạo tổ sáng lập đến nay, cái này đều lên 3 năm, cái gì mưa gió chưa thấy qua. Hiện tại chỉ là tạm thời xảy ra chút ngoài ý muốn, cũng chính là Lữ tiểu tử ngươi phát hiện, nếu là không có phát hiện, cố gắng qua một thời gian ngắn chính đạo nhất tông liền giải quyết thỏa đáng. Bất quá đã phát hiện, bỏ mặc không quan tâm cái này cũng không nỡ. Dạng này, tính toán thời gian, dưới núi đại thế đã tới đi, nhưng có đã thành đại đạo đạo tu. Lữ Phán gật gật đầu, có. Tốt, Lữ tiểu tử ngươi có thể tìm tới hắn hỗ trợ không? Lữ Phán lập tức nhìn về phía Từ Niên. Bạch Thụy cũng đi theo nhìn về phía Từ Niên, bất quá hắn hiển nhiên là muốn sai lệnh, kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi có thể tìm tới thành đạo cảnh đạo tu hỗ trợ. Hảo tiểu tử, không hổ là ta tiểu chất nữ nhìn chúng người, người này mạch vẫn rất rộng a. Bất quá chỉ có thành đạo cảnh cũng không nhất định đủ, còn phải nhìn ngươi vị bằng hữu nào cùng vấn đạo kiếm phải chăng phù hợp, nếu như phù hợp, để hắn cầm vấn đạo kiếm cảm ứng một chút, nhìn có thể hay không cảm ứng được đạo nhất tông. Bạch Thụy còn nhớ rõ lần trước tại Thận Long ngộng cảnh bên trong máu thành gặp mặt lúc, Từ Niên là đạo môn ngũ phẩm cảnh tu vi. Lữ Phán cải chính, không phải, Bạch tiền bối, không phải từ đạo huynh bằng hữu. Lữ Phán lời còn chưa nói hết, có chút vội vàng sao động địa Bạch Thụy cũng đã ngắt lời nói, không phải bạn hắn, kia Lữ tiểu tử ngươi nhìn hắn làm gì? Từ Niên yên lặng phóng xuất ra cảnh giới khí tức. Đại đạo vô hình, thiên địa có ứng. Tại thắng miệng lưới giải thích sự thật trước mặt, làm đạo nhất tông hộ tông thần thú Bạch Thụy lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi đã thành đạo. Không phải, tiểu tử ngươi. Chúng ta lần trước gặp mặt đến bây giờ, ở giữa cách bao lâu, ngươi làm sao lại tam phần cảnh? Chương 1268, đạo pháp đầu nguồn chương 1268, đạo pháp đầu nguồn đạo nhất tông. Đạo tổ sáng tạo, được vinh dự nghìn vạn đạo pháp đầu nguồn. Bạch Thụy, đạo nhất tông hộ tông thần thú. Hắn dạng gì đạo tu thiên tài chưa thấy qua? Chính là trời sinh đạo thai đương đại hành tẩu Lữ Phán, ở trong mắt Bạch Thụy cũng chính là sáng chói mà thôi. Nhưng là phát giác được Từ Niên trên thân hàng thật giá thật thành đạo cảnh khí tức về sau, Bạch Thụy nhưng chính là lớn thụ rung động, nghẹn họng nhìn chân chối. Lữ tiểu tử, ngươi, cùng ta nói một chút, cách chúng ta lần trước tại Thận Long ngộng cảnh bên trong gặp nhau, là quá khứ bao lâu? Chẳng lẽ đã mấy trăm năm sao? Không đúng, cũng không đúng, nếu là mấy trăm năm, ngươi làm sao còn tại dưới núi hành tẩu? Ta cái này tiểu chất nữ cũng không nên vẫn là nhỏ như vậy. Lữ Phán kỳ thật nhiều ít có thể lý giải Bạch Thụy lúc này chấn kinh. Từng có lúc, Từ Niên cũng đem cùng loại khiếp sợ một lần lại một lần mang cho Lữ Phán, chỉ bất quá lấy được tuyển là bởi vì khiếp sợ nhiều lần, Lữ Phán đều đã chết lặng, đến mức tại Hạc Cách quận biết Từ Niên đã thành đạo lúc, thậm chí bởi vì đã thành thói quen, đều không có kinh ngạc như vậy. Bạch tiên bối, thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại hữu sơn, chúng ta đạo nhất tông mặc dù ngồi cao trên núi, nhưng dưới núi vẫn là nhân ngoại hữu nhân. Lữ Phán giờ phút này nói ra câu nói này, là hắn xuống núi du lịch nhân gian, thu hoạch cái thứ nhất cảm ngộ. Toàn thân tuyết bạch thủy thú thật sự là khó nén kinh ngạc, một đôi chuông đồng lớn trong mắt nổi lên trước nay chưa từng có rung động. Ta đương nhiên biết nhân ngoại hữu nhân, nhưng là lúc này mới ngắn ngủi nửa năm không tới, tiểu tử này liền từ ngũ phẩm cảnh nhảy đến tam phẩm cảnh, đây cũng quá không phải người. Đây cũng là đạo tổ chuyển thế trùng tu một chuyến, cũng không nhất định có thể nhanh như vậy a. Lữ Phán chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Cái này nếu là nói cho Bạch Tiền Bối, từ đạo huynh năm nay gần 20 tuổi, Bạch Tiền Bối sợ là sẽ phải cắn đầu lưỡi của mình. Chi chi chi. Tô Tô đứng tại Từ Niên đầu vai, nhỏ chào chào chống lạnh, một mặt dương dương đắc ý cái gì? Hắn 20. Nô. Tê, Bạch Thụy mở to hai mắt nhìn, không lắm cắn được đầu lưỡi, nhưng cái này cũng không thể ngăn cản hắn thổ lộ ra bản thân chấn kinh, tiểu chất nữ, coi như ngươi nhìn tiểu tử này thuận mắt, ngươi cũng không thể lừa ngươi Bạch đại ba à, hắn thật sự 20 tuổi. Chi chi. Tô Tô dùng sức nhẹ gật đầu, bởi vì bị Bạch Thụy hoài nghi, còn có chút không quá cao hứng, cái đầu nhỏ có chút dương lên, cái này nhỏ biểu lộ liền xem như nghe không hiểu hồ ly nói lữ phán cũng có thể xem hiểu, đại khái là đang nói muốn tin hay không. Ta đây không phải không tin, là không dám tin à, kinh khủng như vậy, quả nhiên là kinh khủng như vậy, cái này chẳng lẽ chính là đại thế đến gia nhân kiệt. Bạch Thụy cảm thán một trận. Mắt thấy đề tài này chạy không biên giới, Từ Niên ho khan hai tiếng, lên tiếng nói, Bạch tiền bối, cho nên hiện tại là muốn lữ hành tàu cho ta mượn vấn đạo kiếm dùng một lát, nhìn xem ta có thể hay không cảm ứng được đạo nhất tông. Bạch Thụy nhìn về phía Từ Niên ánh mắt so trước đó phức tạp rất nhiều, hắn gật gật đầu nói ra, đúng, bất quá cái này cũng muốn nhìn ngươi cùng vấn đạo kiếm phải trang phù hợp. À, suýt nữa quên mất, trước đó tại Thận Long mộng cảnh bên trong, lữ tiểu tử liền cho mượn vấn đạo kiếm cho ngươi dùng qua, ngươi cùng vấn đạo kiếm độ phù hợp lúc ấy liền có thể đã nhìn ra, rất cao. Phù hợp không thành vấn đề, tiểu tử ngươi tu vi cảnh giới cũng so lữ tiểu tử cao hơn rất nhiều, dù sao người cùng kiếm đều là có sẵn, ngươi liền thử trước một chút. Nếu là không thành, suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Lữ Phán rút ra vấn đạo kiếm, đưa cho Từ Niên. Từ Niên cầm kiếm nơi tay, vấn đạo kiếm cùng cộng đường theo. Đại đạo khí tức cùng nghìn vạn đạo vận lưu chuyển mà ra, hào quang sáng tắt ở giữa, lôi điện phong hỏa âm dương băng xương. Đủ loại đạo vận thay phiên diễn hóa, hỗ trợ lẫn nhau ở giữa tựa hồ có thể diễn hóa ra vô cùng vô tận huyền diệu. Bạch Thụy cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Lữ tiểu tử, ngươi tam phẩm cảnh lúc, có nắm chắc làm đến bước này sao? Lữ Phán lắc đầu, ta không biết. Mặc dù nói có đúng không biết, nhưng không có cái này nắm chắc, cũng đã là đáp án. Bạch Thụy rũa ra to lớn móng đuốt nhẹ nhàng vô vô Lữ Phán lưng, nhìn có mấy phần khoa trương cùng buồn cười, nhưng hắn đúng là đang an ủi Lữ Phán, không nên nản chí, Lữ tiểu tử ngươi xác thực đã rất lợi hại, tiểu tử này chính là cái để cho người ta xem không hiểu yêu nghiệt, chúng ta trên núi Thanh Tu, có thể ngày càng tình tiến cùng mình so là được rồi, không cần cùng người này so. Lữ Phán nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không cần loại này an ủi, dù sao vừa xuống núi tuần tự gặp Trần Mộ Uyển cùng Từ Niên lúc, hắn liền đã hoài nghi tới nhân sinh. Hiện tại cũng sớm đã bình thường trở lại. Từ Niên hỏi, tiếp xuống nên làm như thế nào? Lữ Phán mở miệng nói ra, vấn đạo kiếm là đạo nhất tông vật truyền thừa, trong đó nghìn vạn đạo vận bốn là đến từ đạo nhất tông lịch đại các tiền bối cảm ngộ, là lấy chuôi kiếm này cùng ngọn núi kia nguồn gốc từ sâu, đạo huynh chỉ cần ở trong lòng nghĩ đến đạo nhất tông, thuận trong kiếm duyên phận chỉ dẫn, liền có thể tìm tới đạo nhất tông sơn môn chỗ. Ân, chí ít dưới tình huống bình thường, có thể thông qua phương pháp này tìm tới đạo nhất tông. Nghĩ đến đạo nhất tông, Lữ Phán, Bạch Thụy đều tại ngọn núi kia bên trên sinh hoạt, tự nhiên đối đạo nhất tông quen thuộc, nhưng là Từ Niên cũng không có đi qua ngọn núi kia bên trên, chỉ là từ trong miệng người khác nghe nói qua ngọn núi kia thượng phong ánh sáng. Cái này muốn làm sao nghĩ? Tiểu tư tử, không cần nghĩ cái gì đạo nhất tông, còn nhớ rõ người khác là thế nào đánh giá đạo nhất tông sao? Nghìn vạn đạo pháp đầu nguồn, ngươi liền thuận cái này vấn đạo kiếm bên trên đạo vận, đi ngược dòng nước ngược dòng tìm hiểu mà đi, liền có thể tìm tới đạo nhất tông chỗ. Tại Từ Niên muốn mở miệng hỏi thăm chút đạo nhất tông chi tiết, tốt có cái cụ thể sơn môn hình tượng trong đầu tưởng tượng lúc, thống tử ca thanh âm trước một bước tại trong đầu của hắn vang lên. Đạo pháp đầu nguồn, ngược dòng tìm hiểu trên thân kiếm đạo vận, tìm kiếm ngọn núi kia cửa. Cái này tựa hồ so Lữ Phán nói thầm nghĩ lấy đạo nhất tông càng là giả hơn không mở mịt khó mà nắm chắc, nhưng đây đối với Từ Niên mà nói lại thành thuận buồm xuôi gió, dù sao hắn chưa thấy qua đạo nhất tông, chẳng lẽ còn không có lĩnh ngộ qua vấn đạo kiếm bên trên đạo vận sao? Đúng lúc là thoải mái dễ chịu khu. Từ Niên có chút nhắm mắt lại. Trên thân kiếm đạo vận cùng Từ Niên thân đạo vận cộng minh càng thêm cường đại, tựa như là ngàn vạn dòng suối trung quy vào biển. Vô luận là vấn đạo kiếm hay là Từ Niên, đều không phải là cái này biển. Đạo nhất tông mới là đạo pháp đầu nguồn. Từ Niên thuận trên thân kiếm đạo vận tố nguyên mà lên, ý thức của hắn thăng vào bầu trời quan sát đại địa, lại tại thời gian cực ngắn bên trong duyệt lấy hết tiên sơn và thủy, cuối cùng như ngừng lại bốn phía địa phương. Bất quá khi tiếp tục thâm nhập sâu về sau, nhưng lại hoảng hốt cảm thấy cái này bốn phía khí tức hoàn toàn khác biệt địa phương là đồng quy tại một chỗ. Bạch Thủy hỏi, thế nào, nhưng có tìm tới phương vị? Mặc dù nói chỉ có phương vị cũng không đủ, Lữ Phán cũng có thể cảm giác được phương vị, chỉ là tìm đi qua đi sau hiện không có gì cả, nhưng Từ Niên cảnh giới cao hơn, những cái kia có thể lừa dối Lữ Phán giả tượng, chưa hẳn có thể che kín Từ Niên. Từ Niên trầm ngâm một lát, hắn cảm giác được bốn phía địa phương, vốn là muốn nói rõ phương vị còn có chút khó khăn, nhưng mượn nhờ thiên cơ tính toán, liền phát hiện cái này bốn phía địa phương đều không phải là vô danh chi địa, rất tốt bạch. Có tìm tới phương vị, mà lại là bốn phía, chỉ bất quá ta nhìn thấy không phải đạo nhất tông, mà là tứ đại xem. Chương 1269, tứ đại quan chương 1269, tứ đại quan thuần dương trường thọ cung, huyền âm u minh cung, thái hư huyền cung cung, hậu đức vạn linh cung. Đây cũng là tứ đại xem. Đạo nhất tông cố nhiên là nghìn vạn đạo pháp đầu nguồn, nhưng cái này đầu nguồn quá cao. Cao đến thế gian chúng sinh ngẩng đầu lên đến cũng chưa chắc trông thấy, mà cái này đạo pháp từ trên núi lưu truyền đến dưới núi, tại mấy ngàn trên vạn năm tuế nguyệt trường hạ cái này bên trong, diễn biến ra đạo thống truyền thừa chia chia hợp hợp, cho tới bây giờ liền thuộc cái này tứ đại xem là trong đó dài nhất xa nhất bốn chi. Thông tục tới nói, tứ đại xem chính là dưới núi người có thể chạm tới nhất nguồn gốc thâm hậu đạo pháp truyền thừa chỗ. Tứ đại xem. Đạo huynh tại sao lại nhìn thấy tứ đại xem? Chẳng lẽ cái này tứ đại xem cùng ta đạo nhất tông còn có nguồn gốc? Lữ Phán nghi hoặc không hiểu. Vị này nếu không có gì ngoài ý muốn tương lai sẽ trở thành đạo nhất tông tông chủ vấn đạo kiếm chi chủ, hoàn toàn không nghĩ tới Từ Niên dùng vấn đạo kiếm tìm đạo nhất tông phương vị vậy mà lại tìm tới tứ đại xem trên thân đi. Nhưng là làm hộ tông thần thú Bạch Thụy lại như có điều suy nghĩ, lại là tứ đại xem sao? Thì ra là thế, đây đúng là có khả năng. Lữ Phán truy vấn, Bạch tiền bối, vì sao lại là thì ra là thế? Trong này có cái gì ẩn nấp sao? Bạch Thụy giải thích nói, Lữ tiểu tử, ngươi dưới chân núi cũng du lịch qua, có chút tông môn sẽ thiết trí cái gọi là nội môn ngoại môn, ngươi biết không? Đại khái biết một chút, có chút đại tông môn sẽ thiết lập nội ngoại môn khác nhau, nội môn là một cái tông môn hạch tâm chỗ, mà ngoại môn phụ thuộc vào nội môn cần trong bang cửa xử lý rất nhiều đối ngoại vụ mặt việc mặt lãnh. Sở dĩ sẽ có nội ngoại môn khác nhau, ở mức độ rất lớn là tông môn đã muốn thà thiếu không ẩu lại muốn lớn mạnh quy mô, ngoại môn tồn tại lại vừa vặn chiếu cố cả hai, đã có thể thu nhiều một số người, lại có thể không xấu truyền thừa. Dù sao ngoại môn đệ tử có khi giống như tôn thất trong gia tộc họ khác người, mặc dù treo tông môn đệ tử tên tuổi, nhưng vô luận là trong nội môn người hay là người bên ngoài, đều chưa hẳn cầm ngoại môn đệ tử cho là tông môn nhân. Lữ Phán kinh nghiệm giang hồ kỳ thật không có sung túc đến mức này, có thể nói đến cặn kẽ như vậy, là bởi vì Lữ Phán đã từng có hiếu kỳ, lao giang hồ Phương Man nói cho hắn qua những này trong ngoài đệ tử khác nhau. Dùng Phương Man nguyên thoại tới nói, ngoại môn đệ tử nói thật dễ nghe là đệ tử, kỳ thật nói trắng ra cùng tạp dịch cũng kém không nhiều. Cần phải lúc là đệ tử, không cần đến, thậm chí chọc mầm hai vạ lúc, liền bất quá là ngoại môn bên trong người. Ê! Hiện tại dưới núi nội ngoại môn đã cực đoan như vậy sao? Khu khu! Trở lại chuyện chính, đạo nhất tông lập tông đến nay đã có trên vạn năm. Ngươi phải biết trên thế giới này vạn sự vạn vật, biến hóa mới là trạng thái bình thường, cho dù là đạo nhất tông kỳ thật cũng không phải không có hối lôi biến hóa. Đại khái là 5000 năm trước a, cũng chính là thế đạo bắt đầu khó khăn thời điểm, đương đại tông chủ làm qua một cái quyết định, muốn hướng dưới núi chuyển pháp, lấy trên núi diệu pháp đến bồi dưỡng dưới núi chúng sinh, cụ thể cách làm còn kém không nhiều là đạo nhất tông dưới chân núi mở cái ngoại môn. Đương nhiên, là nghiêm chỉnh ngoại môn a, không phải Lữ tiểu tử ngươi nói loại kia đem người đương nô bộ sai sự. Chỉ bất quá chuyện này, mắt thấy muốn đi lên quỹ đạo về sau liền bỗng nhiên đoạn mất. Đạo nhất tông đoạn tuyệt cùng ngoại môn ở giữa liên hệ, nhưng ngoại môn không còn là đạo nhất tông ngoại môn về sau, ngay lúc đó mấy vị kia trông coi ngoại môn sự vụ trưởng lão cũng xác thực có hùng tài đại lượng, chính là không có đạo nhất tông ủng hộ, ngoại môn như cũng không có ngã xuống, ngược lại tiếp tục phát triển, nhiều lần diễn biến về sau liền có tứ lại xem. Bạch Thụy nói ra một thì hiếm ai biết bí mật. Đừng nói là Phương Man, Tống Chi thuần mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả có thể tính là đạo nhất tông thiếu tông chủ Lữ Phán đồng dạng là không hề nghĩ tới, kinh ngạc nói, cho nên cái này tứ đại xem tiền thân, đúng là chúng ta đạo nhất tông ngoại môn. Bạch Thụy to lớn đầu thú điểm một cái. Đúng vậy à, nếu là chăm chú tính toán ra, tứ đại xem Khai Sơn lão tổ kỳ thật chính là 5000 năm trước đạo nhất tông tông chủ đâu, cũng chính là ngươi một vị sư tổ. Phương Man nhịn không được hỏi, vị tiền bối này, cho dù cái này tứ đại xem tiền thân chính là đạo nhất tông ngoại môn, nhưng chiếu ngươi nói như vậy đạo nhất tông từ lâu cùng tứ đại xem phân rõ giới hạn, vì sao từ chân nhân tìm đạo nhất tông, sẽ tìm được tứ đại xem đâu? Bạch Thụy nâng lên to lớn móng đuốt gãi gãi cái cằm, cái này phải đi dò xét mới biết được, ý của ta là tứ đại xem xác thực cùng đạo nhất tông từng có nguồn gốc, đã có cái này duyên phận tại, vậy thì không phải là từ không sinh có. Tứ niên cũng có chút không hiểu. Bất quá hắn không hiểu không ở chỗ tứ đại xem cùng đạo nhất tông nguồn gốc, mà ở chỗ Lữ Phán. Lữ Phán nếu là đạo nhất tông thiên hạ hành tẩu, liền coi như được là đạo nhất tông thiếu tông chủ đi, cái này tương lai phải gánh vác nhâm tông chủ chi vị kế thừa tông môn đạo nhân, tựa hồ đối với tông môn của mình hiểu rõ ít càng thêm ít. Nếu nói là tứ đại xem tiền thân, bởi vì đã phân rõ giới hạn lại thuộc về là 5000 năm trước chuyện, Bạch Thụy là dựa vào già đời, tự mình trải qua cho nên mới biết còn nói quá khứ. Nhưng đạo này nô ký ức sự tình, Lữ Phán cũng không biết liền có chút kỳ quái. Nếu nói đây là cái gì không vì người mà biết bí ẩn, Bạch Thụy vừa mới thế nhưng là nói thẳng ra, đều không có để người không có phận sự tránh một chút, như đây không phải bí ẩn gì, lại vì sao ngay cả Lữ Phán đều là từ Bạch Thụy trong miệng mới biết đâu. Tứ niên cân nhắc một ít, nói ra nghi ngờ của mình. Bạch tiên bối, Lữ hành tẩu, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi đạo nhất tông cái này giữ bí mật phương thức, để cho ta có chút nhìn không rõ. Lữ Phán giải thích nói, đạo huynh có này nghi hoặc cũng không kỳ quái. Nhưng là đạo huynh có chỗ không biết, tại ta lúc còn rất nhỏ sư phụ sư thúc bọn hắn liền nói cho ta biết, ta mặc dù là trên núi người, nhưng phải đi qua dưới núi, hỏi trước tại nhân gian, biết được hồng trần muôn màu về sau, mới có thể biết trên núi bí mật. Thiên tri nhân gian sau biết trên núi. Mỗi một thời đại thiên hạ hành tẩu mặc dù đến từ trên núi, lại là đi qua thiên hạ lại sau khi về núi, mới có thể biết đạo nhất tông rất nhiều bí mật. Thứ niên nghi ngờ nói, đạo nhất tông tất cả mọi người như vậy sao? Bạch Thụy trẻ thơ thanh âm, ở trong thiên địa ủ ủ tiếng vọng, dĩ nhiên không phải, chỉ cần không phải lịch đại thiên hạ hành tẩu, liền không cần thụ này hạn chế. Thứ niên không hiểu, vì sao lại có quy củ như vậy. Đối với cái này kỳ quái quy củ, kỳ thật Lữ Phán cũng tò mò qua, đến nay cũng không nghĩ ra kết quả. Ngược lại là đang trông nom lấy đạo nhất tông ngọn núi kia đã có mấy ngàn trên vạn năm tuyết bạch thủy thú, biết trong đó chân ý, nhẹ giọng nói ra, bởi vì ở lâu trên núi, không gần hồng trần khói lửa, liền dễ dàng trở nên vô tình, trước nhớ nhân gian, chính là muốn mỗi một thời đại tông chủ, sẽ không vô tình đến quên nhân gian. Đạo vô tình. Nhưng nhân gian, không thể vô tình. Thứ niên trầm ngâm một lát, hỏi, tiếp xuống làm thế nào? Đi tứ đại xem tìm tỏi hư thực sao? Lữ Phán gật gật đầu, đúng vậy, đã đạo huynh đã chỉ ra phương vị, ta đương nhiên muốn đi xác minh rõ ràng. Bạch Thụy nói ra, ta ngược lại thật ra muốn cùng Lữ tiểu tử cùng đi, nhưng ta đạo này phân thân không thể rời đi tiểu chất nữ tùy thân món kia bí bảo cũng không có khả năng cho ngươi, tiểu chất nữ tu vi của nàng cũng thấp điểm, không tiện bồi Lữ tiểu tử ngươi cùng đi. Tứ niên nhìn sắc trời một chút, nhẹ giọng nói ra, mẫu thân của ta nấu dê canh, Lữ hành tẩu các ngươi cùng tiến lên ta chỗ ấy ăn bữa cơm đi, đến qua về sau ta cùng các ngươi cùng đi cái này tứ lại xem. cũng không chênh lệch bữa cơm này công phu a. Chương 1270, đồng khí liên chi chương 1270, đồng khí liên chi không kém lúc này, không kém lúc này. Bạch Thủy lắc đầu. Tuy nói hắn cố này phân thân hiện tại đã không biết chân thân tình cảnh, bất quá loáng thoáng còn có thể biết mặc dù cắt ra liên hệ, nhưng chân thân chí ít cho đến bây giờ trạng thái cũng còn tốt, xa xa không tới lửa cháy đến nơi tình trạng. Không đến nỗi ngay cả một bữa cơm công phu đều không có. Huống hồ kiến thức rộng rãi đạo nhất tông hộ tông thần thú, cũng muốn gặp biết một chút tử niên mẫu thân sẽ là thần thánh phương nào, có thể dạy dỗ trẻ tuổi như vậy thành đạo cảnh đạo tu, nghĩ đến hẳn là một vị hơn người trí biết siêu phàm kỳ nữ a. Đã đều là niên nhi bằng hữu, vậy cũng chớ khách khí, tùy tiện ngồi đi. Trương Thần Y cùng mỗi ngày cô nương cũng vừa trở về, có thể ăn cơm. Vị này là? Từ cô đem một chén lớn dê canh bưng ra, nhiệt tình chào mời chúng nhân ngồi xuống. Vị này một mình đem tử niên nuôi dưỡng thành người phụ nhân chú ý tới bên cạnh bàn có cái toàn thân trắng như tuyết bốn chân thú, nhìn có chút giống dê, nàng lập tức không lớn xác định chén này dê canh có nên hay không bưng lên. Chi chi chi. Tô tô cơ cơ nhỏ chào chào. Đây là đại bà ta, Từ Di đem dê canh thả chỗ này, thả chỗ này liền tốt. Tô Tô muốn ăn Từ Di làm dê canh. Từ cô mặc dù nghe không hiểu hồ ly lời nói, nhưng xem hiểu Tô Tô thủ thế là để nàng đem dê canh bỏ qua, nàng nhìn con trai mình một chút, tự nhiên cười nhẹ gật gật đầu, từ cô cái này liền đem dê canh đặt ở Tô Tô trước mặt. Ở kinh thành sinh sống lâu như vậy, nhất là ăn ở đều tại cái này bách ngoại đường bên trong, từ cô mưa dầm thấm đất cũng biết chút phạm tục bên ngoài sự tình. Đại diễm không rồi cùng kia cái gì yêu tộc vương triều chính thức ký kết minh ước sao? Ngẫu nhiên tới cửa tìm đến Tô Tô chơi địa bạch cô nương chính là yêu tộc người. Từ cô còn đi bạch cô nương bọn hắn ở kinh thành mở yêu tộc cửa hàng bên trong đi dạo qua đây. Từ cô gặp cái này ngồi tại bên cạnh bàn dê trắng, liền đoán này lại không phải là dê yêu, nàng không biết yêu tộc có phải hay không sẽ có đồng loại không tướng ăn kiến kỵ, cho nên trong tay cái này bổn dê canh liền có chút không biết nên không nên đặt tới bàn ăn bên trên. Tôn phu nhân yên tâm, ta không phải dê lại ăn dê canh, còn nữa yêu cùng thú mặc dù bây giờ đã lẫn lộn, nhưng nếu là cha cứu kỹ càng kỳ thật cũng không phải là đồng tộc, cũng vô kỵ huy. Dê trắng miệng nói tiếng người, từ cô mặc dù có điểm tâm lý chuẩn bị, nhưng cũng thoáng lấy làm kinh hãi, nàng nhìn thấy ở bên cạnh tự mình xối canh Tô Tô, không khỏi có chút hiếu kỳ, một ngày kia Tô Tô có phải hay không cũng sẽ miệng nói tiếng người. Chi chi. Tô Tô đem vừa thịnh tốt dê canh bưng cho từ cô. Ai, Tô Tống ăn. Từ cô tiếp được dê canh buông xuống, sờ lên Tô Tô cái đầu nhỏ, Tô Tô mặt mũi tràn đầy biết vui vẻ. Tô Tô lại múc một bát dê canh, đặt ở Lữ Phán trước mặt, móng vuốt nhỏ chỉ đeo kiếm đạo nhân trong ngực hồ yêu Tiểu Phúc. Lữ Phán ngầm hiểu, cười nói ra, Tiểu Phúc, tạ ơn Tô Tô. Tiểu Phúc, chi chi. Trương Huệ Cốc cũng không có bởi vì trên bàn cơm nhiều ba người một dê một hồ mà có phản ứng gì, như thường ngày nhai kỹ nuốt chậm, đột xuất một cái nhàn nhã, trái lại Trương Thiên Thiên hôm nay liền có chút khác thường, nàng cao mày cắn môi, hiệu chân lâu lòng đỏ trứng xốp giòn đều không có hấp dẫn đến mỗi ngày cô nương ánh mắt, hiện nhiên là thân ở trên bàn cơm hồn lại không tại, không biết đang suy nghĩ gì. Tứ Niên múc một bát dê canh đặt ở Trương Thiên Thiên trước mặt. Mỗi ngày. Ừm. Chớ quấy rầy nhau nhau chờ. A, từ ca a, thế nào? Trương Thiên Thiên vô ý thức mở miệng, ngữ khí có chút hùng, không nói chuyện đến một nửa hồi thần lại, liền lập tức sửa lại miệng. Tứ Niên cười lắc đầu, không có gì, chính là nhìn ngươi nghị sự tỉnh nghị xuất thần, vẫn là kia bất tử dược sự tình. Trương Thiên Thiên đi theo Trương Huệ Quốc đi xem qua bất tử dược cùng Tống Lương Hòa về sau, cũng chỉ nói là hào hứng tới vẫn là tính tình đi lên, hay là Trương Huệ Quốc khơi dậy nàng một loại nào đó lòng hào thắng, tập trung tinh thần đều nhào vào phối trí giải dược bên trên. Trương Thiên Thiên gật đầu nói ra, đúng vậy a. Tứ Niên nhẹ giọng nói ra, giải dược mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không đội cái này nhất thời nửa khắc, đừng mệt mỏi chính mình. Không nghiêm trọng như vậy rồi từ ca, ta đã có ý nghĩ, không được bao lâu liền có thể phối xuất ra. Trương Thiên Thiên tự tin vỗ ngực, cuối cùng còn khiêu khích tựa như nhìn thoáng qua Trương Huệ Cốc. Trương Huệ Cốc kẹp một khối thịt dê, dính lấy từ cô dựa theo bán thịt dê đại mạc thương nhân cáo chi đơn thuốc điều ra tới chấm nước, đều đâu vào đấy ăn, cũng không biết là không có đem nữ nhi khiêu khích để ở trong lòng, vẫn là đã tập mãi thành thói quen. Dê trắng ngồi trên bàn đã không có đem mình làm ngoại nhân cũng không có đem mình làm dê. Miệng lớn dùng nữa, uống từng ngụm lớn lấy dê canh. Phương Man hơi kinh ngạc mà nhìn xem dê trắng, nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, nếu nói Tô Tô hai con hổ ly móng đuốt còn điểm chỉ, cái này móng dê là thế nào dùng bắt đua đây này. Tinh thông giang hồ lõi đợi vũ phu nhìn tới nhìn lui đều không nhìn ra thành tựu, cuối cùng chỉ có thể quy tội vậy đại khái chính là đạo nhất tông huyền diệu thần thông đi. Hắn chỉ là thô bị vũ phu, xem không hiểu cũng bình thường. Dê trắng chính là Bạch Thụy phân thân, hắn cải biến ngoại hình, nhất là co lại rất nhiều. Không phải lấy hắn nguyên bản bộ dáng xuất hiện tại Ngọc Kinh Thành bên trong, đây cũng là thủy thú hàng thế đại sự, sẽ dẫn xuất phiền toái không cần thiết sự tình tới. Một bữa cơm sau, Bạch Thụy xem như thấy rõ. Lúc trước hắn nghĩ sai, Từ Niên mẫu thân không có gì bất phàm. Không phải nói Từ Niên mẫu thân không tốt, là một vị mẫu thân, nàng đúng là hiền thục ưu tú, nhưng đây không phải Bạch Thụy vốn là muốn tượng bên trong kia một mặt, hắn muốn cho rằng có thể bồi dưỡng được tuổi quá trẻ thành đạo cảnh đạo tu, Từ Niên mẫu thân hẳn không phải là cái gì phàm phu tục tử. Kết quả một bữa cơm ăn đến, cái này ăn là ăn dễ chịu, nhưng cũng nhìn ra vị này phụ nhân là cái triệt triệt để phàm nhân, chưa từng tu hành, ngay cả cựu phẩm cảnh đều không có. Bất quá cái này cũng kỳ quái, theo lý thuyết Tử Niên đều đã tam phẩm cảnh, lấy năng lực của hắn, không nói là một người đắc đạo gà chó phi thăng đi, vơ vét chút thiên tài địa bảo giúp hắn mâu thân tu hành, không cầu tu ra cái gì đại đạo đến, tốt xấu nhập cái phẩm, kéo dài tuổi thọ vô bệnh vô thai không phải cũng là chuyện tốt. Bạch Thụy biết rất nhiều cường giả, cũng nhiều là sẽ làm như vậy, trừ phi đã chặt đứt thân tình. nhưng nhìn Từ Niên cùng mẫu thân ở chung, rõ ràng không phải đi vô tình nói. Đây là vì sao? Chẳng lẽ là Từ Niên tu luyện quá nhanh, còn chưa kịp xử lý việc này? Bạch Thụy nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đại khái là như vậy đi. Các ngươi Huyền Khung cung đây là ý gì? Đem lời nói rõ ràng ra. Sơn Thanh Thủy Tú chi địa, một đám đạo nhân nhóm tề tụ tại một tòa đạo nhân tượng đá phía dưới, bọn hắn mặc tứ sắc đạo bào chia bốn cỗ, ngồi đối diện nhau, nhìn từ xa giống như là đang ngồi mà luận đạo, nhưng không biết luận đến cái gì. Cầm đầu đỏ bảo đạo nhân đột nhiên lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Đồng dạng cầm đầu thanh bảo đạo nhân lắc đầu, hắn đứng lên, lấy từ trên xuống dưới ánh mắt quan sát giận dữ mắng mỏ người. Xích Dương đạo hữu, ta nghĩ ta đem lời đã nói đến rất rõ ràng. Đại thế đã tới, chúng ta tứ đại xem nếu không nghĩ biến thành mặt lưu, đương muốn giành trước. Trường Thọ cung, U Minh cung, Huyền Cung cung, Vạn Linh cung, thế nhân đều nói chúng ta là tứ đại xem, lại không biết chúng ta bốn xem vốn là đồng khí liên chi ra ngoài một mạch. Thanh bảo đạo nhân hướng phía đạo nhân tượng đá làm bái chào. Hiện tại đại tranh chi thế đã đến, chúng ta bốn xem sao không ngược dòng bản quy nguyên, phù hợp một chỗ, đồng mưu đại thế đâu? Ở đây đạo nhân nhóm tâm thần khó tĩnh, nghị luận ầm ĩ. Cầm đầu kim bảo đạo nhân nhíu mày trầm tư. Cầm đầu áo bào đen đạo nhân thì là mở miệng hỏi, bốn xem muốn nói vun vào một, không phải là không thể, chỉ là Thanh Huyền đạo hữu, cớ gì bốn xem hợp nhất về sau, liền muốn lấy các ngươi Huyền Khung cung làm chủ đâu? Dĩ vãng chúng ta là đồng khí liên chi, nhưng cũng không phải là tam quan phụ thuộc vào các ngươi Huyền Khung cung. Chương 1271, Thanh Huyền chương 1271, Thanh Huyền tứ đại xem đồng khí liên chi. Lời này là một chút đều không sai. Tự biết có cùng nguồn gốc tứ đại xem thường xuyên tụ ở chỗ này. Tại cái này bốn xem tổ sư ra tượng đá hạ luận đạo mưu sự. Cũng chính là như vậy hai bên cùng ủng hộ, tranh thủ chung nhận thức, tứ đại xem mới có thể chuyển thừa đến nay, từ trăm hoa đua nở dưới núi đạo thống bên trong chỗ hết tài năng, từng bước một đứng ở nhân gian đỉnh phong. Hiện nay, gần với tòa kia gần Tiên Chi Sơn, cũng nghiễm nhiên là dưới núi người có thể chạm tới cao nhất núi. Đồng khí liên chi tứ đại xem có tổ sư ra lưu lại tổ hấn. Tuy nói không thể nào làm được tuyệt đối xử lý sự việc công bằng, cái nào nhìn qua cũng không nhiều chiếm được một chút xíu tiện nghi, tứ đại nhớ lại trước cái này mấy ngàn năm đều có thịnh suy, mà tại những năm gần đây đúng là Huyền Khung cung danh tiếng thịnh nhất, nhưng cũng chỉ là thịnh mà thôi. Tứ đại nhớ lại trước quá khứ, chưa hề xuất hiện qua có cái nào nhìn qua có thể một nhà độc đại. Hiện tại cũng y nguyên không được. Dù sao tất cả mọi người đã tại cấp độ này bên trên. Suy về suy, thịnh về thịnh. Cái nào vừa quan tưởng muốn nhất thông muốn xem, không khỏi cũng quá không đem cái khác tam quan để ở trong mắt. Giống như lần này, Huyền Khung cung hiệu triệu luận đạo nghị sự, còn lại tam quan đều hưởng. Đi tới nơi đây, đương Huyền Khung cung đương đại quán chủ Thanh Huyền đưa ra muốn bốn xem hợp nhất lúc, còn lại tam quan đám người còn có ý thương lượng, dù sao đại thế là đại tranh chi thế, không tranh tranh luận miệng biến thành mặt lưu, là có thể cân nhắc hợp bốn là một, triệt để bệnh thành một sợi dây thừng. Về phần bốn xem hợp nhất sau như thế nào quản lý, trong lòng bọn họ có khuynh hướng một môn bốn phong. Đại sự cùng bàn bạc. Phong bên trong sự tình liền từ tự mình làm chủ. Nhưng khi Huyền Khung quán chủ Thanh Huyền ngay sau đó liền nói ra muốn còn lại tam quan lấy Huyền Khung cung làm chủ về sau, cái này liền giống như là bình trong hồ rơi xuống một đạo kinh lôi, khơi dậy ngàn cơn sóng. Khỏi phải nói chuyện này căn bản là không có đến thương lượng, Huyền Khung quán chủ giọng điệu cũng không giống là thương lượng. Bản tính như lửa Trường Thọ quán chủ Xích Dương trước hết nhất nổi lên, giận tím mặt mà khiển trách chi. Còn lại hai vị quán chủ, Vạn Linh cung Linh Chân chau mày rõ ràng là viết đầy không hiểu. U Minh cung Hư Sinh Bạch càng là mở miệng chất vấn. Còn lại đến từ Tam Đại xem đạo nhân nhóm cũng là nghị luận không ngừng. Vô duyên vô cớ liền muốn lấy Huyền Khung cung làm chủ. Bọn hắn không chỉ là không tán đồng, thậm chí còn có chút không thể tưởng tượng, cảm thấy cái này Huyền Khung quán chủ chẳng lẽ điên rồi, mới có thể nói ra loại những lời này. Vạn Linh quán chủ ung dung thở dài, trầm giọng nói ra, Thanh Huyền đạo hữu muốn đại thế giành trước, chỉ sợ một bước lạc hậu liền từng bước lạc hậu, tâm tư này ta có thể lý giải, nhất thời tình thế cấp bách nghị sai lấy đạp sai bước, chúng ta cũng không phải không thể thông cảm, chỉ cần Thanh Huyền đạo hữu nhận thức đến sai lầm của mình, kịp thời sửa lại chính là không gì tốt hơn, tứ đại xem vẫn đồng khí liên chi, trùng trèo lên mây xanh. Linh Chân tính tình tương đối ôn hòa, nhìn xem thế cục này phát triển có chút không đúng, liền ra đánh cái giảng hòa. Mặc dù nói hòa giải, nhưng cũng rõ ràng biểu lộ thái độ phủ định Thanh Huyền nói ra bốn xem hợp nhất lấy Huyền Khung làm chủ đề nghị. Thanh Huyền khẽ bước cằm, hắn đứng đấy, những người còn lại là đang ngồi, Tư Cao Lâm hạ ánh mắt liền từ cái khác ba vị quán chủ trên thân từng cái đảo qua, như thế nói đến, Trường Thọ cùng, Vạn Linh cùng, U Minh cùng, đều muốn khư khư cố chấp, nghịch tại đại thế. Trường Thọ quán chủ phủi đất một chút đứng lên, chỉ vào Thanh Huyền cái mũi mắng, ngay trước tổ sư ra trước mặt, ngươi người chim này đang nói cái gì mê sảng. Ba chúng ta xem đều không đồng ý ngươi cái này nói nhảm, đến tột cùng là ai tại khư khư cố chấp, chẳng lẽ còn không đủ hiểu chưa? Ai, ta thuận theo đại thế, nhưng các ngươi lại nghịch đại thế, sao mà thật đáng buồn. Thanh Huyền lắc đầu, thoại âm rơi xuống thời điểm, một cỗ cực kỳ cường đại linh lực phun ra ngoài, hóa thành một con đầy trời cự thủ, cơ hồ bao gồm đám người đầu đội thiên không, hướng phía Trường Thọ quán chủ đè xuống đầu. Trường Thọ quán chủ gắt một cái nước bọn, hai tay đi lên vừa nhấc, liền gặp Thái Dương chân ý lan tràn ra, hóa thành một mảnh màu đỏ biển lửa, lấy phần thiên chi thế đón lấy cự thủ. Ầm ầm, đụng nhau trong nháy mắt, lấy Thái Dương chi lực ngưng tụ mà ra biển lửa tại trong chớp mắt chia năm xẻ bảy. Thần thông bị phá. Xích Dương sắc mặt trắng nhợt, liền phun ra một ngụm tinh huyết, nhưng hắn khí thế lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, như manh dầu nhập lửa. Thanh Huyền, ngươi khi nào đột phá đến tam phẩm cảnh? Tốt, ta làm ngươi vì sao lớn lối như thế, nguyên lai là thành đại đạo, liền tự cho là có thể ép chúng ta một đầu. Thanh Huyền không nói, chỉ là con kia phá vỡ biển lửa bàn tay, tiếp tục ép hướng Xích Dương tử. Đạo hữu cái này liền quá mức, chúng ta tứ đại xem đồng khí liên chi, làm gì tổn thương hỏa khí. Vạn Linh Quán chủ linh chân song trưởng hướng trên mặt đất một ấn, đại địa lay động khói bụi cuộn cuộn, hở ra một đôi cự trưởng tiếp nhận đánh tới hướng Xích Dương cự thủ. U Minh Quán chủ hư sinh bạch thở ra một mảnh bạch khí quấn quanh lấy cự thủ, sinh sôi ra tia nước nhỏ, những này dòng nhỏ làm tăng cự thủ bên trong ẩn chứa lực lượng, đem nó suy yếu. Cuối cùng là Trường Thọ Quán chủ Xích Dương mới phun ra tinh huyết tẩm vang hóa thành hừng hực liệt hỏa, trong chớp mắt biến thành từng đạo hỏa trụ, triệt để đem bàn tay khổng lồ kia xé nát. Hư sinh bạch hơi buông tay, dòng nhỏ hóa thành giọt mưa, đem những cái kia băng tán dư vi cuốn vào trong đó, tiêu di ở vô hình, để tránh tác động đến còn lại đạo quán đệ tử cùng tòa kia bốn xem cộng tôn tổ sư ra tượng đá. Xích Dương bị thương, liên tục hai lần thi triển thần thông, linh lực tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng hắn căm tức nhìn Thanh Huyền, đối mặt với một vị giáp tâm không tốt thành đạo cảnh cường giả, hắn cho dù tu vi thế yếu, nhưng lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Thanh Huyền, ngươi làm thật sự coi chính mình thành đại đạo, liền vô địch tại thế gian, có thể muốn làm gì thì làm sao? Xích Dương bọn hắn mặc dù còn chưa bước ra siêu thoát nhân gian một bước kia, nhưng là tứ đại xem quán chủ lẫn nhau ở giữa không sai biệt nhiều. Thanh Huyền nhanh, cũng liền nhanh nửa bước mà thôi. Xích Dương bọn hắn rơi ở phía sau nửa bước, nhưng là tam đại xem đồng tâm hiệp lực phía dưới, lấy vốn là đồng nguyên đạo pháp thần thông phối hợp lẫn nhau, cũng chưa chắc liền sợ Thanh Huyền xuất lĩnh huyền cung cung. Thanh Huyền cũng biết đạo lý này, thật muốn liều cho cá chết lưới rách, lấy một địch ba, hắn cho dù có thể thắng, cũng sẽ là thắng thảm, không phải hắn muốn kết cục. Thanh Huyền lắc đầu, khe khẽ thở dài, thần sắc buồn vô cớ nói ra, ta không có như vậy mù quáng. Hôm nay đã thành ý mời ba vị đạo hữu, cũng là không muốn thương tổn hòa khí, lần này xuất thủ chỉ là muốn chứng minh một chút, ta bây giờ có thể trước phóng ra một bước này, về sau cũng có thể mang theo tứ đại xem tiến thêm một bước, nhưng đã các ngươi chấp mê bất ngộ. Thôi, rượu mời không uống, ta cũng chuẩn bị phạt rượu. Xích Dương phóng ra một bước, ở bị cười to sau khi, mặt trời đã vẫn không giữ lại chút nào tiết ra, tại quanh người hắn hóa thành bạo liệt hỏa diễm, phạt rượu. Đến a, Thanh Huyền, để cho ta kiến thức hạ ngươi đại đạo, có gì huyền? Phốc phốc. Một tiếng lưu loát xé vải thanh âm. So với trước đó bốn vị quán chủ lấy thần thông giao thủ độc tĩnh, không tính là thanh thế to lớn, nhưng lại giống như rắc tại đám người tâm thần bên trong một cây dây cung, đứt đoạn. Xích Dương giận dữ tiếng cười to im bặt mà dừng. Một cây thiết thương từ sau lưng đâm vào, phá vỡ Xích Dương lồng ngực, lộ ra mang máu mũi thương.